Chương 879. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Chương 879. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Phóng nhãn toàn bộ Đại Tần, Diệp Tinh Hà tại luyện đan giới đều là bấm tay khe đếm. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn chằm chằm Nô lão, "Phục sao? Ngươi tới nói, chúng ta người nào thắng?" Nô lão vẻ mặt chợt thanh chợt tử, yên lặng không nói. Hai người đan dược chính là khác nhau một trời một vực. Nghiễm nhiên là hắn thua. Lưu Thiên Cử vẻ mặt tươi cười, đi lên phía trước. "Diệp huynh đệ, tự nhiên là ngươi thắng." Hắn giơ ngón tay cái lên, tán dương, "Không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái ngũ phẩm luyện đan sư. Nô lão sắc thực không bằng ngươi." Lời này vừa nói ra, Nô lão sắc mặt tâm trầm như mây đen giăng đầy. Diệp Tinh Hà gặp hắn không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, "Về sau, lời không muốn nói quá bài toàn." Dứt lời, hắn xoay người, trở tay nhấc lên cái kia túi linh thạch. "Những linh thạch này chính là ta." Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười, lật bàn tay một cái, đem linh thạch thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó, hắn quay người đi vào trong lều vải. Lưu Thiên Cử đám người theo sát phía sau, không ngừng khách đạo. Mà Ngô lão mặt mũi tràn đầy bán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, lệ tiếng gầm nhẹ, "Danh con, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi cản rỡ không được bao lâu. Ngày mai, lão phu liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Vào đêm, Diệp Tinh Hà khoanh chân tại trong lều vải, trong mắt tinh quang lấp lánh. Hắn xuất ra Thanh Vân Thôn Nhật Đan, thấp giọng thì thào, "Là thời điểm đột phá." Tiếp theo, hắn trở tay đem đan dược nuốt vào. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp dược lực tuôn ra vào trong bụng. Theo dược lực quyết tán, chậm rãi chuyển hóa làm tinh thuần linh khí, như nước sông cuộn cuộn ở trong kinh mạch lao nhanh. Đột nhiên, két một tiếng, dường như có cái gì xiềng xích lặng yên phá toái. Ngay sau đó, mạnh mẽ linh khí tràn vào đan điền, không ngừng ngưng kết. Thanh quang lấp lánh, linh khí mở miệng. Cuối cùng, hết thảy linh khí ngưng kết, hình thành thứ 5 viên thần cương tinh nguyên. Đột phá thành công. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trên thân khí thế phun trào. "Ta đã đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến thiên hạ cảnh đệ ngũ trọng lâu." Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, "Bây giờ thực lực của ta đã có khả năng nghiền ép thiên hạ cảnh đệ bát trọng lâu võ giả." Sau đó, Diệp Tinh Hà xuất ra Trần Hồng Phi không gian giới chỉ, lật xem chiến lợi phẩm. Một lúc sau, trong tay hắn thêm ra một tấm da dê quyển, trên đó hội họa lấy sông núi đồ án. Đây chính là vạn Phật quật địa đồ. Lên núi thời điểm, những người còn lại phần lớn đi vào lạc lối, chỉ có Trần Hồng Phi đám người có thể đi sát đằng sau. Diệp Tinh Hà đã sớm suy đoán, trong đó có gì đó quái lạ. Quả nhiên, hắn nhếch miệng lên mỉm cười, "Ta liền biết, tiểu tử này khẳng định có dấu hàng lậu. Cứ như vậy, ta liền sẽ không bị quản chế tại Ngô lão." Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn yên ổn, tiếp tục tu luyện. Sáng sớm, chim tước hót vang. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy đi ra lều vải. Mà lúc này, Lưu Thiên Cử mấy người cũng đã tỉnh lại, đang vây tại một chỗ ăn cái gì. Diệp Tinh Hà vừa đi qua, Ngô lão liền quay đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo, hắn đứng lên, cười lạnh nói, "Hôm nay, ngươi có thể đi về." Diệp Tinh Hà nhíu mày, "Lời này của ngươi, có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì?" Ngô lão nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh lẽo, "Lão phu đây là tại nhường ngươi cút." Diệp Tinh Hà sắc mặt bình tĩnh, khẽ cười nói, "Luyện đan thua ở ta, liền muốn dùng bực này thấp hèn thủ đoạn trả thù." Ngô lão hơi nhíu mày, đầy mặt đắc ý, cười lạnh nói, "Vạn Phật quật vị trí, chỉ có ta biết. Cho nên, nơi này ta quyết định, coi như là trắng trợn trả thù, ngươi lại có thể thế nào?" Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười không nói. Có lẽ hôm qua, hắn còn có thể cầm Vạn Phật quật uy hiếp Diệp Tinh Hà. Có thể hôm nay, Diệp Tinh Hà có địa đồ nơi tay, đã là không được. Lúc này, Lưu Thiên Cử mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tiến lên khuyên can nói, "Nô lão, Diệp huynh đệ, các ngươi không muốn cãi lộn. Chúng ta vốn là một đội ngũ, không nên như thế." "Nô lão, ngài cho ta cái mặt mũi, tha thứ Diệp huynh đệ." Nô lão nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu. Hắn cao cao hất cằm lên, mặt tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tha thứ hắn cũng không phải không được. Nhưng, hắn muốn đem Thanh Nhật Huyền Thảo cùng linh thạch đều lấy ra, mà lại còn muốn quỳ xuống cho ta đập 10 cái khấu đầu. Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà không ở cười lạnh. Lưu Thiên Cử sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái này, ngoài ra mọi người càng là cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Nửa ngày, Lưu Thiên Cử mới quay đầu lại quên can Diệp Tinh Hà, "Diệp huynh đệ, bằng không thì ngươi cho Ngô lão nói lời xin lỗi." Chê cười. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, "Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Ta Diệp Tinh Hà, lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu. Sao lại quỳ hắn một cái lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân?" Tiếp theo, hắn chắp tay một cái, "Lưu đại ca, mấy ngày nay tạ ơn ngươi chiếu cố. Nếu đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, chúng ta xin từ biệt." Dứt lời, Diệp Tinh Hà quay đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Mọi người thấy này, đều là thở dài lắc đầu. Lưu Thiên Cử giơ tay lên, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, chỉ có thể phun ra một tiếng kéo dài thở dài. Lúc này, Nô Lao khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, lặng lẽ cười nói, "Cầu vợ, đi thì đi, chúng ta tiếp tục lên đường." Diệp Tinh Hà đi xa về sau, đổi phương hướng, tiếp tục hướng Vạn Phật Quật mà đi. Vạn Phật Quật cùng sở hữu ba khu cửa vào, Diệp Tinh Hà cố ý tránh ra mọi người, đi tới một chỗ khác cửa vào. Sau hai canh giờ, hai phe đội ngũ dần dần từng bước đi đến. Diệp Tinh Hà dừng sát ở một gốc cổ thụ dưới, cầm trong tay địa đồ, xác nhận hướng đi. Vụ, lúc này, đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Một đạo hàn mang cuốn theo lấy lăng lệ cương khí, đánh thẳng Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dưới chân xê dịch, lách mình né tránh. "Là ai?" Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa lùm cây cành lá rung động, rì rào rung động. Ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. "U, Thằng danh con này cũng là rất cảnh giác. Chắc không được Ngô Lao nói, cái tên này khó đối phó. Người nói chuyện chính là một vị đại hán mặt đỏ, ngoài 30, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát hình ảnh. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trên dưới dò xét ba người. Cái kia đại hán mặt đỏ là Thiên Hà cảnh đệ lục trọng lâu võ giả, ngoài ra hai người đều là Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, cái kia họ Ngô Lao cậu, liền phái mấy tên phế vật các ngươi tới, không khỏi quá xem thường ta. Đại hán mặt đỏ nghe vậy, sắc mặt tức giận, quát, cẩu vận, khẩu khí cũng không nhỏ. Đúng là mẹ nó là muốn chết. Phía sau hắn một người âm thanh lạnh lùng nói, đại ca, không cần cùng hắn nhiều lời. Đắc tội Ngô lão, liền không thể khiến cho hắn sống. Một người khác cười lạnh phụ họa, đúng, làm thịt tiểu xúc sinh này. Dứt lời, ba người thôi động thần cương, liền muốn động thủ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người, mỉm cười nói, vô chi sâu kiến. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, đột nhiên thôi động thần cương lực lượng. Hùng hậu khí thế bằng bạc, như thao thiên sóng lớn, tuôn trào ra. Với anh, khí thế như núi, ầm ầm ép hạ. Thực lực hơi yếu hai người kia, lập tức rơi chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Chương 880. Bí mật chương 880, bí mật mà cái kia đại hán mặt đỏ, cũng là sắc mặt đột biến, gian nan chống đỡ. Hắn hai chân như nhũn ra, run không ngừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ quỳ xuống. Chuyện gì xảy ra? Đại hán mặt đỏ sợ xanh mặt lại, hoảng sợ nói, tên chó chết này, khí thế tại sao lại mạnh mẽ như thế? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, còn dám nói năng lỗ mãng. Ngươi này miệng, không tất yếu. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại đại hán mặt đỏ trước mặt. Tiếp theo, giơ tay lên, tầng tầng phiến trên mặt của hắn. Một tát này, ẩn chứa trăm vạn cân lực lượng. Ba, một tiếng vang dọn, đại hán mặt đỏ lớn răng cấm, bị đều đập bay. Sau đó, lại là hai bàn tay vỗ xuống. Đại hán mặt đỏ miệng đầy là máu, phanh một tiếng, bị phiến ngã xuống đất. Đại nhân, ta. Trong mắt của hắn đều là hoảng hốt, còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Có thể còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà nhấc chân, hung hăng đạp xuống. Ầm, đại hán mặt đỏ đầu, giống như là cái vỡ vụn dưa hấu, đột nhiên nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi, đỏ trắng đổ vật, tung tóe vẩy đầy đất. Ngoài ra hai người thấy này, dọa đến thân thể run không ngừng. Một người trong đó càng là đụng quần phát lạnh, bị dọa đến tiểu trong quần. Đại nhân, đừng có giết chúng ta. Cầu xin đại nhân, thả ta một cái mạng chó. Tiểu nhân cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Hai người không ngừng cầu xin tha thứ, cuống quýt giật đầu, phanh phanh rung động. Diệp Tinh Hà không hề bị lay động, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ muốn để cho các ngươi chết. Đang khi nói chuyện, hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến. Cái kia khí thế mạnh mẽ, tựa như núi cao, không ngừng nghiền ép mà xuống. Hai người trên mặt vẻ hoảng sợ càng sâu, thân thể run như run rẩy. Một người trong đó cuống quýt hô to, đại nhân, ngài đừng giết ta, ta nói cho ngài một cái bí mật. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, nói, người kia cuống quýt đáp lại, kỳ thật, Ngô lão chẳng qua là lợi dụng các ngươi. Vạn Phật quật lối vào, có một loại hết sức quỷ dị cấm chế, chỉ có thể do kim Phật mắt mệnh hồn phá. Mà cái kia Lưu Thiên Cử, chính là bởi vì có kim Phật mắt mệnh hồn, Ngô lão mới sẽ tìm tới hắn. Lợi dụng xong Lưu Thiên Cử, Ngô lão liền sẽ giết sạch bọn hắn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, không tốt, Lưu đại ca gặp nguy hiểm. Ta muốn tận mau đi tới. Lưu Thiên Cử là người thiện lương, nhiều lần giữ gìn Diệp Tinh Hà, thậm chí còn vì hắn cản qua nhất kiếm. Việc này hắn không thể không quản. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, màu xanh thần cương phun trào, hung hăng đánh phía hai người. Đại nhân, bí mật ta đã nói, ngài vì sao còn muốn giết ta? Người kia sắc mặt đại biến, ra sức dây rủa, còn muốn chạy trốn. Có thể không làm nên chuyện gì. Lời còn chưa dứt, một quyền này đã hung hăng đánh xuống. Ầm, máu bắn tung tóe. Hai người bị vênh thành đầy trời bầm máu, tràn ra cách xa 5 mét. Ngu xuẩn. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ta cũng không có nói, muốn thả qua các ngươi. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, đạp không mà lên, hướng Lưu Thiên Cử rời đi hướng đi đuổi theo. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động thần cương, theo đuổi không bỏ. Nhưng, hai phe đội ngũ phân biệt thời gian quá dài, trong lúc nhất thời, cũng không thấy Lưu Thiên Cử bóng dáng. Sau hai canh giờ, sắc trời ngấm dần muộn. Diệp Tinh Hà cau mày, đứng thẳng ở tán cây phía trên, định nhãn quan sát. Chỉ gặp, hắn trong hai mắt, một hồi thanh quang lóe lên, trên trán màu xanh hoa văn lan tràn, thiên nhãn mệnh hồn, nơi xa phong cảnh thu hết vào mắt, tìm được. Diệp Tinh Hà nhìn về phía núi cao xa xa, sắc mặt mừng rỡ. Hắn thả người bay lượn, bay thẳng núi cao mà đi. Đó là một tòa màu vàng đất núi đá, đao tước tuyệt bích, nguy nga đứng vững. Cùng lúc đó, Lưu Thiên Cử ngã ngồi tại tuyệt bích trước đó, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn thân thể bốn phía máu nhuộm đại địa, sát chết trôi một mảnh. Nô Thành Hổ, Diêu Năng Sớm đều là bỏ mình tại chỗ. Cái kia từng đôi ảm đạm con mắt trừng trừng nhìn hắn, chết không nhắm mắt. Mà Ngô lão, tay cầm trường đao màu đen, mặt mũi tràn đầy âm trầm, đứng ở trước mặt hắn. Ngô lão, đây là vì cái gì? Ngốc trệ rất lâu, Lưu Thiên Cử chậm rãi ngẩng đầu, trống rông trong hai mắt dấy lên một đám lửa. Cái kia ngọn lửa tức giận. Ngô lão cười lạnh một tiếng, vì cái gì? Lão phu giết mấy con sâu kiến, còn cần lý do? Ngươi cái phế vật này, cái kia nhiều lời như vậy, tranh thủ thời gian vận dụng kim vật mắt, giúp ta mở ra cửa vào. Dứt lời, trường đao trong tay của hắn bung lên, gác ở Lưu Thiên Cử trên cổ. Lưu Thiên Cử cắn chặt hàm răng, cao giọng gầm thét, lão cẩu tặc, hôm nay coi như ngươi giết ta, cũng sẽ không giúp ngươi mở ra cửa vào này. Ngô lão dường như sớm có đoán trước, nếu mày cười khẽ, lão phu đã sớm ngờ tới, ngươi phế vật này không sẽ phối hợp ta. Nhưng lão phu còn có hậu thủ. Vừa dứt lời, hắn đưa tay tìm tòi, nắm Lưu Thiên Cử cái cằm, ném vào một viên thuốc. "Ngươi cho ta ăn cái gì?" Lưu Thiên Cử trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lo lắng hô to. Nhưng mà, Ngô lão cũng không trả lời, trở tay thôi động thần cương, một tay bấm niệm pháp quyết. Môi hắn lúc ních, nói lẩm bẩm. Lưu Thiên Cử nghe được ngụm kia quyết, dường như ma âm sâu thai, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Ngô lão niệm xong khẩu quyết, ra lệnh, mở ra cửa vào. Lưu Thiên Cử ánh mắt mê ly, bị ma âm mê hoặc, đúng là nghe lệnh làm việc. Hắn thôi động thần cương, gọi ra kim Phật mắt mệnh hồn. Kim quang lóe sáng. Lưu Thiên Cử sau lưng hiện hiện một đạo Phật Đà hư ảnh, hai mắt kim quang lấp lánh. Tiếp theo, một quyền đánh vào trên thạch bích. Oanh! Hào quang màu đỏ thắm sáng choang, như nước gợn gợn sóng, tại trên vách đá dập dờn mà ra. Cái kia trên thạch bích, đúng là lộ ra một người cao cửa hàng. Nô lão mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười ha ha, đoạn Phật quật cửa hàng, cuối cùng để cho ta mở ra. Sau đó, hắn xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Thiên Cử, ngươi phế vật này, cũng vô ích. Nên chết đi. Hắn sát mặt đột nhiên lạnh, trong tay đao giơ lên cao cao, muốn chém xuống. Lão cẩu, ngươi dám? Đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Chỉ gặp một bộ áo trắng, dường như thiên thần hạ phàm, đạp không tới. Mạnh mẽ uy áp, ầm ầm ép hạ. Người đến chính là Diệp Tinh Hà. Nô lão động tác hơi ngưng lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn sát mặt hơi kinh ngạc, ngay sau đó, âm u cười một tiếng, tiểu xuất sinh, ngươi tới chậm. Dứt lời, trường đao trong tay chém xuống. Hắn mang lại lên, máu tươi văng khắp nơi. Lưu Thiên Cử đầu, ném đi mà lên. Trước khi chết, hắn ánh mắt dần dần khôi phục thư thái. Làm thấy Diệp Tinh Hà một khắc này, hắn ánh mắt lộ ra mừng rỡ, nhúc nhích bờ môi, còn muốn nói điều gì, nhưng đã là nói không nên lời. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà mắt thử một nước, tức giận giống to, lão cẩu, ta hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Dưới chân hắn, hai đạo kình phong tuôn trào ra, bay lượn hướng về phía trước. Nô lão lông mày cao gầy, âm u nói, tiểu xuất sinh, lão phu đi trước một bước. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, tiến vào trong động vật. Và anh. Sau một khắc, vách đá nhộn nhạo lên xích quang, khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, vẫn là chậm nửa bước, bị ngăn tại vách đá bên ngoài. Vách đá bên trong, nô lão mặt mũi tràn đầy đắc ý, càn rỡ cười to, tiểu xuất sinh, không có kim Phật mắt chỉ đường, ngươi tuyệt vào không được. Mặc dù ngươi lửa giận thao thiên, lại có thể làm khó dễ được ta. Chương 881. Địa tàng Phật tâm hỏa, tình thế bắt buộc. Chương 881. Địa tàng Phật tâm hỏa, tình thế bắt buộc. Hắn cười to vài tiếng, quay người hướng trong động vật đi đến. Mà lúc này, vách đá bên ngoài, Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận bốc lên, một quyền đánh vào trên thạch bích. Ầm ầm, vách đá rung động, một vòng xích quang dập dờn mà ra. Nhưng, vách đá hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, áp chế lửa giận, tâm tư thay đổi thật nhanh. Vách đá này bên ngoài cấm chế, mười phần kiên cố. Nghĩ muốn mạnh mẽ phá, cơ hồ là không thể nào. Suy tư một lát, hắn trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, thầm nghĩ, mở ra cửa vào này, nếu cần kim Phật mắt, ta thiên nhãn mệnh hồn, cũng là mắt loại mệnh hồn, không ngại thử một lần. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Hắn đấy mắt một vệt thanh quang lóe lên, cảnh sát trước mắt đại biến. Chỉ gặp cái kia vách đá bên ngoài, nổi lơ lửng từng đạo màu đỏ hào quang, lít nha lít nhít. Mà tại xích quang đan sen ở giữa, chính là cái kia hang đá chỗ. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, lão cẩu, ta cái này đi vào làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, cuốn theo lấy màu xanh thần cương, đập tầm ầm hạ. Vang một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi đều đang run rẩy. Cái kia màn sáng màu đỏ, ầm ầm phát bái, hóa thành lấm ta lấm tấm, tiêu tán giữa thiên địa. Diệp Tinh Hà đúng là một quyền đem cấm chế đánh nát. Hang đá bên trong, bụi đất dì rào hạ xuống, đất rung núi chuyển. Nô lão cũng biết được việc này, vẫn là sắc mặt đắc ý, mỉm cười nói, tiểu xuất sinh kia, thật sự là ngu xuẩn. Hắn coi là dựa vào man lực liền có thể. Có thể hắn còn chưa có nói xong, sau lưng một đạo kình phong kéo tới. Lão cẩu, nhận lấy cái chết. Diệp Tinh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới hướng phía sau lưng của hắn. Nô lão nghe vậy, sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà về sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Ngươi vào bằng cách nào? Diệp Tinh Hà cũng không đáp lời, một quyền hung hăng đánh tới hướng bộ ngực của hắn. Nô lão sau khi hết khiếp sợ, cũng không hoảng hốt, ngược lại cười lạnh một tiếng, danh con, đã ngươi truy vào đi tìm cái chết, vậy lão phu liền thỏa mãn ngươi. Tiếp theo, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương, khí thế mạnh mẽ, bay lên. Khí thế kia, có tới thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Hắn ẩn giấu rất sâu, nhưng mà Diệp Tinh Hà không hề bị lay động, nắm đấm vẫn như cũ hung hăng đệm xuống. Tiểu xuất sinh, thiếp ta chiêu này lực khai sơn sông. Nô lão hét lớn một tiếng, cầm đao đánh xuống. Ánh đao màu đen, có tới dài hơn 8 mét, chém thẳng vào Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn không tránh không né, quyền kình thẳng quanh đao mang. Sau một khắc, màu xanh thần cương hung hăng đụng vào đao mang phía trên. Quanh một tiếng vang thật lớn, hào quang mãnh liệt. Cái kia màu đen đao mang, nhìn như duệ sắc vô cùng, không gì không phá. Lại là không địch lại Diệp Tinh Hà quyền kình. Trong chớp mắt, màu đen đao mang ầm ầm phá toái. Nô lão con ngươi bỗng nhiên co bảo, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Ngươi bất quá là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, tại sao lại mạnh mẽ như thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh, người sắp chết, không cần biết. Hắn quyền thế không giảm, hung hăng đánh vào lưỡi đao phía trên. Lập tức, vang lên kim quà giao kích thanh âm. Diệp Tinh Hà trên thân ánh xanh lấp lánh, đã là thôi động bất diệt càn khôn thể. Lưỡi đao không tổn thương được hắn một chút. Ngay sau đó, giang giác, một tiếng vang dọn. Trường đao màu đen bị oanh thành mảnh vỡ, bốn phía bay vụt. Nô lão chỉ cảm thấy một hồi cự lực chuyển đến, nước gan bàn tay, máu tươi bốn phía. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, lảo đảo lui lại hai bước, quay người muốn trốn. Trốn? Diệp Tinh Hà lông mày gấp vặn, quát lạnh nói, ngươi trốn được không? Dứt lời, một quyền hung hăng đánh vào nô lão sau sống lưng phía trên. Ầm. Nô lão dường như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, bị đánh bay ra ngoài. Theo một tiếng hét thảm, hắn hung hăng đụng vào trên thạch bích. Nô lão bưng bít lấy lồng ngực, dãy rủa hai lần, căn bản đứng không dậy nổi. Cuộc sống của hắn xương hết lần này tới lần khác vỡ vụn, đứt gân gãy xương. Tiếp theo, hắn hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, đang đằng sát khí, từng bước một tới gần. Nô lão cuống quýt hô to, Diệp công tử, ngài đừng có giết ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, trên thân sát khí càng hơn, bộ pháp lại nhanh ba phần. Nô lão ánh mắt bối rối, không ngừng dãy rủa hô to, Diệp công tử, ta nhưng thật ra là Thánh Man giáo tả hộ pháp, ngài như thả ta một cái mạng chó, ta có thể đưa ngài một trận đầy trời phú quý. Thánh Man giáo? Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi sững sờ, ánh mắt lấp lánh. Nô lão nhìn thấy một chút hy vọng sống, trong mắt tuôn ra vui mừng, vội vàng nói, Diệp công tử, chúng ta Thánh Man giáo thế lực lớn, trải rộng cả tòa đại tần, ngài nếu là chịu buông tha ta, ta có khả năng đề cử ngài nhập giáo làm trưởng lão. Đến lúc đó, làm cái đại hộ pháp, có hưởng bất tận linh thạch linh dược, còn có thể đại tần mưu đến quan to lộc hậu. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, gàn từng chữ, cầu thí đại hộ pháp. Ta không muốn. Hiện tại, ta liền muốn làm thịt ngươi. Nô lão nghe vậy, mặt xám như cho, cuống quýt hô to, không. Diệp công tử, hạ thủ lưu tình. Ta còn có thể cho ngươi cái khác, trên người của ta. Diệp Tinh Hà cũng không nói nhảm, bước nhanh đi vào trước người hắn, giơ chân lên, hung hăng đạp xuống. Phanh một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Nô lão đầu, tại chỗ bị đạp thành bọt máu. Thánh Man giáo, thật đúng là việc gác bất tận. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ngươi này lão cẩu, chết chưa hết tội. Sau đó, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, nếu này lão cẩu là Thánh Man giáo người, nói không chừng ở trên người hắn có thể tìm tới vật hữu dụng. Nghĩ tới đây, hắn lấy xuống nô lão không gian giới chỉ tìm kiếm. Trong không gian giới chỉ, trừ bỏ có chút ít linh thạch linh thảo, còn có một tấm bản đồ. Tấm bản đồ kia miêu tả là cả tòa Đại Tần Sơn Hà, trên đó có thật nhiều màu đỏ đánh dấu. Diệp Tinh Hà tinh tế nhìn qua, lẩm bẩm nói, này chút màu đỏ đánh dấu hẳn là Thánh Man giáo các nơi phân bộ, mà ở trong đó liền là bọn hắn tổng đàn. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống đất cầu lớn nhất đỏ đánh dấu phía trên. Chỗ kia, tại Đại Tần cực Nam biên cương, khoảng cách nơi đây cực xa. Chờ thi đấu qua đi, lại nói việc này. Diệp Tinh Hà thu hồi địa đồ, quay người ra hang động. Hắn tới đến bên ngoài sơn động, đem Lưu Thiên Cử đám người thi thể mai táng, này mới một lần nữa trở về hang động. Lại vào hang động, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ. Hang động nếu có cao hơn 10 mét, 10 phần rộng thùng thình, đỉnh động thạch nhũ mặt dây chuyền. Nếu đã đi tới vạn vật quật, Diệp Tinh Hà ánh mắt nóng bỏng, nắm chặt nắm đấm, nói ra, địa tàng Phật tâm hỏa, ta tình thế bắt buộc. Dứt lời, hắn sải bước, hướng hang đá bên trong đi đến. Đi nếu có trên dưới 100 bước khoảng cách, đen kịt hang động, sáng lên điểm điểm huỳnh quang. Chỉ gặp cái kia hang đá từ ngoài, khảm nạm lấy màu sắc rực rỡ tinh thạch, chiếu sáng hang động. Nơi đây rõ ràng có đao búa đào đời dấu vết, con đường cũng thay đổi thành ba đầu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi dò xét, tuyển ở giữa đầu kia đi vào. Trong động vật phong cảnh, cơ bản giống nhau, rất khó nhận biết hướng đi. Diệp Tinh Hà đi một khoảng cách, lại gặp được phân nhánh khẩu. Chương 882, quyền ý. Chương 882, quyền ý. Sau nửa canh giờ, hắn đã đi mấy chục cái phân nhánh khẩu. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà lại đứng tại một chỗ đầu đường, giống như đã từng quen biết. Hắn cau mày, ngắm nhìn bốn phía về sau, hít sâu một hơi, ta lại về tới chỗ cũ. Nơi đây, đúng là hắn vừa mới tiến tới cửa hang. Quanh đi quẩn lại nửa canh giờ, đúng là nửa bước chưa đi. Nơi này, quả thực cổ quái. Lần này, Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng tiến lên, mà là ngừng chân tại chỗ, suy tư một lát. Nếu chỉ là địa thế, sẽ không giấu giếm được con mắt của ta. Ánh mắt hắn híp lại, thấp giọng thì thào, nơi này, ứng còn có chỗ quái gì? Nghĩ tới đây, hắn vận dụng tiên nhãn mệnh hồn, nhìn về phía trước. Diệp Tinh Hà đáy mắt một vệt thanh quang lóe lên, địa thế lập tức sáng tỏ. Những cái kia hang đá, bốn phương thông suốt, kỳ thật cũng không khó đi ra. Nhưng dưới mặt đất còn có một tầng trận pháp, sẽ mê hoặc người con mắt, dẫn đến chọn sai. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, lòng tin phóng đại, lại lần nữa bước vào trong hang đá. Lần này hắn không có trận pháp mê hoặc, tiến lên hết sức thuận lợi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà trước mắt xuất hiện một vệt bạch quang, đi vào về sau, rộng mở trong sáng. Đây là một chỗ thạch thất, 10 phần rộng lớn. Hang đá đỉnh, nắm đấm lớn màu trắng tinh thạch, hào quang lưu chuyển. Bốn phía trên vách tường, điêu khắc mấy chục tòa tượng đá. Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng đi ra được. Tiếp theo, hắn đi ra phía trước, quan sát tượng đá. Những cái kia tượng đá đều có cao hơn 5 mét, sắc mặt hung ác, đỏ mặt răng nanh. Có thể hết lần này tới lần khác thân thể lại điêu khắc thành Phật Đà La Hán, 10 phần quỷ dị. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ một lát, lẩm bẩm nói, đây là. Lời còn chưa dứt, vách đá bỗng nhiên oanh một tiếng, rung động kịch liệt. Những cái kia tượng đá đúng là mở cái miệng rộng, phát ra quái dị tiếng giống. Giống. Trong lúc nhất thời, quái hống nổi lên bốn phía, liên tiếp. Tượng đá phía trên, kim quang lấp lánh, từng đoàn màu vàng kim sương mù, mở mịt mà ra. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, gión mũi chân, lui lại mấy bước. Hắn sát mặt cẩn thận, nhìn chằm chằm đoàn kia màu vàng kim sương mù. Sương mù cuộn cuộn, bất quá một lát, hang đá bên trong ngưng tụ ra một biển mây. Vân Hải bước lên ở giữa, một đạo kim sắc thân ảnh tại sương mù chậm rãi bên trong đi ra. Đó là đỏ mặt răng nanh kim thân La Hán. Mới vừa những cái kia tượng đá, vậy mà xuống lại. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, dò xét qua đi, nhẹ nhàng lắc đầu, không đúng, này kim thân La Hán, không là xuống vận. Không đợi hắn lại nghĩ lại, cái kia ác mặt La Hán đã gầm thét kéo tới. Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, thôi động thần cường, đấm ra một quyền. Màu xanh quyền kình hung hăng nện ở ác mặt La Hán trên thân. Oanh một tiếng, cái kia La Hán thân ảnh hóa thành sương mù, tiêu tán tại chỗ. Nhưng một người ngã xuống, lại có mấy mười cái ác mặt La Hán đứng ra. Chúng La Hán theo Vân Hải bên trong đi ra, nam quyền đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Thạch ép nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thân hình lóe lên, tạm thời tránh mũi nhọn. Quyền kia đầu hoành kích trên mặt đất, đá vụn bắn tung tóe, ném ra 3 mét sâu hồ to. Thấy Diệp Tinh Hà lùi lại, đám kia ác mặt La Hán còn tưởng rằng hắn là sợ. Dồn dập cười khằng khặc quái dị, ánh mắt lộ ra mỉa mai chi ý. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, cười lạnh nói, hang đá huyễn tượng mà thôi, còn dám chảo phúng ta, phá cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Lập tức, thanh quang mãnh liệt. Bóng người màu xanh chậm rãi ngưng tụ, nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền đánh tới hướng đám kia ác mặt La Hán. Bèn, một quyền này, uy thế cực cường. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, kình phong nổi lên một phía. Đám kia ác mặt La Hán, dồn dập hoảng sợ giống to, bị một quyền oanh thành sương mù. Ngay sau đó, nóng nảy kình phong thành gió lớp hình, tan ra bốn phía. Cát bụi cuộn cuộn, Vân Hải bốc lên. Trong chớp mắt, Vân Hải liền bị triệt để thổi tan. Hết thảy đều kết thúc. Vân Hải tiêu tan không còn, ác mặt La Hán cũng tiêu tán theo. Diệp Tinh Hà lại không gấp rời đi, mà là nhìn khắp bốn phía, quan sát tỉ mỉ. Mấy chục tòa tượng đá vờn quanh toàn bộ thạch thất, tư thế đều có khác biệt, nhưng đều là thành ra quyền tư thái. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận khí thế. Đây là Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ kinh hỉ, quyền ý. Nay Phật Đà quyền ý có ích cực lớn. Trong lòng của hắn run sợ một hồi, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, lĩnh hội quyền ý hai thời cơ về sau, trước mắt tượng đá giống như là sống lại. Số đạo hư ảnh tại Diệp Tinh Hà trước mắt vũ động. Ngay sau đó, thân ảnh chất chồng, quyền ý tăng gấp bội. Mênh mông quyền ý tràn vào trong lòng. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, hoảng sợ nói, thì ra là thế. Chỉ một thoáng, thanh quang mãnh liệt, sáng chói như tinh. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai, chấn tà ma. Diệp Tinh Hà sau lưng bóng xanh dần dần ngưng kết, chấn mắt tròn xoe, thả tiếng giống giận. Nguyên bản chỉ có cao 10 mét bóng xanh, cất cao đến 20 mét. Màu xanh quyền ảnh, thế như sơn nhạc, ầm ầm ép hạ. Quyền rơi, đất rung núi chuyển. Một quyền này oai, có thể chấn thiên địa, chu tạt túy. Những nơi đi qua, vạn tịch vô sinh. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười ha ha, đại bàn nhược kim cương thần quyền đã đột phá tới tầng thứ hai. Uy lực so đệ nhất trọng mạnh hơn gấp 5 lần không ngừng. Cho dù là thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong, ta cũng là có thể một quyền đem hắn oanh sát. Mà lại, chân tà ma có được tân thần thông, toái hồn. Toái hồn có thể trực kích kẻ địch mệnh hồn, khiến cho đạo cung chấn động. Cái gì người, mệnh hồn trực tiếp bị oanh vỡ. Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, tiếp tục thâm nhập sâu vạn vật quật. Sau một nén nhang, đã tới cuối hành lang. Phía trước, một bộ xâm nhiên bạch cốt xếp bằng ở này. Mặc dù đã là bạch cốt, nhưng khí tức đã mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tiến lên tìm hiểu một phiên, lẩm bẩm nói, chẳng qua là bạch cốt, liền có khí thế như vậy. Người này khi còn sống, nhất định là một phương cường giả. Chỉ thấy bạch cốt giữa hai chân, để đó một viên tử kim lệnh bài. Lệnh bài như màu tím thủy tinh, trong veo trong suốt. Dưới lệnh bài là một tấm xưa cũ quyển trục, đã là rơi đầy bụi trần. Diệp Tinh Hà cầm lấy quyển trục, nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem quyển trục mở ra. Lập tức, bụi mù tứ tán. Diệp Tinh Hà phất tay bày đi, điều tra trên quyển trục nội dung. Thánh Man giáo chúng, kế thừa ta chi nguyện vọng, lật đổ Đại Tần vương triều. Như Thánh Man giáo đệ tử, tìm được thánh lệnh, có thể thống ngự Thánh Man giáo thành thú. Đến lúc đó, liên hợp đại sở vương thất, tiến đánh Đại Tần vương triều, đại kế tất thành. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, tốt một cái Thánh Man giáo. Ẩn nhẫn trăm năm, chỉ vì lật đổ Đại Tần vương triều. Nghĩ đến, nô lão lần này chính là vì thế tới. Thật tình không biết, sẽ chết tại dưới kiếm của ta, ngược lại bị ta lấy đến đây vật. Diệp Tinh Hà đem thánh lệnh cùng quyển trục thu nhập không gian giới chỉ. Rời đi đại điện về sau, Diệp Tinh Hà chằn chọc vạn vật quật, cuối cùng tìm được đi xuống cửa vào. Xuyên qua đen kịt đường hành lang, đi vào tầng thứ hai. Trên vách dài đèn, diễm hỏa nhẹ lay động. Diệp Tinh Hà phát giác được mấy đạo lạ lẫm khí tức, giấu tại âm vũ chỗ. Hắn meo cặp mắt lại, trầm giọng quát, cút ra đây. Chương 883, người tới âm. Chương 883, người tới âm. Tiếng giống như sấm ở trong hành lang quanh quẩn. Bóng mở phía dưới, đi ra bảy tên võ giả, người cầm đầu là một tên thân mang áo bào xám khỏe mạnh nam tử, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Ngoại tông người. Tiếp theo, hắn lông mày hỏi nhíu chặt, lạnh giọng chất vấn, "Cửu Vận, ngươi là vào bằng cách nào? Dám lén xông vào ta Vạn Phật Tông mật cảnh, thật sự là thật lớn mật." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Này Vạn Phật Quật, vốn là nơi vô chủ, khi nào trở thành ngươi Vạn Phật Tông bí cảnh rồi?" Áo bào xám nam tử nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, "Ngươi tên chó chết này, thực lực không đủ, lá gan cũng không nhỏ. Trong vòng phương viên trăm dặm, ta Vạn Phật Tông một nhà độc đại. Nơi này, nói là chúng ta, chính là chúng ta. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lắc đầu cười khẽ, như thế nói đến, các ngươi cái này là cưỡng đoạt rồi. Ngươi, áo bào xám nam tử nghe vậy, sắc mặt tức giận. Hắn lời làm lối ra, sau lưng một vị áo bào đen nữ tử quát, đại sư minh, không cần cùng tiểu xuất sinh này nói nhảm. Dám lén xông vào ta tông cấm địa, nhìn ta làm thịt hắn. Ngoài ra mọi người, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngoan lệ, cao giọng kêu gào. Thằng danh con này, thật sự là càn rỡ. Làm thịt hắn. Hừ, tiến vào ta vạn Phật quật mật cảnh, còn muốn sống ra ngoài. Nam mơ. Cùng tiến lên, đem hắn lớn cắt tăng khối. Mọi người cao giọng hét lớn, dồn dập thôi động thần cương, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, hung hậu khí thế, phảng phất giống như thao thiên sóng lớn, tuôn trào ra. Với anh, khí thế giống như núi cao, ầm ầm ép hạ. Trong mọi người, thực lực người mạnh nhất, bất quá thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu. Hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Mà cái kia áo bào xám nam tử, sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Không, không có khả năng. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ nói, khí thế của ngươi, như thế nào khủng bố như thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, người chết, không cần biết. Chỉ nghe chen một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm, ra khỏi vỏ. Nhất kiếm chạm ra, máu tươi văng khắp nơi. Áo bào xám sọ đầu của nam tử, ứng tiếng mà rơi. Máu tươi ba thước. Còn lại mọi người đều là bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật. Điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Tinh Hà tha cho bọn hắn một mạng. Diệp Tinh Hà trong mắt không có chút nào vẻ thương hại, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ mới biết cầu xin tha thứ. Một. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà liên tục xuất kiếm. Tối tăm đường hành lang bên trong, kiếm quang thoáng hiện. Tiếng kêu thảm thiết, bên hai không dứt. Bỏ mình thời khắc, trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu không phải trêu chọc Diệp Tinh Hà, như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Cạch, thanh thúy tiếng vang truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai. Chỉ gặp cách hắn xa nhất tên đệ tử kia, trong tay nắm một viên phá toái ngọc phù. Hắn chống đỡ cuối cùng một hơi, diện mạo giữ tận nói, "Tiểu tạp toái, ta đã thông chi Tà tông trưởng lão, Vạn Phật quật chính là nơi chôn thây ngươi." Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười lạnh, "Mặc dù các ngươi tông chủ đích thân tới, ta cũng giết không tha." Dứt lời, hắn huy kiếm chém xuống. Hắn mang lóe lên. Tên đệ tử kia, một mệnh ô hô. Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, quay người muốn đi gấp. Ai dám động đến ta Vạn Phật tông đệ tử? Đột nhiên, một đạo hùng hậu tiếng nói, như chuông lớn khét đều, vang vọng đường hành lang. Chỉ gặp một tên hồng y liễu lão giả, đạp không tới. Trên thân khí thế cực kỳ mạnh mẽ, tựa như núi cao, hung hăng ép hạ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, thiên hạ cảnh bắt trọng đỉnh phong, khó đối phó. Biết được cái này người cảnh giới, Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư ứng đối chi pháp. Nhưng vào lúc này, hồng y liễu lão giả tầm mắt quét qua đệ tử thi thể. Trong mắt của hắn bay lên một đoàn lửa giận, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, "Tiểu tạp chủng, ta muốn làm thịt ngươi." Hồng y liễu lão giả hét lớn một tiếng, thôi động thần cương lực lượng, đều hội tụ tại lòng bàn tay. Một trường vung ra, cuốn phong gào rít giận dữ, màu xanh đao gió hướng về Diệp Tinh Hà lượn vòng tới, giống như có thể chạm đoạn không gian, sắc bén vô cùng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động thần cương lực lượng. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia hồng y liễu lão giả trong mắt hơi híp, lặng lẽ cười nói, "Nghị hoàn thủ, cho ta đứng tới đó." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một khối lệnh bài màu vàng trượt vào trong tay. Ngay sau đó, hồng y liễu lão giả thôi động lệnh bài. Lệnh bài kia cùng bạn Phật quật bên trong đại trận kêu gọi lẫn nhau. Vâng. Trong nháy mắt kim quang mãnh liệt, một đạo đạo kim sắc của sáng tại mặt đất tuôn ra. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác được, trong cơ thể thần cương vận chuyển khó khăn, dường như có đồ vật gì áp chế hắn thần cương. Không tốt. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, thầm nghĩ, này lão cẩu, thời âm. Ngay sau đó, một vệt thanh quang ở trên người hắn lóe lên, bất diệt càn khôn thể. Hai cánh tay hắn đan xen, cản trước người. Màu xanh đao gió, phi tốc xoay tròn, chạm tại Diệp Tinh Hà trên hai tay. Đương đương đương. Trong lúc nhất thời, kim qua giao kích tiếng không ngừng. Sắc bén màu xanh đao gió, chặt đứt điện hào quang màu xanh, xé rách Diệp Tinh Hà hai tay. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực hung hăng đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn đập ầm ầm tại trên thạch bích, phát ra vang một tiếng. Lập tức, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn lăn xuống, đem Diệp Tinh Hà bụi lấp. Hồng Y Liễu lão giả mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười ha ha, "Ta khối ngọc này phật lệnh, có thể lái được khải trong động đại trận, ép chế địch nhân tu vi. Danh con, ngươi dám can đảm ở vạn vật quật cùng ta đánh, liền là muốn chết." Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, "Không được. Này lão cẩu, mặc dù thực lực không bằng ta, nhưng có trận pháp đem trợ, tạm thời không địch lại hắn. Ta muốn tạm thời tránh mũi nhọn, tìm kiếm cơ hội phản kích." Nghĩ tới đây, hắn vận chuyển Du Thiên Ngự Phong Quyết, quay người hướng hang động chỗ sâu mà đi. Hồng Y Liễu lão giả trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, càng rỡ cười to, "Danh con, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây?" Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, thân hình liên tục chớp động. Hồng Y Liễu lão giả như mèo trò vui háo tử, không nhanh không chậm, theo sau lưng. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà đi vào đường hành lang chỗ sâu. Nơi đây, rõ ràng cảm giác được có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Diệp Tinh Hà lách mình tiến vào, ngắm nhìn bốn phía. Bốn phía đều là nóng bỏng dung nham, quỷ dị ngọn lửa màu đen từ từ bốc lên. Đây là Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co bảo, hoảng sợ nói, "Ác Phật luyện ngục, Phật tâm điệu tàng hỏa, chính là mạnh mẽ dị hỏa, thường thường có được phối hợp hỏa diễm. Này ác Phật luyện ngục chính là do phối hợp hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Này hỏa không thuộc về dị hỏa phạm chủ, như lửa không phải hỏa, không chỉ uy lực lớn, có thể cháy võ giả mệnh hồn, còn không thể bị võ giả hấp thu. người bình thường gặp được, thúc thủ vô sách. Diệp Tinh Hà chau mày, quay người mong muốn rời khỏi hang động. Tiểu Súc Sinh, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Mà lúc này, Hồng Y Lìa lão giả đã đuổi sát theo. Trước có sói, sau có hổ. Tựa hổ, cái này là cái tử cục. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói, lão cậu, đã ngươi theo đuổi không bỏ, ta đây liền làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn cùng Hồng Y Lìa lão giả buông tay đánh cược một lần. Có thể Hồng Y Lìa lão giả ánh mắt hung ác nham hiểm, cười lạnh nói, tiểu Súc Sinh, ngươi còn muốn đánh với ta? Chương 884, ngươi nằm mơ. Chương 884, ngươi nằm mơ. Lão phu cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi liền đang chờ chết đi. Vừa dứt lời, thân hình hắn tránh gấp trở ra, huy trưởng thôi động lệnh bài. Và anh, theo đinh hai nhức góc tiếng động, đại trận lại lần nữa chuyển động. Lồng ánh sáng màu vàng nóng, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ hang động, lại là muốn đem Diệp Tinh Hà vây chết trong đó. Diệp Tinh Hà sắc mặt đổi biến, thân hình lóe lên, một quyền đánh phía cái kia lồng ánh sáng màu vàng. Ầm, một tiếng vang trầm, nắm đấm đập ầm ầm hạ. Màu vàng kim vầng sáng, dường như gợn sóng, nhộn nhạo lên. Có thể cái kia lồng ánh sáng màu vàng lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Tinh Hà chau mày, lẩm bẩm nói, đại trận này đúng là như thế chi kiên cố. Mà lúc này, ngoài trận truyền đến Hồng Y Lìa lão giả tiếng cười. Tiểu Súc Sinh, đừng nghĩ phá vỡ đại trận. Lão phu đã vận dụng ác Phật luyện ngục sát trận, ngươi liền đợi đến chết ở bên trong đi. Tiếp theo, hắn lại âm hiểm cười nói, lần này lão phu có thể quang minh chính đại tiến đến, còn muốn tạ ơn ngươi. Vừa vặn có cơ hội đi thu phục cái kia Phật tâm địa tăng hỏa. Dứt lời, hắn lại cười to vài tiếng, lách mình rời đi. Mà lúc này, đại trận bên trong, Diệp Tinh Hà đống nhiên cảm giác được sau lưng một hồi sóng nhiệt kéo tới, nhiệt độ không khí lên cao không ngừng. Hắn nhướng mày lại nhăn, đống nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngọn lửa màu đen kia không ngừng bốc lên. Bất quá một lát, ngưng tụ thành màu đen ác quỷ bộ dáng, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Hắc viêm ác quỷ lên tiếng gào thét, cầm lấy Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, né tránh một kích này. Xuy, một tiếng, cái kia hắc viêm rơi vào trên mặt đá, đem nham thạch đốt ra cái lô lớn. Hắc viêm như giỏi trong xương, không ngừng hướng lan tràn khắp nơi. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, này hắc viêm cực kỳ khó dây dưa, ra như tiêm nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lúc này, bốn phía dung nham cuộn cuộn, hắc viêm càng ngày càng nhiều, đã là đem Diệp Tinh Hà dồn đến chỗ chết. Hắc viêm ác quỷ cười khẳng khặc quái dị, dường như đắc ý, ép sát tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, khẽ cắn môi, nói, thanh viêm thú có thể ngự vạn hỏa. Việc đã đến nước này, lại đọ sức hắn đánh cược một lần. Đổi âm vừa dứt, trong mắt của hắn tràn ngập đầy vẻ kiên nghị. Đây là muốn, tự mệnh. Này đánh cược một lần, ta chỉ có thể thắng. Cùng lúc đó, đạo cung chấn động, một vệ thanh quang bắn ra. Giống, như rồng giống như hổ tiếng giống, vang vọng hang động. Vành, một tiếng, ngọn lửa màu xanh bạo liệt mà mở. Cái kia bóng xanh đầu sư tử thân hổ, thanh diễm quanh quẩn quanh thân, từ từ nhảy lên. Thanh viêm thú, đạp viêm mà ra. Hắc viêm ác quỷ thấy này, thân thể đột nhiên chấn động, dường như thấy hồng hoang manh thú. Nó hú lên quái dị, quay người muốn trốn. Thanh viêm thú ngửa đầu gào thét, bay nào mà lên. Ván này, ta cực thắng. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, cười ha ha, thanh viêm thú chính là vạn hỏa khắc tinh. Ác Phật luyện ngục cũng không thể thương nó một chút. Bất quá một lát, thanh viêm thú đã đem cái kia hắc viêm ác quỷ đều thôn phệ. Tiếp theo, nó kéo ra huyết buồn đại khẩu, không ngừng thôn phệ. Ngọn lửa màu đen đều bị thanh viêm thú nuốt vào trong bụng. Đợi cho thôn phệ hầu như không còn, thanh viêm thú ngọn lửa trên người bay lên. Đúng là hình thành một cái đại hỏa cầu, đưa nó bao bao ở trong đó. Một cỗ khí tức mạnh mẽ không ngừng ở trong đó khuyết tán ra tới. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lẩm bẩm nói, thanh viêm thú, đây là tại hấp thu ác Phật luyện ngục. Lúc này, hắn cũng không nữa cuống cuồng, ngược lại tĩnh tĩnh chờ đợi. Một lúc lâu sau, đoàn kia hỏa diễm đã theo màu xanh chuyển thành màu đen, ầm ầm bạo liệt. Thanh viêm thú chân đạp hắc viêm, chậm rãi đi ra. Thân thể của nó hình đã có cao 10 mét, so với trước lớn hơn một vòng. Ngọn lửa trên người cũng đã theo màu xanh biến thành xanh đen giao nhau, uy thế càng mạnh. Thanh viêm thú mệnh hồn tấn cấp trở thành địa giai ngũ phẩm. Luyện ngục thanh viêm thú. Thế này, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười nói, thật đúng là nhân họa đắc phúc. Cái này địa hỏa đại trận đã là khốn không được ta. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, chỉ hướng luyện ngục thanh viêm thú, hóa khải. Hỏa diễm phun trào ở giữa, luyện ngục thanh viêm hóa thú làm xanh đen khôi giáp, bao trùm Diệp Tinh Hà. Nếu đường hành lang ra không được, ta đây liền đạp hỏa mà đi. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía ao nham tương, bước ra một bước. Hắn chạy như bay, nóng bỏng dung nham tứ tán bắn tung tóe. Luyện ngục thanh viêm thú, vạn hỏa bất xâm. Cái kia nóng bỏng dung nham không thể gây tổn thương cho hắn một chút. Diệp Tinh Hà một đường bay nhanh, xuyên qua dung nham. Dung nham một chỗ khác, là một đầu rộng lớn đường hành lang, trong đó đèn đuốc sáng trưng. Diệp Tinh Hà hơi quan sát, đi vào đường hành lang bên trong. Nếu có trên dưới 100 bước về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Này là một tòa thạch thất. Diệp Tinh Hà dương mắt dò xét bốn phía, chỉ thấy trên vách tường vẽ đầy cổ Phật bích họa, sinh động như thật. Trong thạch thất vị trí là một tòa tế đàn. Trên đó là một tôn màu vàng kim Phật đà, cao như 7-8 mét, chân đạp đài sen, lơ lửng giữa trời. Mà Phật đà trong lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ từ nhảy lên. Kim quang như sóng biển, vòng vòng khuyết tán mà ra. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vở kịch chi sắc, hoảng sợ nói, đây là Phật tâm địa tàng hỏa. Vừa dứt lời, thạch thất một chỗ khác đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng. Chỉ gặp một đám mặt người mang vẻ hưng phấn xông vào thạch thất. Người cầm đầu chính là vị kia áo bào đỏ lão giả. Cái kia áo bào đỏ lão giả thấy địa tàng Phật Tâm Hỏa, sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, địa tàng Phật Tâm Hỏa. Lão phu ẩn nút vạn Phật Tông hơn 10 năm, cuối cùng có thể được đến này đoàn dị hỏa. Địa tàng Phật Tâm Hỏa là của ta. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hàn quang hiện lên trong mắt, thấp giọng cười lạnh, của ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình chớp động, bay lượn mà lên. Đạo cung bên trong, chư thiên thần ma tháp rung mạnh. Hắn chấn tay áo vung lên, trên bàn tay lập tức xuất hiện một đạo vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy phi tốc xoay tròn, phản phất giống như thâm viên miệng lớn, đem Phật Tâm Địa Tàng Hỏa nuốt vào trong đó. Địa Tàng Phật Tâm Hỏa đã được thu vào chư thiên thần ma tháp bên trong. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh biến cố, áo bào đỏ lão giả đám người, sắc mặt đột biến. Áo bào đỏ lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Diệp Tinh Hà nhìn lại. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, hoảng sợ nói, "Tiểu tạp chủng, ngươi vậy mà không chết?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Lão cẩu, coi như ngươi chết 100 lần, ta cũng sẽ không chết. Này dị hỏa, ta chưa hết nhận." Hồng Y Lìa lão giả sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát, cuồng vọng. Đối đãi ta làm thịt ngươi, lại từ trong tay ngươi lấy đi dị hỏa cũng không mượn. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lại lần nữa lấy ra lệnh bài, thôi động trong cơ thể thần cương. Lệnh bài hào quang sáng lên, vạn vật quật bên trong đại trận lại lần nữa vận chuyển. Một áp lực trầm trọng nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Có thể Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không kinh hoàng chi ý. Hồng Y Lìa lão giả âm độc cười một tiếng, có đại trận ở đây, ta nếu muốn giết ngươi, như là giẫm chết một con kiến dễ dàng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, ngươi có khả năng thử một chút. Hồng Y Lìa lão giả tầm mắt phát lạnh, trong lồng ngực lửa giận dâng lên. Muốn chết? Hắn hét lớn một tiếng, thôi động trong cơ thể thần cường, phóng tới Diệp Tinh Hà. Chỉ gặp áo bào đỏ lão giả lật bàn tay một cái, một thanh màu xanh trường côn trượt vào trong tay. Chương 885, trường khống hắc viêm. Chương 885, trường khống hắc viêm. Trong cơ thể thần cương tuôn trào ra, côn bên trên ánh xanh tăng vọt mà ra. Chỉ một thoáng, gió lốc gào thét mà lên, điên cuồng gầm thét. Hồng Y Lìa lão giả hai tay nắm chặt trường côn, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Phong ảnh ngàn vệt côn. Trường côn đập xuống thời điểm, đúng là theo côn bên trên phân ra hơn ngàn đạo côn ảnh. Thứ thực khó phân biệt, đem Diệp Tinh Hà bao phủ trong đó. Bất quá, Diệp Tinh Hà chẳng qua là lạnh nhạt thoáng nhìn, đã là hiểu rõ ảo diệu trong đó. Này chút côn ảnh đều là hư ảo, chỉ có lão giả trong tay một côn này mới là hắn chân chính sát chiêu. Diệp Tinh Hà cười lạnh mặc cho Hồng Y Lìa lão giả một côn này nện ở trên khải giáp. Cong, tiếng sắt thép va chạm, vang vọng toàn bộ hang đá. Trường côn nện ở trên khải giáp, chẳng qua là lưu lại một đạo rất nhỏ bạch ấn, nhỏ bé không thể nhận ra. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, ngươi liền chút bản lĩnh này. Hồng Y Lìa lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng. Ta một kích này đủ để chém giết cùng cảnh giới võ giả, ngươi làm sao lại lông tóc không thương? Diệp Tinh Hà cười lạnh, cũng không trả lời. Hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay tuôn ra quần quần hắc viêm. Này hắc viêm, ngươi có thể nhận ra? Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, như sấm sét nổ vang. Hồng Y Lìa lão giả con ngươi bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói, đây là ác Phật luyện ngục chi hỏa. Ngươi có thể trưởng khống này hắc viêm? Ác Phật luyện ngục, hung danh truyền xa. Này đen kịt hỏa diễm, chạm vào chắc chắn phải chết, tuyệt không còn sống cơ hội. Hồng Y Lìa lão giả mặt lộ vẻ sợ hãi, đã là lòng sinh thoái ý, hắn khẽ cắn môi, hừ lạnh một tiếng, danh con, tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng. Đối đãi ta hồi trở lại tông môn xin giúp đỡ, tìm tới người giúp đỡ. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn muốn chết. Dứt lời, hắn đột nhiên quay người, hướng cửa hang mau chóng bước đi. Diệp Tinh Hà trên mặt lanh ý càng thịnh, muốn chạy trốn. Ngươi trốn được không? Tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, một cổ cực nóng khí tức đột nhiên bốc lên. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên thân, hắc viêm kịch liệt bùng cháy. Quần quần hắc viêm hóa thành luyện ngục thanh viêm thú hư ảnh, hướng Hồng Y Lìa lão giả nghiền ép mà đi. A! Theo một tiếng hét thảm, áo bào đỏ lão giả trong nháy mắt bị hắc viêm bao phủ. Hắn ngã nhào trên đất, liều mạng giãy giụa. Nhưng không làm nên chuyện gì. Cái kia hắc viêm dường như giỏi trong xương, căn bản không bỏ rơi được. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi thẳng về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có đại trận tương trợ, lại có thể thế nào? Như trước vẫn là muốn chết. Sâu kiến, trung vi là sâu kiến. Hắc viêm bên trong, Hồng Y Lìa lão giả mặt mũi tràn đầy thống khổ. Ta sai rồi, ta biết sai rồi. Công tử, van cầu ngài, buông tha ta. Thê lương tiếng kêu to, vang vọng thạch thất. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt tương quan, thờ ơ bất quá một lát, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, dần dần tan biến. Hắc viêm tán đi, Hồng Y Lìa lão giả đã bị đốt thành tro bụi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt hờ hững, thu hồi tầm mắt, dò xét bốn phía. Phật Tâm Địa Tàng Hỏa đã thu, là thời điểm rời đi. Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chẳng qua là lúc đến con đường đã bị phong tỏa, như muốn đi ra ngoài, còn cần thay đường. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, suy tư một lát. Tiếp theo, thân hình lóe lên, đúng là hướng về áo bào đỏ lão giả tới cửa hàng mà đi. Cùng lúc đó, Vạn Phật Tông tông chủ đại điện, trong tinh thất, một tên người mặc trường bào màu xanh, thon dài thẳng tắp nam tử, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn khí thế trên người cực kỳ mạnh mẽ. Tông chủ, xảy ra chuyện, Phật Tâm Địa Tàng Hỏa bị người khác lấy mất. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một lão giả thanh âm. Trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Tông chủ chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt không vui, Phật Tâm Địa Tàng Hỏa bị đệ tử bản tông thu lấy, là thiên đại hỷ sự. Chuyện tốt bực này, vì sao muốn bối rối? Ngoài cửa lão giả âm thanh run rẩy nói, thu lấy dị hỏa người, cũng không phải là đệ tử bản tông, mà là một tên ngoại tông người. Cái gì? Tông chủ mặt lộ vẻ khiếp sợ, vội vàng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn ánh mắt lạnh như băng, như lưỡi dao, trầm giọng nói, vạn vật quật bên trong, sao sẽ xuất hiện ngoại tông người? Người trưởng lão kia hoảng sợ không thôi, ấp úng ban thiên, lúc này mới lên tiếng, lão phu không biết, thỉnh tông chủ thứ tội. Tông chủ vẻ giận dữ càng thịnh, phẫn nộ quát, phế vật, còn không tranh thủ thời gian cho ta đi thăm dò, tìm tới tiểu xuất sinh kia, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Sau đó, nắm dị hỏa mang về. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã đi ra vạn vật quật. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt là một tòa hoàng sơn, cách đó không xa có thể thấy cao ngất kiến trúc, đại điện liên miên chập trùng. Này hẳn là vạn vật tông tông môn chỗ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nỉ non, nơi này không nên ở lại lâu, muốn mau rời khỏi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn ly khai. Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Danh con, chúng ta vạn vật tông chí bảo, ngươi còn muốn trốn đi nơi nào? Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân lấy áo bào xanh người đạp không tới. Cái này người chính là vạn vật tông tông chủ Trần Chấn Núi. Hắn đi theo phía sau một đám bạch bào trưởng lão, khí thế hùng hổ. Trần Chấn Núi ngạo nghễ đứng tại không trung, nhìn xuống phía dưới Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tất cả trưởng lão tan ra bốn phía, đem Diệp Tinh Hà bao vây trong đó, mắt thấy liền muốn động thủ. Diệp Tinh Hà tầm mắt liếc qua mọi người, mặt không đổi sắc, cười lạnh, ta vì sao muốn trốn? Nghe vậy, tất cả trưởng lão cười vang. Thằng danh con này, sợ là bị sợ choáng váng a. Chúng ta tông chủ, có thể là thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu sơ kỳ, giết hắn, chẳng qua là động động ngón tay thôi. Tiểu xuất sinh, giao ra Phật tâm địa tàng hỏa, còn có thể để ngươi chết thoải mái điểm. Chúng dài hận không thể, lập tức đem Diệp Tinh Hà nghiền xương thành tro. Đoạt lại dị hỏa, lập công cho tội. Trần Chấn Núi tầm mắt lạnh lẽo, mỉm cười nói, liền bực này phế vật, còn có thể cướp đi dị hỏa. Các ngươi cũng đều là phế vật, đều cho bổn tông chủ lăn đi. Đám kia trưởng lão nghe vậy, lập tức sắc mặt khó coi, lặng ngắt như tờ. Không người dám nhiều lời, lập tức thối lui mấy bước. Tiếp theo, Trần Chấn chân núi đạp hư không, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, to gan lớn mật tiểu xuất sinh, còn không tranh thủ thời gian giao ra Phật tâm điệu tàng hỏa. Như thế, lão phu còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, dị hỏa vốn là vật vô chủ, ngươi vạn Phật tông, dựa vào cái gì cưỡng ép chiếm cứ? Trần Chấn núi nghe vậy, cười ha ha, tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi là sợ choáng váng. Ngươi nhìn ta vạn Phật tông. Nói xong, hắn vung lên ống tay áo, trực chỉ vạn Phật tông đỉnh núi, liên miên chập trùng đại điện. Đại tần năng quan, ta vạn Phật tông độc chiếm vị trí đầu. Bằng ta vạn Phật tông thực lực, chỉ cần mong muốn, chính là ta. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, nguyên lai, liền là một đám không thèm nói đạo lý cường đạo. Lão cậu, không cần nhiều lời. Nghĩ muốn giết ta, ngươi có khả năng thử một chút. Trần Chấn núi nhíu mày lại, phẫn nộ quát, tiểu xuất sinh, ngươi này là muốn chết. Lời còn chưa dứt, trên người hắn bay lên hùng hậu khí thế bằng bạc, nghiền ép mà xuống, giống như núi cao hung hăng nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Nhưng mà Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, đúng là không bị ảnh hưởng chút nào. Tiểu xuất sinh, có chút bản lãnh. Chương 886, luyện hóa. Chương 886, luyện hóa. Trần Chấn Sơn trong mắt lửa giận, qua trong giây lát, nhảy lên tới cực hạn. Hắn thôi động trong cơ thể thần cương, sáng lên kim quang áo ánh, phóng lên tận trời. Thần cương ngưng kết thành một tôn cao 10 mét màu vàng kim cổ Phật, ba đầu sáu tay, dữ tợn đáng sợ. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng cổ Phật sáu quyển cùng nhau bay ra, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, điêu trùng tiểu kỹ. Ngay sau đó, hắn thân thể chấn động, trong cơ thể thần cương tuôn trào ra. Diệp Tinh Hà sau lưng bóng xanh dần dần ngưng kết, trận mắt dữ tợn, gầm thét chân thiên. Bóng xanh có tới cao 20 mét, màu vàng kim cổ Phật tại bóng xanh trước mặt, như học theo hài đồng. Trần Chấn Sơn hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, tiểu xuất sinh, không nghĩ tới ngươi còn có bực này võ kỹ. Nhưng hôm nay ngươi gặp được ta, vẫn như cũ muốn chết. Dứt lời, trong cơ thể hắn thần cương tuôn ra, bóng người bằng lỏng, lại nhanh mấy phần. Cùng lúc đó, bóng xanh đấm ra một quyền, màu xanh quyền ảnh thế như Thái Sơn, ầm ầm đập xuống, quyền phong giống như có thể cuốn lên ngàn tầng sóng biển, bao phủ mà đi. Quyền rơi, đất rung núi chuyển. Mà lúc này, Trần Chấn Sơn thần sắc cứng lại, đột nhiên phốc một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy quyền phong thổi đánh vào người, như là lưỡi dao đâm thẳng đạo cung. Đạo cung chấn động không thôi, mệnh hồn gần như pha thoái. Cái kia cuồng bạo quyền phong đang ẩn chứa thần thông, thoái hồn. Ngay sau đó, Trần Chấn Sơn tinh thần một hồi hốt hoảng, khó mà chống cự. Chỉ nghe phanh một tiếng, bị màu xanh quyền ảnh anh thành huyết vụ đầy trời, tung bay bay là tả, nhuộm đỏ đại địa. Tất cả trưởng lão đều là trừng lớn hai mắt, ngu ngơ tại chỗ. Tốt nửa ngày, mọi người mới giật mình hoàn hồn, như vỡ tổ kinh hô. Thiếu niên này chẳng qua là một quyền, liền đem tông chủ đánh sát. Không, tuyệt không có khả năng này, hắn chẳng qua là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, làm sao sẽ mạnh như vậy? Này nhất định là huyết tượng, này tiểu tạp toái, nhất định là đang lừa gạt chúng ta. Mọi người không muốn tin tưởng, càng không thể tin được. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng quay đầu, lạnh lùng quét nhìn mọi người. Trong lòng của hắn, sát ý tăng lên một bậc, cho đến đỉnh phong. Trong mắt của hắn hàn mang phun trào, quát khẽ nói, người vạn vật tông người, chiếm núi làm vua, làm việc bá đạo. Có thể vì dị hỏa giết người, càng biết đi mặt khác chuyện ác. Hôm nay, ta Diệp Tinh Hà liền thay trời hành đạo, diệt người vạn vật tông. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, đột nhiên thôi động thần cương lực lượng. Bàng bạc hùng hậu khí thế, như cự lãng thao thiên, điên cuồng tuôn ra. Oanh! Bút thú đảo vê đút vê đút vê đút. Vượt cú dao, vip khí thế như núi, ầm ầm ép hạ. Đám kia trưởng lão, thực lực người mạnh nhất, bất quá thiên hạ cảnh đệ thất trọng lâu. Thế nào lại là Diệp Tinh Hà đối thủ? Mọi người nhất thời dưới chân mềm nhũn, phù phù tiếng không ngừng, dồn dập quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bằm tỏi, cao giọng cầu xin tha thứ. Chúng ta biết sai rồi, biết sai rồi. Tiền bối, còn mời ngài thả ta chờ một con đường sống, chúng ta chịu vì ngươi làm trâu làm ngựa. Van cầu ngài, thả ta một cái mạng chó. Bất quá một lát, mọi người đập đến đầu rơi máu chảy, nhưng cũng không dám dừng lại. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, sát tâm đã quyết. Hắn cười lạnh không nói, thôi động thần cương, tiến vào trong đám người. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên tai không dứt. Hắn liên tục ra quyền, nện ở tất cả trưởng lão trên lồng ngực. Lập tức, tất cả trưởng lão trong miệng nôn như điên máu tươi, chết thảm tại chỗ. Đi ngang qua Vạn Phật Tông đệ tử thấy, như điên hướng nơi xa bỏ chạy. Bất quá nửa canh giờ, cả tòa Vạn Phật Tông đã là tin tức bay lầy trời. Vạn Phật Tông có một vị kinh địch đang ở đổ sát, tông chủ đều bị người kia giết, tan đàn xẻ nghé. Vạn Phật Tông đệ tử đều là hướng tông chạy ra ngoài, mà Diệp Tinh Hà đem mọi người không gian giới chỉ cùng nhau thu hồi, thuận tiện nhìn lướt qua. Trần Chấn Sơn trong giới chỉ có không ít huyền giai công pháp, linh đan diệu dược, cao giai linh thảo, càng là vô số kể. Còn có cái kia linh hạch, trồng chất như núi, có tới hơn 100 vạn. Có thể nghĩ, hắn đến tột cùng mượn Vạn Phật Tông uy danh, vơ vét nhiều ít bảo vật. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, phát hiện một viên màu bạc tảng đá. Tảng đá kia, bất quá lớn nhỏ cỡ năm tay, toàn thân màu bạc, tản mát ra tia sáng chói mắt. Trên đó, ánh sáng màu bạc lưu chuyển, như mây mù, mở mịt mà lên. Rõ ràng trong mây mù, còn có rất nhỏ hồ quang điện nhảy lên, giấu giếm sắc cơ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, lại là huyền lôi thần thiết. Gen đúc tiến vào thần lôi lưu hỏa kiếm bên trong, lại có thể tăng lên hắn phẩm giai. Thu đồ tốt, hắn không còn lưu lại, đạp không mà lên, thẳng đến Linh Vân Trấn mà đi. Diệp Tinh Hà trở lại Linh Vân Trấn về sau, trực tiếp ngồi phi thuyền trở về tông môn. Phi thuyền bên trong, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng. Hắn hơi suy tư, trầm giọng thì thào, hồi đến tông môn còn cần 5 ngày, ta trước luyện hóa Phật tâm điệu thẳng hỏa. Nghĩ tới đây, hắn đắm chìm thần tâm, đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong. Trong tháp, ngọn lửa màu vàng, hình như có linh tính, từ từ nhảy lên. Không giống với mặt khác dị hỏa, Phật tâm điệu thẳng hỏa nhìn như 10 phần ôn thuần. Nhưng, Diệp Tinh Hà rõ ràng, bất luận cái gì dị hỏa đều có mạnh mẽ uy lực. Mong muốn triệt để thu phục Phật tâm điệu thẳng hỏa, còn phải cần một khoảng thời gian. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, chậm rãi hướng Phật tâm điệu tàng hỏa bao bọc mà đi. Suy, tại thần cương chạm đến Phật tâm điệu tàng hỏa trong nháy mắt, hỏa diễm tăng gọn. Ngọn lửa màu vàng từ từ bốc lên, còn kèm theo nhiều thai ma âm. Lập tức, Diệp Tinh Hà tinh thần chấn động, trong đầu hiện hiện một tôn Phật Đà hư ảnh. Cái kia Phật Đà hư ảnh, khí thế thao thiên, trấn áp thức hải. Là lớp Phật âm lọt vào thai, để cho người ta hoa mắt chóng mặt. Mà lúc này, ngọn lửa màu vàng nóng kia cũng chậm chậm tới gần Diệp Tinh Hà, dường như muốn đem hắn đốt sống chết tươi. Diệp Tinh Hà chau mày, thầm nghĩ, Phật tâm điệu tàng hỏa quả nhiên danh bất hư truyền, nương theo Phật âm có thể nhiễu loạn thần tâm. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, gọi ra luyện ngục thanh viêm thú. Giống, theo một tiếng thú giống, luyện ngục thanh viêm thú đạp viêm mà ra. Tiếp theo, nó khống chế đen ngọn lửa màu xanh, hướng ngọn lửa màu vàng áp chế mà đi. Cái kia Phật tâm điệu tàng hỏa lập tức co lại thành một đoàn, dường như tại run lẩy bẩy. Luyện ngục thanh viêm thú chính là vạn hỏa chi địch. Nay Phật tâm điệu tàng hỏa tại trước mặt nó cũng phải cúi đầu. Kể từ đó, luyện hóa liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, ý cười đầy mặt. Tiếp theo, hắn nín thở ngưng thần, bắt đầu luyện hóa Phật tâm điệu tàng hỏa. Màu xanh thần cương bao trùm ngọn lửa màu vàng, chậm rãi luyện hóa. Một lúc lâu sau, Phật tâm điệu tàng hỏa đã bị Diệp Tinh Hà triệt để luyện hóa. Mà lúc này, bên trong đan điền của hắn đang có một trận dị hỏa đại chiến. Thôn vệ quỷ hỏa đã đem hồng liên đêm hỏa thôn vệ hơn phân nửa. Màu đỏ thắm liên hỏa đã triệt để biến thành màu đen, âm lãnh thấu xương. Phật tâm điệu tàng hỏa vây quanh thôn vệ quỷ hỏa, chậm rãi chuyển động. Bất quá một lát, đã triệt để đem hắn bao vây. Cái kia thôn vệ quỷ hỏa cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên bay lên, phóng tới Phật tâm điệu tàng hỏa. Ngay sau đó, một hồi chói tai suy suy tiếng vang lên. Thôn vệ quỷ hỏa đụng phải Phật tâm điệu tàng hỏa, trong nháy mắt bằng tiêu tuyết tan. Hai loại dị hỏa tương sinh tương khắc. Thôn vệ quỷ hỏa không phải bản thể, tự nhiên không phải Phật tâm điệu tàng lửa đối thủ. Nó lập tức co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Nhưng mà, Phật tâm điệu tàng sống mái với nhau chưa dừng lại, tiếp tục hướng nó bao bọc mà đi. Chương 887. Đột phá đến lục phẩm luyện đan sư thời cơ. Chương 887. Đột phá đến lục phẩm luyện đan sư thời cơ. Trong lúc nhất thời, suy suy tiếng không ngừng. Chốc lát sau, thôn vệ quỷ hỏa đã bị Phật tâm điệu tàng hỏa thôn vệ. Trong đan điền, kim quang mãnh liệt. Phật tâm điệu tàng hỏa hấp thu hai loại dị hỏa, hình dáng đại biến. Màu vàng kim liên hỏa phía trên, có đạo Phật Đà hư ảnh, như ẩn như hiện. Uy lực càng hơn trước đó. Trong phòng, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt ra. Hắn nhếch miệng lên ý cười, thôn vệ quỷ hỏa chi lo đã triệt để giải trừ. Bây giờ, ta dị hỏa chi lực tăng cường, có thể luyện chế một lò đan dược thử một chút. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thôi động Phật tâm điệu tàng hỏa, bắt đầu luyện đan. Ngọn lửa màu vàng nhập vào xuất ra mà ra, bao trùm huyết sát luyện ma đỉnh. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, luyện chế hồi long đan. Sau nửa canh giờ, luyện chế hơn phân nửa. Đột nhiên, đạo cung bên trong, luyện ngục thanh viêm thú ngửa đầu gào thét. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng xanh, đi vào huyết sát luyện ma đỉnh bên cạnh. Chỉ gặp luyện ngục thanh viêm hóa thú làm lớn chừng quả đấm hư ảnh, quay quanh huyết sát luyện ma đỉnh xoay tròn. Trong lò hỏa diễm, đột nhiên tăng gọn. Luyện ngục thanh viêm thú lây là. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, tại giúp ta luyện đan. Luyện ngục thanh viêm thú có thể tùy ý khống chế hỏa diễm, luyện được đan dược, phẩm chất đem sẽ tăng lên rất nhiều. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Đạo cung chấn động, cũng không dừng lại. Ngay sau đó, Long Văn Tử Kim đỉnh hóa thành ánh sáng tím, hiện lên ở Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Nó hình như có cảm ứng, trên thân ánh sáng tím mãnh liệt. Luyện ngục thanh viêm thú phi thân tiến vào Long Văn Tử Kim đỉnh bên trong, vờn quanh một vòng. Long Văn Tử Kim đỉnh bên trong, giấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Không lô hồn lực tràn vào trong đó. Long Văn Tử Kim đỉnh đúng là tại luyện ngục thanh viêm thú trợ giúp dưới, tiến thêm một bước. Chốc lát sau, Long Văn Tử Kim đỉnh bốn phía dâng lên năm vòng vầng sáng màu đen. Long Văn Tử Kim đỉnh tấn cấp đến địa giai ngũ phẩm. Đồng thời một cỗ xưa cũ khí tức phụ dưỡng đến Diệp Tinh Hà trong thân thể. Lập tức, hắn đối với luyện đan cảm ngộ nâng cao một bước. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười nói, ta có thể đột phá đến lục phẩm luyện đan sư. Khoảng cách chính thức tấn cấp, chỉ kém luyện chế một lần lục phẩm đan dược. Hai ngày về sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Công tử, Hàm Dương Thành đến. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thu hồi huyết sát luyện ma đỉnh, bước nhanh ra ngoài đi đến. Hàm Dương Thành vẫn như cũ là ngựa xe như nước, phồn vinh hưng thịnh. Diệp Tinh Hà nhưng không có tâm tư dừng lại, bước nhanh chạy về tông môn. Sau 3 ngày, liền là tông môn thi đấu, hắn không có thời gian chậm trễ. Sau 2 canh giờ, Diệp Tinh Hà trở lại giao quan phòng, tạm làm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đang ở quanh chân tu luyện, ngoài cửa vang lên một hồi kêu gọi. Diệp sư đệ, nghe nói ngươi trở về. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, mở bừng mắt ra, mở cửa nhìn lại. Chỉ gặp Lưu Tuyết Nhu vẻ mặt tươi cười, thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Diệp Tinh Hà trong lòng ấm áp, cười cười, hôm qua vừa trở về. Tuyết Nhu sư tỷ tìm ta, là có chuyện gì không? Lưu Tuyết Nhu cười nói, ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện đem tháng này đan dược cầm một thoáng. Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười nói, đan dược còn chưa luyện chế, buổi chiều đưa qua cho ngươi. Tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, kinh ngạc nói, Diệp sư đệ, thực lực ngươi có phải hay không lại có tăng lên? Ngươi thực lực hôm nay, tìm thường trưởng lão đều không phải là đối thủ của ngươi. Thi đấu thời điểm, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Diệp Tinh Hà nụ cười càng sâu, chắp tay một cái, mượn sư tỷ cắt luôn. Ta này cũng là lời thật lời nói thật. Lưu Tuyết Nhu cười cười, chắp tay bái biệt, vậy chúng ta buổi chiều gặp lại. Đãi nàng sau khi rời đi, Diệp Tinh Hà trở về trong phòng, bắt đầu luyện chế đan dược. Lúc xế chiều, trong phòng đan mùi thơm khắp nơi. Cần thiết đan dược đã luyện xong. Diệp Tinh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi huyết sát luyện ma đỉnh, đứng dậy hướng Chí Tôn Tinh Minh đi đến. Hắn theo đại lộ, xuyên qua Toái Tinh Phong quảng trường, đi vào Chí Tôn Tinh Minh cổng. Diệp Tinh Hà vừa đạp vào trong cửa, liền nghe đến bên trong một hồi giận mắng. Các ngươi đam phê bọn này, liền sẽ lãng phí ta Chí Tôn Tinh Minh tài nguyên. Còn không cút nhanh lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Nô Nhược Hi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, khóe mắt còn có nước mắt. Nàng khẽ cắn môi son, cao giọng quát, dạng này Chí Tôn Tinh Minh, không đợi cũng được. Đám kia Linh Đan Tinh Minh nữ đệ tử, theo sát ở sau lưng nàng. Tôn Thiệu Thành, ngươi khinh người quá đáng. Châu Dương Phong, ngươi thừa dịp Minh chủ cùng Diệp sư huynh không tại, ức hiếp chúng ta. Chúng ta Linh Đan Tinh Minh không nhận này khí, Nhược Hi sư tỷ, chúng ta đi. Chúng nữ cũng là lòng đầy căm phẫn, quay người muốn đi gấp. Mà lúc này, chúng nữ trước người, đứng đấy một đám Chí Tôn Tinh Minh đệ tử. Người cầm đầu chính là Châu Dương Phong. Châu Dương Phong bên cạnh, đứng đấy một vị thân mặc áo bào tím, khuôn mặt trắng non thanh niên. Này người, chính là trong miệng mọi người Tôn Thiệu Thành. Châu Dương Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý, vỗ vỗ Tôn Thiệu Thành bả vai, có Tôn sư minh tại, ngươi cho rằng ta còn có thể sợ Diệp Tinh Hà? Tôn sư minh cũng là ngũ phẩm luyện đan sư, mà lại sắp tấn cấp lục phẩm. Tại ta bắt đầu kiếm phái, trưởng lão gặp đều muốn lễ nhượng ba phần. Tôn Thiệu Thành cao cao ngẩng đầu lên, cười ha ha, Châu sư đệ, quá khen. Bất quá, đối phó cái kia gọi cái gì Tinh Hà đồ đần độn, ta vẫn là dễ như trở bàn tay. Nói xong, hắn lạnh lùng liếc mắt Nô Nhược Hi đám người, cười lạnh nói, các ngươi đám phế vật này, còn không cút nhanh lên. Nô Nhược Hi khẽ cắn môi, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi. Nhưng vào lúc này, quát lạnh một tiếng vang vọng sân nhỏ. Không cần đi. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, bước đi lên đến đây. Nô Nhược Hi nhìn thấy hắn, sắc mặt mừng rỡ, hoảng sợ nói, Diệp sư đệ, ngươi hồi trở lại đến rồi. Mới vừa, Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói, Nô sư tỷ, mới vừa ta đều thấy được. Tiếp xuống giao cho ta, ngươi không cần phải để ý đến. Dứt lời, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh như băng rơi vào Châu Dương Phong trên thân, mỗi chữ mỗi câu, Châu Dương Phong, ngươi có phải muốn chết hay không? Lời nói cực sự lạnh lẽo, càng có một tia sát ý. Châu Dương Phong sắc mặt kinh ngạc, như rơi vào hầm băng. Hắn dọa đến lui lại hai bước, một câu không dám nói. Mà Tôn Thiệu Thành nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Sau đó, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, mỉm cười nói, Châu sư đệ, ngươi cái này sợ? Ta xem này Diệp Tinh Hà, cũng chính là xé ra hổ hát vợ kịch phế vật, nào có cái gì thực lực. Không quan trọng thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, ngươi cái này thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu phế vật, làm sao dám nói bực này quăng lác. Tôn Thiệu Thành nghe vậy, sắc mặt đổi biến, cả giận nói, danh con, ngươi biết cái gì? Lão tử có thể là bắt đầu kiếm phái tối cường luyện đan sư, chỉ cần ta một câu, liền sẽ có ngàn người, vạn người, chị ngươi vào chỗ chết. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ta đàn võ song tu, còn không phải mọi thứ so với ngươi còn mạnh hơn. Phế vật, liền là phế vật. Chương 888. Chỉ sợ muốn cho ngươi thất vọng. Chương 888. Chỉ sợ muốn cho ngươi thất vọng. Lười nhắc cùng ngươi loại phế vật này tốn nhiều miệng lưỡi, Thanh Nguyệt sư tỷ ở đâu? ta muốn gặp nàng, nghe nàng cho ta cái công đạo. Lúc này, Châu Dương Phong bình phục tâm tình, dường như nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười đắc ý, nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi không cần tìm. Lưu Thanh Nguyệt sáng sớm liền đi ra ngoài, lần này không ai có thể giúp ngươi. Có thể vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên một tiếng khét đều. Ai nói? Chỉ gặp một vệ áo trắng trắng hơn tuyết, đồng bình mà tới. Người đến chính là Lưu Thanh Nguyệt. Lưu Thanh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Châu Dương Phong, quát lớn, Châu Dương Phong, ai cho ngươi lá gan? Dám một mình khu trục ta chí tôn tinh minh đệ tử. Châu Dương Phong nghẹn họng nhìn chân chối, đứng chết chân tại chỗ, không biết nên giải thích như thế nào. Mà lúc này, Tôn Thiệu Thành nhíu mày cười khẽ, Lưu sư muội, lời này là ta nói. Hôm nay, ta nhận Châu sư để mời, gia nhập chí tôn tinh minh. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể không cho ta mặt mũi này? Lưu Thanh Nguyệt nghe vậy, xinh đẹp lông mày hơi nhíu, tầm mắt lấp lánh. Tôn Thiệu Thành trong tông môn, thanh danh hiển hách, nhân mạch chi sâu. Nếu là đắc tội hắn, sợ là toàn bộ chí tôn tinh minh đều muốn chịu liên lụy. Do dự một chút, Lưu Thanh Nguyệt thở dài một tiếng, khuyên can Diệp Tinh Hà, Diệp sư đệ, ngươi. Một màn này, Diệp Tinh Hà đều để ở trong mắt. Trong lòng của hắn như gương sáng trong suốt, tất biết chúng tâm ý người. Thanh Nguyệt sư tỷ, việc này ngươi không cần làm khó. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, ta Diệp Tinh Hà liền dùng danh nghĩa cá nhân, khiêu chiến ngươi Tôn Thiệu Thành. Ta ngược lại muốn xem, ngươi này tông môn tối cường luyện đan sư, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tôn Thiệu Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường, càn rỡ cười to, danh con, khẩu khí không nhỏ. Cùng ta so luyện đan, ngươi xứng sao? Diệp Tinh Hà lạnh giọng cười một tiếng, hẳn là ngươi không dám. Tôn Thiệu Thành hơi nhíu mày, hừ lạnh nói, đây có gì không dám? Tốt, hôm nay ta liền cùng ngươi so một lần. Bất quá, ngươi nếu là thua, không chỉ muốn dẫn lấy đám này kỹ nữ, lan ra chí tôn tinh minh. Ngươi, còn muốn quỳ xuống, hô to 10 tiếng, ta là phế vật. Lời này vừa nói ra, mọi người mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười vang. Diệp Tinh Hà cười lạnh lắc đầu, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi thua, cũng muốn như thế. Tôn Thiệu Thành vòng cánh tay mà đứng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói ra, ta liền không khả năng thua. Từ khi đi vào bắt đầu kiếm phái, ta tại luyện đan phía trên, liền chưa bại một lần. Diệp Tinh Hà thiếu kiên nhẫn phất phất tay, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, huyết sát luyện ma đỉnh rơi xuống đất. Tôn Thiệu Thành tiện tay vung lên, một tôn màu đồng đỉnh lô ầm ầm rơi xuống đất. Cái kia đỉnh lô có tới 2 người cao, trên đó điêu khắc tường vân, khí thế quáng đạt. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Tôn Thiệu Thành mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, chỉ hướng Diệp Tinh Hà, ngươi dứt lời, muốn so luyện chế đan dược gì? Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, cười nói, ngươi không phải muốn tấn cấp lục phẩm luyện đan sư? Vừa lúc, ta cũng muốn tấn cấp. Cái kia, chúng ta liền so luyện chế lục phẩm đan dược, Bạch Ngọc Hồi Xuân Đan. Mọi người nghe vậy, một mảnh xôn xao. Bọn hắn lại muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Toàn bộ Bắc Đẩu Kiếm Tông đều không ai có thể luyện chế lục phẩm đan dược, hai người bọn họ có thể làm. Theo ta thấy, này Diệp Tinh Hà chính là sợ, mong muốn chơi xấu. Đến lúc đó, hai người đều luyện không thành, cũng không đến nỗi thua quá khó nhìn. Tôn Thiệu Thành nghe vậy, nụ cười hơi ngưng lại, do dự nói, cái này. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, làm sao? Cái này sợ? Lao tử sợ cái rắm. Tôn Thiệu Thành khuôn mặt tức giận, quát, so liền so. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, trong tay giấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Thanh lưu thủ đan hỏa. Mọi người thấy này, dồn dập kinh ngạc, tán thưởng không dứt. Tôn Thiệu Thành càng là đắc ý, cười ha ha, ta này huyền hỏa, tại Đại Tần huyền hỏa trên bảng, bài danh thứ 98 tên. Chỉ bằng huyền hỏa, ngươi liền nhất định phải thua. Diệp Tinh Hà trên mặt nghiền ngẫm, cười nói, hết ngồi đại giếng, cũng dám nói thiên. Tiếp theo, bàn tay hắn bung lên, ngọn lửa màu vàng từ từ bay lên. Nương theo lấy phản âm, kim diễm hoa sen, đóa đóa nở rộ. Trên đó Phật Đà hư ảnh chập chờn. A, đây là Phật Tâm Điệu Tàng Hỏa. Tôn Thiệu Thành nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia ngọn lửa màu vàng. Lưu Thanh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, cười nói, Phật Tâm Điệu Tàng Hỏa tại Đại Tần huyền hỏa trên bảng, bài danh 3 vị trí đầu. So cái kia Thanh Lưu Thủ Đan Hỏa, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Diệp sư đệ, lần này có phần thắng rồi. Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt đột biến, tràn đầy không thể tin. Lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, ánh mắt bên trong đã có mấy phần kính sợ. Tôn Thiệu Thành sau khi hết khiếp sợ, hừ lạnh một tiếng, ngươi bất quá là cái phế vật, huyền hỏa mạnh hơn, cũng không giúp được ngươi. Lại nhìn ta như thế nào thắng ngươi? Dứt lời, hắn thôi động huyền hỏa, bắt đầu luyện đan. Chỉ thấy bàn tay hắn xoay chuyển, thảo dược dồn dập rơi vào đỉnh trong lò. Mà Diệp Tinh Hà, không nhanh không chậm, cũng bắt đầu luyện chế. Sau nửa canh giờ, xương trắng mờ mịt, đan mùi thơm khắp nơi. Tôn Thiệu Thành vẻ mặt chuyên chú, cái trán thấm ra mồ hôi dịt, thấp giọng thì thào, chỉ thiếu chút nữa. Hắn điều khiển huyền hỏa, cẩn thận từng ly từng tí luyện chế. Một lát sau, trong lò đan, hào quang lưu chuyển. Xong rồi. Tôn Thiệu Thành hai mắt tỏa sáng, vội vàng thu hồi huyền hỏa. Nhưng ngay tại thu hỏa một khắc này, trong lò đông một tiếng vang trầm, dường như có đồ vật gì lặng yên nổ tung. Tôn Thiệu Thành sắc mặt trong nháy mắt khó coi, vội vàng vung tay áo, mở ra đỉnh lỗ tre. Lập tức một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹn, xen lẫn mùi thuốc, bốn phía tràn ngập. Châu Dương Phong cũng là sắc mặt đổi biến, hoảng hỏi đội, Tôn sư minh, thất bại rồi. Tôn Thiệu Thành không lên tiếng, thiện tay vung lên, 10 viên thuốc chậm rãi bay ra. Phần lớn đan dược đều thành cháy đen sắc, mùi bị gây mũi. Chỉ có ở giữa viên kia, chất lượng trạch ban hỗn tạp, u ám bên trong lộ ra một vệt bạch ngọc sắc. Tôn Thiệu Thành đưa tay tìm đòi, bắt lấy cái kia viên bạch ngọc sắc đang dược, cười ha ha, xong rồi, ta luyện xong rồi. viên đan dược kia chính là thành phẩm bạch ngọc hồi xuân đan. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt phủi liếc mắt, mỉm cười nói, một khỏa hạ phẩm thấp kém bạch ngọc hồi xuân đan, ngươi cũng muốn khoe khoang. Tôn Diệu Thành nghe vậy, không những không giận mà còn cười, ngươi biết cái gì? Phẩm chất lại kém, lão tử cũng là luyện xong rồi. Thứ hôm nay, ta chính là lục phẩm luyện đan sư. Nói xong, hắn tràn đầy khinh thường, phủi liếc mắt Diệp Tinh Hà. Mà ngươi, lại chỉ có thể ngừng bước ngũ phẩm. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, phải không? Cái kia, ngươi khả năng phải thất vọng. Dứt lời, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, Phật tâm điệu tàng hỏa từ từ nhảy lên. Khống hỏa thuật. Huyết sát luyện ma đỉnh phía trên, mây mù bốc lên, long hổ đua tiếng. Đây là đan vang. Tôn Diệu Thành sắc mặt kinh hãi, không thể tin lắc đầu, không có khả năng. Đan vang dị tượng, chỉ có luyện ra cực phẩm đan dược mới sẽ phát sinh. Nay tiểu tạp toái, bất quá là cái ngũ phẩm luyện đan sư. Có thể hắn lời còn chưa dứt, đông một tiếng, đỉnh lô che tung bay mà lên. Vũ thải hào quang, bắn ra bốn phía mà ra. Chương 889. Không biết tự lượng sức mình. Chương 889. Không biết tự lượng sức mình. Mười quả viên đan dược xoay chậm chậm bay vút lên, mượt mà như châu, màu sắc như ngọc. Lục phẩm đỉnh cấp đan dược, bạch ngọc hồi xuân đan. Mọi người thấy này, đều là sắc mặt ngốc trệ, chừng chừng nhìn chằm chằm cái kia mấy viên thuốc. Diệp Tinh Hà tiện tay vung lên, đem bạch ngọc hồi xuân đan thu nhập trong lòng bàn tay. Hắn nắm bắt một viên thuốc, cười tủm tỉm nói, "Tôn Diệu Thành, ngươi có thể phục rồi." Tôn Diệu Thành lắc đầu liên tục, trong miệng thì thào, "Không có khả năng. Điều đó không có khả năng." Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, "Danh con, tất nhiên là ngươi chơi lừa gạt. Ta mẹ nó làm thịt ngươi." Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn thành trảo, nào về phía Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, lắc đầu cười khẽ, thẹn quá hóa giận. "Chỉ dựa vào này phân tâm tính, ngươi liền không xứng làm lục phẩm luyện đan sư." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, một đạo bạch ảnh kéo tới, nhanh hơn hắn, là Lưu Thanh Nguyệt. Chỉ gặp Lưu Thanh Nguyệt vung khẽ ống tay áo, một bàn tay hung hăng phiến tại Tôn Tiểu Thành trên mặt. Ba một tiếng, vang vọng tại chỗ. Lưu Thanh Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị quát, "Còn dám ra tay? Chẳng lẽ, ngươi muốn chết?" Nàng ống tay áo tung bay, khí thế như cầu vồng. Cái kia mạnh mẽ uy áp, như muốn đem Tôn Tiểu Thành đè sập. Tôn Tiểu Thành kêu thảm một tiếng, giật mình hoàn hồn. "Ta sai rồi. Lưu sư thương, Diệp sư đệ, ta biết sai rồi." Hắn phủ phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cúi vít giật đầu. Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ đăm chiêu, khẽ cười nói, "Đừng quên đánh cược của chúng ta." Tôn Diệu Thành sắc mặt hơi ngưng lại, ánh mắt lơ lửng không cố định. Nhưng khi hắn thấy Lưu Thanh Nguyệt cái kia ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt run chân. Hắn vội vàng ngẩng đầu, cao giọng hô to, "Ta là phế vật. Ta Tôn Diệu Thành không như lá sư đệ một phần ngàn, một phần vạn. Ta chính là cái đại phế vật." Liên tục không ngừng hô mười mấy tiếng. Vậy xem mọi người thấy này, chỉ trỏ, tràn đầy vẻ trêu tức. Người xem Tôn Diệu Thành, nhiều giống như là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Hắn đây là trừng phạt đúng tội, liền nên thua với Diệp sư minh. Sau này, này bắt đầu kiếm phái đệ nhất luyện đan sư tên tuổi, nhưng chính là Diệp Tinh Hà. Như thế không có cốt khí người, mọi người khịt mũi coi thường. Cười đùa sau khi, đám người này xem Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, càng là nhiều hơn mấy phần e ngại. Diệp Tinh Hà thiếu kiên nhẫn phất phất tay, lạnh giọng quát, "Tranh thủ thời gian cút cho ta." Tôn Diệu Thành nghe vậy, như được đại xá, lộn nhào ra bên ngoài chạy. Mà lúc này, Lưu Thanh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Châu Dương Phong. Sắc mặt nàng lạnh lùng như cũ, gàn từng chữ, "Châu Dương Phong, ngay từ hôm nay, ngươi bị bại miễn phó minh chủ trước. Lan ra ta chí tôn tình mình, không cho phép bước vào nửa bước. Tranh thủ thời gian cút cho ta." Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt như gió xuân, "Phó minh chủ, do Diệp sư đệ kế nhiệm." Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, nhưng cũng là chúng vọng sở quy. Sau đó, mọi người dồn dập vỗ tay gọi tốt. Châu Dương Phong sắc mặt hoảng sợ, cái giấm đều không dám thả một cái, xám xịt rời đi. Diệp Tinh Hà nói với Ngô Nhược Hy, "Ngô sư tỷ, sau này chí tôn tinh minh không người lại dám khi dễ ngươi." Lưu Thanh Nguyệt cười mỉm gật đầu, "Đúng là như thế, Ngô sư muội, ngươi tốt nhất ở lại đây là được." Ngô Nhược Hy mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, chắp tay nói, "Tạ Diệp sư đệ, Lưu sư thương." Sau đó, Diệp Tinh Hà đem đan dược giao cho Lưu Thanh Nguyệt, quay người rời đi. Mà Lưu Thanh Nguyệt đứng người, nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt dị thường thâm thúy. Lục phẩm luyện đan sư, vẫn có thể luyện được cực phẩm đan dược thiên tài. Đừng nói bắt đầu kiếm phái, coi như là cả tòa đại tần, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Diệp Tinh Hà chính là bay lên kim long. Thiểm long xuất huyền, một tiếng hót lên làm kinh người. Lần so tài này, hắn tất nhiên sẽ kinh ngạc mọi người. Lưu Thanh Nguyệt ánh mắt lấp lánh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, "Diệp sư đệ, ta rửa mắt mà đợi." Nhưng mà, Diệp Tinh Hà tất nhiên là không biết. Hắn rời đi chí tôn tinh minh về sau, theo đại lộ trở về giao quan phòng. Có thể vừa tới đến dưới chân núi, chợt nghe một tiếng hét to. "Diệp Tinh Hà, ngươi cái này tiểu tạp toái, cuối cùng chịu lộ diện." Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đám bạch bảo đệ tử bao vây lấy hai người, đi lên phía trước. Người cầm đầu chính là Cúc Khải Sơn cùng Tiểu Thiên Nhận. Tiểu Thiên Nhận mặt mũi tràn đầy đắc ý, âm hiểm cười nói, "Tiểu tạp toái, nhưng để ta bắt được ngươi. Thời gian dài như vậy không có gặp, ta còn tưởng rằng ngươi núp ở đỉnh núi làm con rùa." Mọi người nghe vậy, cười vang, trong mắt đều là vẻ trêu tức. Cúc Khải Sơn cười lạnh một tiếng, "Tên chó chết này, tất nhiên là sợ ta." Tiểu Thiên Nhận mặt lộ vẻ định nọt, đội văn đáp, "Đó là tự nhiên. Hôm đó tại đại điện, không có thể đánh chết này tiểu tạp toái, coi như hắn tốt số. Hôm nay, hắn chắc chắn chạy không thoát bang chủ ngài pháp trưởng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng quét nhìn mấy người các ngươi, muốn chết tới. Ta thời gian đang gấp, muốn đánh cứ đánh. Chớ nói nhảm. Cúc Khải Sơn sắc mặt tức giận, quát, cẩu vật, thật đúng là không biết sống chết. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi. Lời này vừa nói ra, sau lưng càng là để cho tiếng ồn ào không ngừng. Minh chủ, làm thịt hắn. Nay tiểu tạp toái, thật sự là cuồng vọng, làm thịt hắn. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình. Hai cánh tay hắn hơi rung, thôi động thần cương. Cúc Khải Sơn hai tay vung lên, hai thanh dao găm trượt vào trong tay. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói ra, cẩu vật, hôm nay liền để ngươi hiểu biết hạ ta độc môn võ kỹ, đao chạm âm dương. Chỉ cần một chiêu, cắt đầu ngươi. Dứt lời, trong tay hắn song nhận ngâm khẽ, ba thước đao mang nhập vào xuất ra mà ra. Màu tím đao mang dị thường lăng lệ, đan sen thành thập tự, đánh thẳng Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, lắc đầu, thiên hạ cảnh đệ lục trọng lâu mà thôi, liền dám cản rỡ như thế. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra, khí thế như núi, ầm ầm ép hạ. Cúc Khải Sơn sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Thằng danh con này, bất quá thiên hạ cảnh đệ ngũ trọng lâu, vì sao khí thế mạnh như thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh cũng nói, đấm ra một quyền, đại bàn như thần quyền tầng thứ hai, chấn tà ma. Bóng người màu xanh trong nháy mắt ngưng kết, trợn mắt tròn xoe, đấm ra một quyền. Quyền ảnh trùng điệp đánh vào màu tím đao mang phía trên. Phanh một tiếng, đao mang trong nháy mắt phá toái. Quyền kia thế mạnh, lực khai sơn ngọn núi. Quyền ảnh thế như trẻ tre, hung hăng nện ở Cúc Khải Sơn trên lồng ngực. Hắn loa một tiếng, miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Diệp Tinh Hà gión mũi chân, đuổi sát theo. Lại là một quyền, đánh phía Cúc Khải Sơn đầu. Một quyền này đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cúc Khải Sơn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuống quýt hô to, Diệp sư đệ, chớ muốn giết ta. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo như sương, lạnh giọng nói, nếu dám khiêu khích ta, liền muốn có chết giáng ngộ. Đang khi nói chuyện, quyền thế lại mạnh ba phần. Cái kia lăng lệ quyền phong, đem Cúc Khải Sơn gương mặt cắt số đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Chương 890, tứ phẩm bảo khí, thần lôi lưu hỏa kiếm. Chương 890, tứ phẩm bảo khí, thần lôi lưu hỏa kiếm. Lúc này, Cúc Khải Sơn mất bình tĩnh, hoảng không lựa lời. Diệp sư đệ, ngươi đừng giết ta, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Kỳ thật, là có người điều động ta tới. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, quyền thế hơi ngừng. Quyền kia đầu, khoảng cách Cúc Khải Sơn chỉ có một tấc. Muộn trong mấy mắt, liền sẽ đem đầu của hắn vênh thành một mịt. Cúc Khải Sơn chỉ cảm thấy dưới chân như nhũ ra, phù phù một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn sát mặt như xám, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng càng là sợ không thôi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Diệp Tinh Hà khí thế, có thể so với cửu u thần ma. Không đợi Cúc Khải Sơn mở miệng, Diệp Tinh Hà một cước đạp tại lưng hắn phía trên. Bành một tiếng, Cúc Khải Sơn đập tầm ầm tiến vào bàn đá xanh bên trong. Bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Mặt của hắn chôn thật sâu ở trong bùn đất, chật vật không chịu nổi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, người nào phái ngươi tới? Cúc Khải Sơn mặt mũi tràn đầy tầm thường, cũng biết đáp, là Vương Thái Thượng. Hắn để cho ta tới. Hắn còn nói, muốn ta đưa ngươi bắt sống trở về, chậm rãi hành hạ chết ngươi. Vương Thái Thượng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nói, ta cùng hắn, xưa nay không oán không cừu, hắn vì sao muốn hại ta? Cúc Khải Sơn vội vàng giải thích nói, Vương Thái Thượng là Phiền Lạc Thịnh trưởng lão sư đệ. Hắn nói ngươi hại chết hắn sư ca, ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, nguyên lai là cho Phiền lão cậu tới báo thù. Cậu thí Vương Thái Thượng, bất quá là cái lòng dạ nhỏ mọn, giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân thôi. Loại người này không xứng làm Thái Thượng trưởng lão. Nghe nói lời ấy, mọi người sắc mặt kinh hãi. Liên Thái Thượng trưởng lão cũng dám đụng mạng, này Diệp Tinh Hà quá cuồng ngạo. Nhưng mọi người đều là không dám ngôn ngữ, ngược lại càng thêm hoảng hốt. Diệp Tinh Hà một cước đá văng Cúc Khải Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, trở về nói cho lão chó già kia, muốn báo thù, chính mình tới. Phái các ngươi đám phế vật này đến, có gì tài ba? Cúc Khải Sơn sợ xanh mặt lại, liên tục gật đầu, phải. Là. Diệp sư đệ, ta chắc chắn đem lời của ngươi chuyển cáo cho hắn. Cái kia, chúng ta có khả năng đi rồi sao? Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nghiêm nghị nói, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Tất cả mọi người tự phế đan điền, sau đó lăn ra bắt đầu kiếm tông. Lại để cho ta nhìn thấy các ngươi, chắc chắn giết chi. Cúc Khải Sơn đám người nghe vậy, sắc mặt đột biến, ánh mắt lấp loé không yên. Nhưng, là mấy người cảm nhận được cái kia lạnh lẽo sát khí, trong nháy mắt bị sợ mất mật. Mấy người cuống quýt tự phế đan điền, không một người dám phản kháng. Diệp Tinh Hà thấy này, thản nhiên nói, cút đi. Cúc Khải Sơn đám người như được đại xá, lộn nào, chạy về phía xa. Diệp Tinh Hà quay người, trở về giao quan phong. Một nén nhang về sau, Thiên Xu Phong, Thái Thượng viện. Thượng tọa, một vị thân mang màu vàng kim thất tinh bạch bảo, khuôn mặt nham hiểm trung niên, đột nhiên giận dữ. Cái này người chính là Vương Thái Thượng. Hắn hai mắt xích hồng, vô án gầm thét, phế vật, đều là một đám phế vật, không quan trọng một cái Diệp Tinh Hà, các ngươi đều bắt không được, không bằng đều đi chết đi. Dứt lời, một cô âm lãnh sắc khí bay lên. Cúc Khải Sơn đám người quỳ gối đầu dưới, run lẩy bẩy. Tiểu Thiên nhận sắc mặt hoảng hốt, trong mắt tinh quang lấp lánh, cuốn biết hô, Vương Thái Thượng, tiểu nhân còn có một kế. Ta có vài vị sư minh, thực lực đều tại Thiên Hà cảnh đệ thất trọng lâu phía trên, tất nhiên có thể khoảnh khắc danh con. Lập tức liền là thất phong thi đấu, ta mấy vị tiên sư minh cũng sẽ tham chiến, vừa bạn có thể làm thịt hắn. Vương Thái Thượng nghe vậy, sắc mặt hơi chậm. Hắn suy tư một lát sau, hừ lạnh một tiếng, vậy liền cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu là làm hư hại, tất nhiên muốn các ngươi mạng chó. Tiểu Thiên nhận cuốn quýt dập đầu, Cao Thịnh đáp, Vương Thái Thượng yên tâm. Lần này, Diệp Tinh Hà cái kia danh con, tất nhiên sẽ chết rất thê thảm. Vương Thái Thượng gật gật đầu, đống nhiên ngẩng đầu, nóng nhìn Giao Quang Phong hướng đi. Diệp Tinh Hà, ngươi này tiểu tạp thoái, nếu không phải Trắng Thái Thượng che chở ngươi, ngươi làm sao có thể sống lâu như thế? Lần này, ta an bài số vị cao thủ truy sát ngươi, nhìn ngươi muốn làm sao trốn. Mà lúc này, Giao Quang Phong, đỉnh núi Tiểu Trúc. Diệp Tinh Hà vẻ mặt trang nghiêm, ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần. Hắn suy nghĩ khẽ động, đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ tư. Toái Tinh nhìn thấy hắn, vội vàng tiến lên thi lễ, "Toái Tinh, bái kiến chủ nhân." Diệp Tinh Hà phất phất tay, nói ra, "Không cần đa lễ. Ta lần này đến đây, là lại lấy được một khối thần thiết, ngươi xem có thể sử dụng sao?" Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một khối màu bạc thần thiết xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Trên đó lôi đình lao nhanh, uy thế hiển hách, lại là huyền lôi thần thiết. Toái Tinh hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói ra, "Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được như thế thần thiết. Có này thần thiết, tất nhiên có thể làm cho thần lôi lưu hỏa kiếm mạnh hơn gấp đôi." Diệp Tinh Hà nghe vậy, lông mày cao gầy, vui vẻ nói, "Như thế rất tốt, tranh thủ thời gian rèn đúc." Toái Tinh gật gật đầu, tiếp nhận thần thiết, bắt đầu rèn đúc. Nàng nhỏ tay vừa lộn, bên mông thần cương ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim ánh sáng truy, đập ầm ầm hạ. Đinh, đinh. Thanh thúy rèn sắt âm thanh không ngừng vang lên. Sau 3 canh giờ, Chư Thiên Thần Ma Tháp ầm ầm chấn động. Ánh bạc mãnh liệt. Xong rồi. Toái Tinh lau lau cái trán mồ hôi, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói ra, "Chúc mừng chủ nhân. Thần Lôi Lưu Hỏa Kiếm đã là tứ phẩm bảo khí." Diệp Tinh Hà cũng là vẻ mặt tươi cười, tiếp nhận Thần Lôi Lưu Hỏa Kiếm, quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy kiếm nhận phía trên thêm ra mấy đạo màu bạc tế văn, dường như lôi điện liệt không. Hàn mang lấp lánh, dị thường sắc bén. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, cười nói như thế nói đến, linh duệ thần thông cũng tăng lên. Tứ phẩm trở xuống bảo khí đều có thể nhất kiếm chặt đứt. Lúc này, Trảm Nguyệt thanh âm vang lên, "Đúng là như thế. Chúc mừng chủ nhân, bảo nhận lại lợi 3 phần." Thu hồi Thần Lôi Lưu Hỏa Kiếm, Diệp Tinh Hà quay người đi ra Chư Thiên Thần Ma Tháp. Về đến phòng bên trong, hắn lập tức phát hiện trên mặt bàn nhiều một đạo ngọc phù. Diệp Tinh Hà đưa tay nắm lên ngọc phù, thanh âm thanh thủy truyền lọt vào trong tai. Mau tới sao trời điện thấy một lần. Truyền âm người chính là Giao Quang Phong chủ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lập tức lên đường, đi tới sao trời đại điện. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà bước vào sao trời đại điện. Lúc mới nhập môn, thanh đế tượng đá nguy nga đứng vững. Giao Quang Phong chủ đang đứng tại tượng đá dưới, ngước đầu nhìn lên, ánh mắt dị thường thâm thúy. "Đệ tử bái kiến phong chủ." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói ra, "Không biết phong chủ gọi đến đệ tử là có chuyện gì?" Giao Quang Phong chủ nghe vậy, tham thảm thở dài, chậm rãi thu hồi tầm mắt. Nàng quay đầu, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, nói ra, "Gọi ngươi tới, tự nhiên là hỏi thăm thi đấu sự tình. Hai ngày sau thi đấu, ngươi có thể có lòng tin đoạt được thứ tự tốt." Diệp Tinh Hà hơi hơi ngang đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin, cất cao giọng nói, "Đó là tự nhiên. Lần so tài này, ta nhất định phải đoạt giải quán quân." "Đoạt giải quán quân?" Giao Quang Phong chủ sửng sốt một chút, tiếp lấy cười ha ha, "Khá lắm Diệp Tinh Hà, quả thực có khí phách. Ngươi như đoạt giải quán quân, ta chắc chắn sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu." Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, cười nói, "Ta như hướng hỏi phong chủ thân phận, ngài cũng chịu cáo chi." Chương 891. Ai nói ta Giao Quang Phong không người? Chương 891. Ai nói ta Giao Quang Phong không người? Giao Quang Phong chủ luôn luôn thần bí. Bắt đầu kiếm phái biết được thân phận nàng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trọng yếu nhất chính là, nàng cùng Thanh Đế nhận truyền, có liên hệ lớn lao. Giao Quang Phong chủ suy nghĩ một lát, cười nói, "Này có gì không thể? Ta Giao Quang Phong yên lặng trăm năm, chỉ đợi một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ cần ngươi có thể đoạt giải quán quân, này đây tính toán là cái gì?" Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười, một lời đã định. Phong chủ thỉnh chậm đợi tin lành. Giao Quang Phong chủ lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra 3 cây màu làm nhạt linh thảo, huỳnh quang lấp lánh. Diệp Tinh Hà thấy này, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nói ra, "Đây là thất phẩm hồn thảo." "Đúng vậy." Giao Quang Phong chủ gật gật đầu, chuyển tay đem linh thảo đưa cho Diệp Tinh Hà. Nàng than nhẹ một tiếng, "Thi đấu ta không có cái gì có thể giúp ngươi, cũng chỉ có này 3 cây hồn thảo." Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, chắp tay tiếp nhận linh thảo. "Thất phẩm hồn thảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Toàn bộ bắt đầu kiếm phái cũng tìm không ra 10 cây." "Tạ ơn phong chủ." Diệp Tinh Hà thu hồi linh thảo về sau, giống như là nhớ tới cái gì, nói ra, "Phong chủ, ta vừa vặn cũng có một vật muốn giao cho ngươi." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một tờ quyển gia cửu. "Cái kia chính là Thánh Man giáo địa đồ." Hắn đem địa đồ giao cho Giao Quang Phong chủ, sau đó đem Thánh Man giáo sự tình toàn bộ cáo chi. Giao Quang Phong chủ nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Như thế nói đến, này Thánh Man giáo toan tính quá lớn. Việc này hẳn là ngươi một cái công lớn. Nhưng ngay lập tức thi đấu sắp đến, không có cách nào ngợi khen ngươi. Đợi thi đấu kết thúc, lại luận công ban thưởng." Sau đó, nàng phất phất tay, "Ngươi về trước đi chuẩn bị thi đấu, việc này ta muốn báo cáo Trắng Thái Thượng." Lời còn chưa dứt, nàng đạp không mà lên, thẳng đến đệ nhất phòng mà đi. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thu hồi tầm mắt, cũng bước nhanh rời đi. Trở lại đỉnh núi Tiểu Trúc, hắn trở tay xuất ra cái kia 3 cây thất phẩm hồn thảo. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, hóa thành đạo đạo hào quang màu xanh, bao trùm hồn thảo. Trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ hồn lực, như chạy xiết giang hà, rót vào đạo cung bên trong. Hạo đãng hồn lực hướng Thiên Thư Mệnh Hồn dũng mãnh lao tới. Thiên Thư Mệnh Hồn giống như cá voi hút nước, đều tướng hồn lực hấp thu.
Chốc lát sau, hạo đạn thần lực đã bị hấp thu hầu như không còn. Thiên thư mệnh hồn trung quanh, kim quang mãnh liệt, màu vàng kim ánh sáng lưu chuyển, mơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như núi suối quay quanh thiên thư mệnh hồn chảy xuôi. Cùng lúc đó, đạo cung đột nhiên chấn động. Ầm ầm, một hồi đất trời rung chuyển. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy ngực đau nhức, một ngụm lao huyết xông lên cổ họng, kém chút phun ra. Nhưng hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ đem huyết dịch nuốt vào trong bụng. Diệp Tinh Hà cau mày, đột nhiên mở hai mắt ra, chăm chú nhìn đoàn kia kim quang. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, suy tư nói, thiên thư mệnh hồn tấn thăng địa giai, trọng yếu vô cùng. Nếu là tấn cấp thất bại, bạo tẩu hồn lực sẽ no bạo ta đạo cung. Đến lúc đó, khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một cái, gàn từng chữ, lần này tấn thăng, chỉ có thể thành công. Diệp Tinh Hà cắn răng nhịn xuống đau nhức, khống chế màu vàng kim hồn lực tràn vào thiên thư mệnh hồn bên trong. Hồn lực dị thường cuồng bạo, rất khó trưởng khống. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không từ bỏ, một chút tướng hồn lực hấp thu. Sau 5 canh giờ, hồn lực cuối cùng tan biến hết sạch. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cười ha ha, xong rồi. Vừa dứt lời, thiên thư mệnh hồn phía trên kim quang mãnh liệt, bản chính sách trong nháy mắt phồng một vòng to, có tới cao một thước. Trên đó một đạo vầng sáng màu tím không ngừng lưu động. Tấn cấp thành công, thiên thư mệnh hồn đã là địa giai nhất phẩm. Hạo đãng hồn lực tràn ngập đầy đạo cung. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy hết thảy mệnh hồn thực lực đều có không ít tăng lên, mà lại thiên thư mệnh hồn còn có năng lực mới. Mệnh hồn thần thông, lớn nuốt hồn thuật, địa giai nhất phẩm dưới mệnh hồn đều có thể bị thiên thư mệnh hồn thôn vệ. Cho dù ở đạo cung bên trong cũng có thể cưỡng ép hấp thu. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, có lớn nuốt hồn thuật, mệnh hồn tấn thăng liền có thể càng nhanh một bậc. Lần này liên tục tấn thăng, Diệp Tinh Hà thực lực đại trướng. Thi đấu người đứng đầu, tình thế bắt buộc. Lúc này ngoài cửa đông nhiên truyền đến một tràng tiếng trống. Đông đông đông, cái kia tiếng trống cực lớn, đinh hai nhức óc. Tiết tấu cực nhanh, nghe được người máu nóng sôi trào. Trống trận nổi lên bốn phía, thất phong giao đấu. Thất phong đệ tử mau tới đệ nhất phong quảng trường tham gia thi đấu. Người nói chuyện thanh âm hùng hậu, khí thế phi phàm. Chỉ nghe thanh âm liền ép tới người không thở nổi. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, bước nhanh ra ngoài đi đến. Một nén nhang về sau, Thiên Xu phong quảng trường, đá bạch ngọc quảng trường, người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, có tới bên trên ngàn tên đệ tử. Thất đại chủ phong mỗi người đều có một khối quyền sở hữu, phân biệt rõ ràng. Thứ ba phong người số lượng là nhiều nhất, mà đệ nhất phong người khí thế thì cường hãn nhất. Rất nhiều vừa mới thăng cấp đệ tử mặt tràn đầy tò mò bốn phía quan sát. Một tên đệ tử thấy giao quang phong quyền sở hữu thời điểm sửng sốt một chút, chỉ thấy nơi đó không có một ai, trống rỗng dị thường dễ thấy. Hắn nhíu mày do hỏi, cái kia giao quang phong là chuyện gì xảy ra, làm sao không có bất kỳ ai? Mọi người nghe vậy trên mặt vẻ trêu tức, cười ha ha, tiểu tử thậm chí ngay cả điểm này cũng không biết. Cái kia giao quang phong có thể là chúng ta thất đại chủ phong kém nhất một cái, trong ngày thường liền đệ tử đều không thu được. Tính toán giao quang phải có hơn 10 năm không có tham gia qua nội môn tỷ thí. Đề cập giao quang phong, trên mặt mọi người đều là vẻ khinh thường. Không phải nghe nói năm nay giao quang phong thu cái đệ tử? Ta biết người kia tên là Diệp Tinh Hà, còn thật lợi hại. Nghe nói lợi hại cái rắm, giao quang phong phế vật, sợ là tới đều không dám tới. Giao quang phong địa vị thấp tại chúng đệ tử trong lòng, cái kia chính là cái trò cười. Ai nói ta giao quang phong không người? Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nhàn nhạt chất vấn, thanh âm không cao lại dị thường hùng hậu, lực lượng mười phần. Mọi người nghe tiếng đều là quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đông phương đường chân trời phía trên ánh bình minh vừa ló dạng, một vệt bóng đen phản quang mà đi, đạp không tới. Người kia áo trắng phiêu đãng, một bước đạp xuống, thanh phong phun trào, áo trắng phân vật, khí thế như cầu vồng. Cái kia khí thế mạnh mẽ như sóng lớn ngập trời, ép hướng chúng đệ tử. Mọi người sắc mặt đột biến, trực giác cảm giác không thở nổi, thực lực không thể tả người, đội vàng thôi động thần cương mới có thể ngăn cản được cái kia phần khí thế. Người kia là ai, lại có mạnh như thế khí thế? Tâm thương trưởng lão cũng là thực lực như vậy đi, khủng bố như vậy. Mọi người dồn dập quá sợ hãi, châu đầu ghé thai, bốn phía hỏi thăm. Ta biết hắn, hắn liền là Diệp Tinh Hà. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, rơi vào giao quang phong quyền sở hữu phía trên. Hắn nhìn chung quanh một tuần, âm thanh lạnh lùng nói, ai dám nhục ta giao quang người, là chán sống sao? Lời còn chưa dứt, một cỗ sát ý mở mịt mà lên. Cái kia lạnh lẽo sát ý khiến mọi người vừa lui lại lui. Chẳng qua là một câu, liền nhường chúng đệ tử tâm kinh đẳng hàn, không còn dám nhiều nói nửa câu nói xấu. Mà lúc này, quảng trường trung ương, trên khán đài, Trần Thái Thượng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười mỉm vuốt ve sợi râu, "Diệp Tinh Hà, hạt giống tốt." Chương 892, tinh thú. Chương 892, tinh thú. Chẳng qua là phần khí thế này, đã có thể nghiền ép rất nhiều đệ tử. Kẻ này, rất có đoạt giải quán quân chi tư. Toa hạ, Vương Thái Thượng ánh mắt ấm lãnh, khẽ cười nói, "Bạch Thái Thượng, lời không khỏi nói quá vẹn toàn. Ta xem, tiểu tử này không được, nói không chừng sẽ còn chết tại thi đấu bên trong." Trong lúc nói chuyện, trong mắt của hắn hung mang lộ ra. Lần so tài này, hắn phái ra hơn 10 vị cao thủ, chắc chắn muốn đến Diệp Tinh Hà vào chỗ chết. Bạch Thái Thượng nhàn nhạt liếc qua Vương Thái Thượng, cười nói, "Vậy bọn ta liền rửa mắt mà đợi." Cùng lúc đó, trên quảng trường, một tên bạch bảo trưởng lão cao giọng quát, "An tĩnh." Lập tức, lặng ngắt như tờ. Cái kia bạch bảo trưởng lão quay người hướng về sau đi đến, đi vào một tòa cổng gòm đá trước đó, thôi động thần cương. Trên cửa đá, ánh sáng tím lấp lánh, cực kỳ sáng chói. Ầm ầm một tiếng, thạch môn ở giữa xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu tím, như sóng nước dập dờn. Bạch bào trưởng lão chỉ thạch môn, lại nói, này thạch môn, thông hướng thất thần mật cảnh. Trong đó có một loại tinh thú, đánh giết về sau, sẽ rơi xuống tử kim sao trời ngọc. Sát hoạch thời gian là 3 ngày, trong lúc đó thu hoạch được tử kim sao trời ngọc nhiều đội ngũ, liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo tỷ thí. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, sát hoạch trong lúc đó, bất luận sinh tử, chỉ điểm cao thấp. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hơi biến sắc mặt, dồn dập hít sâu một hơi. Bắt đầu kiếm tông thi đấu, luôn luôn lãnh cốc. Khôn sống muốn chết, vật đua trời lựa. Cường giả vi tôn, là tuyên cổ bất biến đạo lý. Diệp Tinh Hà lại vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, dạng này mới có ý tứ. Sau đó, mọi người top 5 top 3, cùng chủ phong sư huynh đệ tạo thành đội ngũ. Đội ngũ nhiều nhất có thể có 5 người, ít cũng có 3 người. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhưng không có tổ đội. Giao Quan Phong, chỉ có hắn một người mà thôi. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không lo lắng, chẳng qua là đứng tại chỗ chờ đợi. Ơ, đây không phải Diệp Phó Minh chủ sao? Đúng vào lúc này, lại có một đạo tràn đầy mỉa mai thanh âm vang lên. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tôn Diệu Thành mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhanh chân đi tới. Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, các ngươi xem, chính là cái này phế vật, trước đi tìm cái chết. Giao Quang Phong rõ ràng không có người, còn muốn ra tới mất thể diện, đơn giản hài hước. Phía sau hắn mấy người, cao giọng phụ họa, cười ha ha. Bực này phế vật, há tất ra tới tham gia trận đấu. Thời điểm này, ngươi còn không bằng đi ngoại môn tìm mấy cái phế vật, đi các ngươi ngọn núi gom góp nhân số. Phế vật chủ phong, dạy dỗ đều là phế vật. Tiếng cười cực kỳ cản rỡ, dị thường chói tai. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, lạnh giọng nói, Tôn Diệu Thành, ngươi là muốn chết. Tôn Diệu Thành hừ lạnh một tiếng, nơi này cũng không phải Chí Tôn Tinh Minh, ngươi ít mẹ nó cản rỡ. Không có Lưu Thanh Nguyệt bảo hộ, ngươi chính là cái phế vật. Lão tử không ngại nói cho ngươi, chúng ta thứ ba phòng đã tập kết 10 chi đội ngũ truy sát ngươi. Chỉ cần ngươi dám vào mật cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, cười lạnh nói, một bầy kiến hôi, thành đoàn lại như thế nào? Các ngươi tới nhiều ít, ta liền giết bao nhiêu. Dứt lời, một cỗ sát khí bay lên, sát ý như đao, thấu xương lạnh. Tôn Diệu Thành vẻ mặt hơi ngưng lại, mặt lộ vẻ sợ hãi, cuống quýt lui lại hai bước. Hắn sát mặt kinh hãi, thầm nghĩ, tiểu tử này thực lực thật đúng là rất mạnh. Phế vật. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, quay người hướng thạch môn đi đến. Nhưng mà Tôn Diệu Thành ánh mắt càng ngày càng đoán động. Ngươi mạnh hơn một chút lại như thế nào? Hắn ký nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói, lao tử tìm một đám người như cũ vây giết ngươi. Phân phó tất cả mọi người lực truy sát Diệp Tinh Hà, lấy đầu lâu của chúng nó người có thể đến chỗ của ta đổi lấy 10 khỏa lục phẩm đan dược. Chúng đệ tử nghe vậy sắc mặt hưng phấn, chạy nhanh bẩm báo. Mà Diệp Tinh Hà sớm đã đi đến thạch môn trước đó. Thạch môn trước đó tụ tập mấy trăm người, xếp hàng tiến vào, có đầu không sợi thô. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà xuyên qua thạch môn, tiến vào màn ánh sáng màu tím bên trong. Hắn chỉ cảm thấy thân thể hơi chấn động một chút, trước mắt đen kịt một màu. Ba hơi qua đi, trước mắt mới chậm rãi có ánh sáng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía. Thất thần mật cảnh, không có uổng phí ban ngày, vĩnh dạng. Trong màn đêm, tinh đầu đầy trời. Bảy viên chói mắt nhất sao trời, phát ra lấp lánh ánh sáng tím, chiếu sáng đại địa. Diệp Tinh Hà vị trí là một cái cao 7-8 mét sườn đất. Bốn phía xanh um tươi tốt, trăm năm cổ thụ, chỗ nào cũng có. Nơi xa dãy núi chập trùng, dường như nằm sấp cự long. Mà tối bắc phương vị trí, có một tòa núi cao, như kình thiên chi trụ, xuyên thẳng mây xanh. Cái kia liền là Bắc Cực Phong. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm cái kia cao phong, ánh mắt lấp lánh, lẩm bẩm nói, Bắc Cực Phong phía trên, tinh thú dày đặc nhất. Ta nếu muốn lấy được thành tích tốt, đi tới Bắc Cực Phong đánh giết tinh thú, nhanh nhất. Hạ quyết tâm, hắn gión mũi chân, hướng núi cao mà đi. Diệp Tinh Hà xuyên qua tại trong rừng rậm, tốc độ cực nhanh, hình như quỷ mị. Giống, đột nhiên, một tiếng thú giống vang lên. Một đầu quái vật khổng lồ, tại trong rừng rậm thoát ra, chặn đường đi của hắn lại. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngừng chân dò xét. Đó là một đầu có tới cao 10 mét cự thú, hình như hổ báo, đầu phía trên rồi lại giống sói. Nay cự thú cũng không có da lông, thân thể nửa sang choang, trong đó có tinh mang lấp lánh, dường như tinh không. Tinh thú. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, lại để ta thử một chút thực lực của ngươi. Đánh đòn phủ đầu. Hắn trực tiếp thôi động bất diệt càn khôn thể, một quyền đánh tới hướng tinh thú đầu. Diệp Tinh Hà tốc độ quá nhanh, lóe lên đã đến. Đầu kia tinh thú, căn bản phản ứng không kịp. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn. Một quyền này, hung hăng nện ở tinh thú đầu phía trên. Nhưng mà, kết quả ra ngoài ý định. Nắm đấm nện ở tinh thú trên thân, dường như lâm vào trong vũng bùn, lực đạo toàn bộ bị triệt tiêu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc, thấp giọng nỉ nó nói, hung thú thể chất đặc thù, bình thường quyền cước, căn bản thương tới không đến nó. Cái kia tinh thú phát giác được Diệp Tinh Hà kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý tiếp theo, nó hét lớn một tiếng, kéo ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía cổ Diệp Tinh Hà. Lập tức, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Điều trùng tiểu kỹ, còn dương dương tự đắc. Hoan nên chưa rơi, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Thanh quang mãnh liệt. Hạo đãng thần cương, bao bọc tại trên nắm tay, thành kinh phong hình, hung hăng va chạm hướng tinh thú đầu. Vang một tiếng vang thật lớn, thanh quang sáng chói, dường như sao trời. Hạo đãng thần cương lực lượng, tầng tầng đánh vào tinh thú trên thân thể. Cái kia tinh thú kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Nó từng tiếng gào thét, dãy rủa mấy lần, một mệnh ô hô. Sáng choang thân thể hóa thành tinh quang, lấm ta lấm tấm, tung bay tại trong thiên địa. Trên mặt đất, chỉ để lại một khối tử kim sắc, toàn thân có tinh quang ngọc thạch. Diệp Tinh Hà tiến lên nhặt lên ngọc thạch, khóe miệng lộ ra nụ cười, này chính là tử kim sao trời ngọc. Thu hồi ngọc thạch, thân hình hắn chớp động, tiếp tục hướng bắc cực phong mà đi. Một đường tiến lên, ngắn ngủi nửa ngày, Diệp Tinh Hà liền thu tập được hơn 50 khối tử kim sao trời ngọc. Chương 893. Ngươi có bản sự này sao? Chương 893. Ngươi có bản sự này sao? Trên đường cũng đã gặp qua mấy chi đội ngũ, đều bị hắn xảo diệu tránh đi. Diệp Tinh Hà chỉ muốn tranh tài, không muốn nhiều gây chuyện. Thân ảnh của hắn đi xuyên qua trong núi rừng, khoảng cách bắc cực phong càng ngày càng gần. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng gầm thét. Các ngươi chớ làm loạn. Bằng không, tỷ tỷ của ta chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Diệp Tinh Hà thân hình hơi ngừng lại, nhíu mày lại, thấp giọng nhỉ nó nói, đây là Tuyết Nhu sư tỷ thanh âm. Trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, đột nhiên quay người, thẳng đến tiếng la mà đi. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà đi vào chuyện xảy ra chỗ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp mười mấy vị bạch bào đệ tử, đem năm vị nữ tử bao vây. Lưu Tuyết Nhu đang ở trong đó. Mà đám người kia bạch bào đệ tử người dẫn đầu, là Tôn Thiệu Thành. Tôn Thiệu Thành mặt mũi tràn đầy niềm ai, thâm trầm cười nói, tỷ tỷ ngươi tính là cái gì chứ? Lão tử lần này tiến đến, chính là vì bắt ngươi cùng Diệp Tinh Hà tiểu xuất sinh kia. Trước bắt ngươi, tại làm thịt tiểu tử kia, sau đó dẫn theo đầu của hắn đi gặp tỷ tỷ ngươi. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt lộ ra một vẻ dâm hế chi sắc, tại Lưu Tuyết Nhu trên thân loạn nghiêng mắt nhìn. Hắc hắc, đến lúc đó, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều muốn trở thành ta đồ chơi. Tiếp theo, hắn phất phất tay, quát, cho ta nắm này ba cái tiểu kỹ nữ bắt lại. Vừa dứt lời, đệ tử còn lại đều là cười dâm đãng tiến lên. Lưu Tuyết Nhu cầm trong tay trường kiếm, lại là vừa lui lại lui. Sắc mặt nàng hoảng sợ, nghiêm nghị nói, Tôn Thiệu Thành, ngươi chờ. Diệp sư đệ tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Tôn Thiệu Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, không có tỷ tỷ ngươi bảo hộ, ngươi cùng Diệp Tinh Hà đều là phế vật. Hắn nếu dám tới, ta nhất kiếm lấy đầu của hắn. Dứt lời, trên mặt hắn vẻ đắc ý càng sâu. Đúng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm sau lưng hắn truyền đến. Nhất kiếm lấy đầu lâu ta, ngươi có bản lĩnh này sao? Tôn Thiệu Thành nghe vậy, hơi biến sắc mặt, đống nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, đạp không tới. Tôn Thiệu Thành hơi sững sờ, sau đó nhếch miệng âm hiểm cười, danh con, tới thật đúng lúc, bớt ta tại tốn sức đi tìm ngươi. Ngươi tới, bắt hắn lại cho ta. Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, lãnh lược hàn xương, không biết tự lượng sức mình. Hắn ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, khẽ quát một tiếng, đều quỳ xuống cho ta. Lời còn chưa dứt, một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra, như Thái Sơn áp đỉnh, âm ầm ép hướng Tôn Thiệu Thành đám người. Và anh, mọi người chỉ cảm thấy như dựa núi ngọn núi. Tôn Thiệu Thành đám người liên tục không ngừng quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt, cơ hồ tất cả mọi người toàn bộ đã quỳ rạp xuống đất. Tôn Thiệu Thành cũng là như thế. Hắn sắc mặt trong nháy mắt bối rối, hoảng sợ hô, thằng danh con này, bất quá thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, vì sao có mạnh như thế khí thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, từng bước một ép sát hướng về phía trước. Ngoài ra mọi người trong nháy mắt cũng hoảng hồn. Lúc này, một vị thân mặc lam bảo, cao gầy thanh niên, sau lưng Tôn Thiệu Thành đi ra. Hắn sắc mặt ngạo nghễ, thản nhiên nói, "Tôn sư đệ, ngươi hà tất kinh hoàng? Có ta ở đây, ngươi còn sợ không đánh chết tiểu xuất sinh này?" Người nói chuyện cũng không bị khinh bị thế ảnh hưởng, ngạo nghễ mà đứng. Tôn Thiệu Thành nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, vội vàng hô, "Đại sư minh, nhanh giúp ta một chút chờ." Cái kia áo lam thanh niên vung khẽ ống tay áo, một cỗ khí tức cấm lãnh ầm ầm tuôn ra. Khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ lại Tôn Thiệu Thành đám người. Mọi người trên mặt vui mừng, dồn dập đứng lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng dò xét cái kia áo lam thanh niên. Tôn Thiệu Thành đứng lên về sau, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cười ha ha, "Danh con, ngươi có chút bản lãnh lại như thế nào? Ta bên cạnh vị này, có thể là ta thứ ba phong đại sư minh, Tề Lâm Ngọc. Đại sư minh của ta, thực lực có tới thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu, nghĩ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay." Tề Lâm Ngọc trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, hừ lạnh nói, "Tôn sư đệ, không cần cùng hắn nhiều lời. Nhìn ta hái được hắn đầu chó." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, thân hình lóe lên, phóng tới Diệp Tinh Hà. Tề Lâm Ngọc một quyền hướng Diệp Tinh Hà. Lập tức, ánh sáng màu lam mãnh liệt, đạo đạo màu lam thần cương ngưng kết thành to bằng cánh tay băng tinh, đâm thẳng Diệp Tinh Hà thân thể các nơi. Tôn Thiệu Thành thấy này, sắc mặt mừng rỡ, cao giọng hô, "Đây là đại sư minh tuyệt kỹ thành danh, trăm báo tuyết đông. Cái kia danh con, chết chắc." Nhưng mà, Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối, gió nhẹ mây bay. Hắn nhàn nhạt liếc mắt Tề Lâm Ngọc, cười lạnh nói, "Điêu trùng tiểu kỹ." Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, trên thân một vệt điện hào quang màu xanh lóe lên. Bất diệt càn khôn thể. Diệp Tinh Hà không tránh không né, đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Tiểu xuất sinh này đều bị sợ choáng váng. Tề Lâm Ngọc thấy này, cười ha ha, "Vậy ngươi liền đi chết đi." Và anh, theo nắm đấm nện xuống, mấy chục đạo gai băng hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà thân thể các nơi. Cạch, cạch, cạch. Băng bạo tiếng không ngừng băng lên. Một chiêu này nhìn như thanh thế hạo đại, Tôn Thiệu Thành đám người không ngừng cao giọng gọi tốt, nhưng lại không chỗ dùng chút nào. Gai băng tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà thân thể trong nháy mắt, toàn bộ bạo liệt. Đúng là không một căn có thể đâm xuyên làn da. "Này, cái này sao có thể?" Tề Lâm Ngọc đồng lỗ đống nhiên co vào, ánh mắt bên trong sinh ra một vẻ vẻ bối rối. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, khoa chân múa tay chiêu thức, còn muốn đả thương người. "Ta giết người, chỉ cần một quyền." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đưa tay tìm đòi, gắt gao bắt lấy Tề Lâm Ngọc cổ. Cái kia cánh tay dường như vòng sắt, một mực khóa lại Tề Lâm Ngọc cổ. Hắn trong nháy mắt vẻ mặt đỏ lên, không thở nổi, "Danh con, tranh thủ thời gian thả ta ra. Bằng không, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn." Ngay cả như vậy, Tề Lâm Ngọc còn đang tiêu gạo, hung hăng càn quấy đến cực điểm. "Ồn ào." Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, ngón tay hơi hơi dùng sức. Cách. Một tiếng vang dọn. Thế Lâm Ngọc cổ nghiêng một cái, thân thể chậm rãi trượt chân. Một chiêu đánh giết. Tôn Thiệu Thành đám người thấy này, sững sờ tại chỗ, mục như ngốc gà. Tốt nửa ngày, mọi người mới giật mình hoàn hồn, kinh hô liên tục. Đại sư Minh có thể là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu, một quyền liền bị giết. Diệp Tinh Hà, quá mạnh. Chúng ta còn dám cùng hắn khiêu chiến, đây không phải muốn chết sao? Mau trốn. Mọi người thất kinh, quay người muốn trốn. Diệp Tinh Hà đột nhiên quay người, âm thanh lạnh lùng nói, người nào trốn? Người nào chết? Vang lên thanh âm, dường như cửu lũ đòi mạng ma âm. Tôn Diệu Thành đám người, trong nháy mắt cứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, trên thân sát ý phun trào. Tôn Diệu Thành sắc mặt hoảng sợ, liền lùi lại hai bước. Hắn ánh mắt lấp lánh, khẽ cắn môi, nói ra, ta thứ ba phòng, vô số cao thủ, ngươi giao quang phong căn bản không phải đối thủ. Diệp Tinh Hà, ta khuyên ngươi nhanh chóng thả chúng ta rời đi, lại quỳ bỏ lên trên thứ ba phòng, tìm sư tôn ta cầu tình. Nói không chừng còn có thể buông tha ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Tôn Thiệu Thành trước mặt. Ta Diệp Tinh Hà luôn luôn không cầu người. Dứt lời, hắn đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào Tôn Thiệu Thành trên lồng ngực. Vang một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Chương 894, cứu người. Chương 894, cứu người. Tôn Thiệu Thành trong nháy mắt bị vang thành huyết vụ đầy trời, tung bay bay là tả mà rơi. Ngoài ra mọi người thấy này đều là dọa đến run rẩy không chỉ, như là run rẩy. Nhát gan người càng là quỳ rạp xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ. Diệp sư minh, chúng ta biết sai rồi, van cầu ngài thả ta một con đường sống. Diệp sư minh, ta cũng không dám nữa. Mọi người quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bằng tỏi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, lạnh giọng nói, tự đoạn một tay, sau đó cút. Mọi người nghe vậy, không dám chần chờ, dồn dập cắn răng tay cụt. Sau đó, lộn nào, chạy về phía xa. Lưu Tuyết Nhu thấy này, mặt lộ vẻ nụ cười, đi lên phía trước. Diệp sư đệ, may mắn ngươi tới sớm, bằng không thì chúng ta mấy cái liền muốn nguy rồi cái kia tập nhân độc thủ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta vừa lúc đi qua. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên truyền đến một tiếng âm dương quái khí lời nói. Hà tất tạ hắn, nếu không phải hắn, chúng ta làm sao lại chịu liên lụy? Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện chính là một người mặc lục bào thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy chán ghét, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, sắc mặt tức giận, nói ra, anh Lâm Tuyết sư tỷ, ngươi sao có thể nói như thế? Nếu không phải Diệp sư đệ dù cho đến, ngươi ta đều phải chết ở chỗ này. Anh Lâm Tuyết hừ lạnh một tiếng, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không nộ hại. Lưu Tuyết Nhu, ta cũng nói cho ngươi, đội ngũ của ta bên trong dùng không được hắn. Hắn nếu không đi, ngươi cũng không cần cùng chúng ta một đội. Lưu Tuyết Nhu khí khuôn mặt đỏ bừng, quát lớn, ngươi khinh người quá đáng. Không tạ Diệp sư đệ coi như xong, còn muốn đuổi đi chúng ta. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, lắc đầu, không cần cùng với nàng nhiều lời. Tuyết Nhu sư tỷ, chúng ta đi. Dứt lời, hắn kéo Lưu Tuyết Nhu hướng nơi xa đi đến. Anh Lâm Tuyết mặt mũi tràn đầy đắc ý, phất tay quát, cút nhanh lên đi. Các ngươi hai cái đắc tội nhiều người như vậy, chúng ta có thể không muốn cùng ngươi nhóm làm bạn. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Câm miệng ngươi lại. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, lại nói nhiều một câu, cắt đầu lưỡi của ngươi. Anh Lâm Tuyết mặt lộ vẻ hoảng sợ, cuống quýt im miệng. Lưu Tuyết Nhu thở dài, khuyên can nói, Diệp sư đệ, nàng trung quy là ta cùng phong sư tỷ, chớ cùng nàng so đo. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, quay người hướng nơi xa đi đến. Hai người đã cùng anh Lâm Tuyết đám người mỗi người đi một ngả. Diệp Tinh Hà hai người tìm khối tảng đá lớn, ngồi tại trên đó, hơi chút nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, núi rừng bên trong đống nhiên chuyển đến một hồi tất xuất tiếng. Diệp Tinh Hà đống nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía rừng núi chỗ. Có người đến rồi. Thân hình hắn lóe lên, ngăn tại Lưu Tuyết Nhu trước mặt. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, thất tha thất thể, ngã ngồi tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ. Này người phê đầu phát ra, quần áo trên người rách dưới, mười phần chật vật. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Hà cũng không thấy rõ ràng khuôn mặt. Mà Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ kinh dị, hoảng sợ nói, anh sư tỷ. Người tới nghe tiếng, đông nhiên ngẩng đầu. Này, chính là anh Lâm Tuyết. Anh Lâm Tuyết nhìn thấy hai người, sắc mặt mừng rỡ, cuốn quýt hô, Tuyết Nhu sư muội, ngươi cần phải cứu lấy chúng ta. Có người tại đuổi giết chúng ta. Lưu Tuyết Nhu hơi hơi há mồm, còn chưa lên tiếng, núi rừng bên trong lại chuyển tới một hồi tiếng cười dâm đãng. Sư muội, đừng chạy a. Giao ra các ngươi trên người tử kim sao trời ngọc, mới hảo hảo hầu hạ chúng ta, liền có thể thả các ngươi. Trong lúc nói chuyện, lại chạy ra ba cái quần áo xốc xếp nữ tử. Chính là Lưu Tuyết Nhu còn lại mấy cái kia sư tỷ muội. Mà sau lưng các nàng, đi theo 10 cái bạch bào đệ tử, từng bước ép sát. Mấy cái kia bạch bào đệ tử, thấy Diệp Tinh Hà, thoáng sửng sốt. Sau đó, dẫn đầu thanh niên cao giọng quát, "Tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi. Đừng mẹ nó xen vào việc của người khác." Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, "Ta cũng không có ý định quản." Dứt lời, hắn lôi kéo Lưu Tuyết Nhu quay người muốn đi gấp, mà anh Lâm Tuyết vẻ mặt trong nháy mắt bối rối, đội vàng lộn nhào, ôm lấy Lưu Tuyết Nhu chân. "Tuyết Nhu sư muội, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Đám người này, không chỉ muốn cướp chúng ta tử kim sao trời ngọc, còn muốn làm bẩn chúng ta." Nàng cuống quýt giật đầu, cao giọng kêu gào, "Van cầu sư muội, van cầu Diệp sư huynh, cứu lấy chúng ta." Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày hơi nhíu, sắc mặt là khó. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Mới vừa, ngươi còn để cho chúng ta lăn, bây giờ lại làm cho ta cứu ngươi. Ta Diệp Tinh Hà, cũng không cứu kẻ vô ơn bằng nghĩa." Anh Lâm Tuyết nghe vậy, vẻ mặt trắng bệch, vội vàng tầng tầng dập đầu. Diệp sư minh, mới vừa là ta sai rồi, ta là kẻ vô ơn bạc nghĩa, ta không phải người, còn van cầu ngươi, xem ở Tuyết Nhu sư muội trên mặt, cứu ta một mạng. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, mắt điếc hai ngơ, quay người muốn đi gấp. Cái kia mấy tên bạch bào đệ tử thấy này, mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười ha ha, tiểu biểu tử, ngươi đừng cầu, ngươi cầu người nào, cũng không thể nào cứu được ngươi. Anh Lâm Tuyết nghe tiếng, thân thể run không ngừng, nghiêm nhiên là sợ vỡ mật. Mà lúc này, Lưu Tuyết Nhu ánh mắt lấp lánh, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Nàng khẽ cắn môi son, nói khẽ, Diệp sư đệ, ngươi cứu cứu các nàng đi. Dù sao, nàng là ta cùng Phong sư tỷ, không thể thấy chết không cứu. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, Tuyết Nhu sư tỷ, người tiểu này, không đáng cứu. Lưu Tuyết Nhu không lên tiếng, chẳng qua là mặt tràn đầy hy di, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng, tốt dừng, ta cứu nàng một lần. Anh Lâm Tuyết nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, cuốn quýt giật đầu. Tạ Diệp sư minh, Tuyết Nhu sư muội, ân cứu mạng. Phía sau nàng tam nữ cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích. Diệp Tinh Hà phất phất tay, nói ra, Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi trước mang mấy người các nàng đi, nơi này giao cho ta. Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, đỡ dậy anh Lâm Tuyết đám người, chạy về phía xa. Mà Diệp Tinh Hà đỗng nhiên quay đầu, quan sát tỉ mỉ mấy vị kia đệ tử. Đám người này, thực lực người mạnh nhất bất quá thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói, chúng ta vốn không thù hận, các ngươi hiện tại đi, còn có thể thả các ngươi một ngựa. Người đầu linh nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, danh con, khẩu khí không nhỏ. Ngươi có biết, ta chính là Khai Dương Phong bài danh thứ ba tịch đệ tử, Hồ Vượng. Dám can đảm dạng này nói chuyện với ta, ngươi là chán sống. Phía sau hắn mọi người, càng là đắc ý cười to, mặt tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi có thể nghe qua, Diệp Tinh Hà tên. Lời này vừa nói ra, Hồ Vượng đám người sắc mặt kinh ngạc, thấp giọng thì thầm Diệp Tinh Hà, đó không phải là Giao Quang Phong người đệ tử kia. Thực lực của hắn, giống như rất mạnh. Tôn Thiệu Thành còn ra lệnh truy sát, cầm đầu của hắn, có thể đổi cực phẩm đan dược. Mọi người nghị luận qua đi, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, xem Diệp Tinh Hà ánh mắt, như là xem hiếm thấy chân bảo. Thực lực mạnh hơn một chút lại như thế nào? Chúng ta có thể là có hơn 10 người. Hồ Vượng ánh mắt tham lam, cười khằng khặc quái dị, tiểu tử này đầu người, có thể so sánh mấy cái kia tiểu biểu tử giá trị tiền nhiều hơn. Chương 895, lớn nuốt hồn thuật, thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp. Chương 895, lớn nuốt hồn thuật, thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Hắn thôi động thần cường, dẫn đầu mọi người hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người. Hắn khẽ cười một tiếng, một đám gà đất chó sành, còn muốn giết ta? Không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, một cỗ khí thế mạnh mẽ, như nộ hải cuồng đảo, tuôn trào ra. Và anh, mạnh mẽ uy áp, đột nhiên ép hạ. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Hồ Vượng đám người liên tiếp quỳ rạp xuống đất. Cái kia khí thế mạnh mẽ, như là sơn nhạc, áp chế gắt gao mọi người. Chuyện gì xảy ra? Hồ Vượng vẻ mặt đột biến, hoảng sợ nói, thằng danh con này, bất quá thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, vì sao thực lực mạnh như thế? Ngoài ra mọi người mong rằng hướng dây rủa, nhưng mấy người toàn lực thôi động thần cương, cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, từng bước một hướng đi Hồ Vượng. Hồ Vượng ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Hắn sắc mặt bỏ bừng, giận dữ hét, danh con, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại, bằng không bị Tôn sư minh bắt lấy, ngươi cũng là đường chết một đầu. Ngươi bây giờ thả ta, ta còn có thể giúp ngươi nói hai câu lời hay, cho ngươi một chút hy vọng sống. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, khẽ cười nói, ngươi nói có thể là Tôn Triệu Thành. Hắn đã bị ta giết. Lời này vừa nói ra, Hồ Vượng đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tôn sư minh đều bị hắn giết rồi. Hồ Vượng sắc mặt ngốc trệ, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đáy mắt của hắn vẻ hoảng sợ tràn ngập, cuống quýt hô to, Diệp sư đệ, ngươi đừng có giết ta. Ta có rất nhiều tử kim sao trời ngọc có thể cho ngươi. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, giết ngươi, nhưng cái kia hay là của ta. Dứt lời, hắn xuề bàn tay ra, thôi động thần cương. Lập tức, một cỗ kim sắc quang mang bắn ra. Cái kia kim quang dần dần ngưng kết, thành sách vở chi dạng. Thiên thư mệnh hồn. Thiên thư mệnh hồn không gió mà bay, chậm rãi lật ra. Tiếp theo, trang sách bên trong tuôn ra hắc quang, không ngừng xoay tròn, hình thành một cái cao hơn 3 mét hắc động. Mạnh mẽ hấp lực, thành gió lốc hình, bao phủ mọi người. Lớn nuốt hồn thuật. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, hôm nay ta liền bắt các ngươi thử một chút lớn nuốt hồn thuật. Chỉ gặp mạnh mẽ hấp lực phía dưới, Hồ Vượng đám người mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Bọn hắn chỉ cảm thấy đạo cung không ngừng chấn động, mệnh hồn không chịu khống chế, bị cưỡng ép hút ra. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mấy người đỉnh đầu hiện hiện màu sắc không đồng đều ánh sáng. Hơi mở mệnh hồn đều là bị cưỡng ép hút ra. Những cái kia mệnh hồn bị hút vào trong thiên tư lập tức hóa thành hồn lực. Hạo đang hồn lực như là chạy xiết giang hà, không ngừng tràn vào Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười nói, này lớn nuốt hồn thuật, quả nhiên cứng hãn. Đúng là có thể đem mệnh hồn trực tiếp chuyển đổi thành hồn lực. Hơi suy tư, hắn liền tướng hồn lực rót vào thiên nhãn mệnh hồn bên trong. Thiên nhãn mệnh hồn tại hồn lực đổ vào sau khi không ngừng phồng lớn, trên đó hoa văn cũng càng làm rộn rã. Chốc lát sau, hai đạo vầng sáng màu vàng lưu động mà lên. Thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp, địa giai nhị phẩm. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, thiên nhãn mệnh hồn sau khi đột phá, năng lực lại có biến hóa. Ta lại sử dụng thiên nhãn mệnh hồn, liền có thể nhìn rõ kẻ địch thần cương nhược điểm. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Vượng đám người. Mệnh hồn cùng võ giả, tính mệnh tương liên. Mệnh hồn phá toái, võ giả cũng sống không nổi. Đám người kia đều là thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Diệp Tinh Hà cũng không nhìn nhiều, thu hồi mấy người không gian giới chỉ, đuổi tới đằng trước. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi ra núi rừng. Trước mắt là một mảnh bình nguyên, cỏ xanh um dung, mênh mông vô bờ. Lưu Tuyết Nhu cùng anh Lâm Tuyết mấy người đang ngồi ở sườn đất bên trên nghỉ ngơi. Nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau, vội vàng đứng dậy nói ra: "Diệp sư đệ, ngươi trở về. Như vậy, không có bị thương chứ?" Diệp Tinh Hà lắc đầu, cười nói: "Một đám rắc rưởi, sao có thể làm bị thương ta?" Nói xong, hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía anh Lâm Tuyết mấy người. Anh Lâm Tuyết cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Tinh Hà, thấp giọng nói: "Diệp sư đệ, mới vừa là ta sai rồi. Cảm ơn ngươi cứu chúng ta." Sau đó, nàng mang theo sau lưng tam nữ, hướng Diệp Tinh Hà dập đầu bái tạ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng: "Đừng tiếp tục cho ta gây phiền toái." Mấy người nghỉ ngơi qua đi, tiếp tục hướng Bắc Cực Phong tiến lên. Một ngày về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trước mắt, thanh sơn cao vút trong mây, trên đó thúy trúc san sát. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói: "Này, chính là Bắc Cực Phong." Một ngày này, mấy người cũng giết không ít tinh thú, Diệp Tinh Hà trên thân đã có hơn 200 viên tử kim sao trời ngọc. Diệp Tinh Hà đám người theo đường núi, mười bậc mà lên. Đi đến giữa sườn núi vị trí, chợt nghe một hồi kim qua giao kích tiếng, có người đang đánh nhau. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, bước nhanh hướng tiếng nguyên trô đi đến. Mấy người bước nhanh về phía trước, đi vào đánh nhau chỗ. Trước mắt là một mảnh đất trống, đường núi như vậy mà đứt. Chỉ gặp một đầu thân cao hơn 20 mét quái vật khổng lồ đang cùng mấy người tranh đấu. Yêu thú kia toàn thân thành màu đỏ thắm, giống như cự sư, trong cơ thể sao trời lấp lánh. Đây là Lưu Tuyết Nhu thấy này, hoảng sợ nói: "Thất tinh thú vương một trong, Thiên Xu thú vương." Nghe đồn, này thú vương thực lực cường hãn nhất, bình thường thiên hà cảnh đệ bắt trọng võ giả đều không phải là hắn đối thủ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng dò xét chiến cuộc. Trong lúc nói chuyện, chiến cuộc đã có biến động. Những người kia nghiễm nhiên là không địch lại thú vương, bị bức phải liên tục bại lui. Trong chớp mắt, đã có 3 người chết tại Thiên Xu thú vương dưới bước. Diệp Tinh Hà quan sát một lát, lắc đầu nói ra: "Này thú vương thực lực rất mạnh, chúng ta vẫn là tạm thời tránh một chút." Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp. Có thể nhưng vào lúc này, bên trong chiến trường, đột nhiên có một vị áo lam thanh niên thả người bay lượn tới. Người kia thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khí thế càng là mạnh mẽ. Cái này người chính là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong cường giả. Cái kia áo lam thanh niên ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện Diệp Tinh Hà mấy người. Hắn hơi nhíu mày, sắc mặt mừng rỡ, lập tức cao giọng hô: "Mấy người các người, mau tới trước, giúp ta ngăn lại thú vương." Giọng nói vô cùng làm bá đạo, vẻ mặt hất hàm sai khiến. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi bực này thái độ, chúng ta vì sao muốn giúp ngươi?" "Vì sao?" Cái kia áo lam thanh niên sắc mặt ngạo nghễ, cười lạnh nói: "Lão tử có thể là Thiên Tuyển Phong thủ tọa đại đệ tử, Lâm Thương Vân. Để cho các ngươi giúp ta, là cất nhắc các ngươi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian lên cho ta đi ngăn cản thú vương." Diệp Tinh Hà sắc mặt đột nhiên lạnh, tiến lặng cũng nói. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, hơi biến sắc mặt, thấp giọng nhắc nhở: "Diệp sư đệ, này người là đệ nhị phong tối cường người, chúng ta vẫn là không nên đắc tội hắn, bằng không giúp hắn một thoáng." Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng: "Đệ nhị phong tối cường lại như thế nào? Ta không muốn giúp, coi như hắn quỳ xuống cầu ta, cũng không dùng." Dứt lời, hắn phất phất tay, dẫn đầu chúng nữ quay người muốn đi gấp. Lâm Thương Vân nghe vậy, sắc mặt giận dữ: "Quắc, tốt người cái danh con." Chương 896. Chiến. Thiên Xu thú vương. Chương 896. Chiến. Thiên Xu thú vương. Ngươi là cái nào ngọn núi, lại dám không nghe chỉ thị của ta? Diệp Tinh Hà đầu cũng không quay, không muốn phản ứng đến hắn. Đúng vào lúc này, mọi người sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Thiên Xu thú vương cùng tính đại phát, gầm thét liên tục, lại thương 3 người, hướng mọi người tới gần. Trong đó một vị đệ tử, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, cao giọng kêu gào: "Đại sư minh, chúng ta ngăn cản không nổi." Lâm Thương Vân sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Thiên Xu thú vương cao giọng gào thét, thả người bay nào tới. Lâm Thương Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Tiếp theo, hắn đột nhiên quay người, thân hình lóe lên, đánh út về phía Lưu Tuyết Nhu. Chỉ gặp hắn đưa tay bắt lấy Lưu Tuyết Nhu, trở tay đưa nàng ném về Thiên Xu thú vương. Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, căn bản chưa kịp phản ứng. "Lâm Thương Vân, ngươi thật hèn hạ." Sắc mặt nàng tức giận, cuốn quýt thôi động thần cường, ổn định thân hình. "Có thể, thì đã trễ." Thiên Xu thú vương kéo ra huyết buồn đại khẩu, hướng cổ của nàng cắn tới. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. "Tuyết Nhu sư tỷ." Hắn thấy một màn này, sắc mặt đột biến, thôi động thần cương, dùng ra Du Thiên Ngự Phong Quyết. Dưới chân hai cô màu xanh kinh phòng, tuôn trào ra. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, hướng Lưu Tuyết Nhu bay vút đi. Trong chớp mắt, hắn tới đến Lưu Tuyết Nhu bên cạnh, một thanh vòng lấy Lưu Tuyết Nhu. Mà lúc này, Thiên Xu thú vương huyết buồn đại khẩu, gần trong gang tấc. Một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Diệp Tinh Hà chau mày, không tránh không né, đấm ra một quyền. Bay một tiếng, nắm đấm hung hăng nện ở Thiên Xu thú vương hàm dưới phía trên. Một quyền này có tới 100 vạn cân lực đạo. Thiên Xu thú vương cũng không chịu nổi, bị nện đến liên tiếp lui về phía sau. Nó lảo đảo hai bước, sau đó vang một tiếng, đập ngã tại ngọn núi phía trên. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tràn ngập. Diệp Tinh Hà mượn nhờ phản xung lực lượng, lui lại mấy chục mét, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Trong mắt của hắn đã có mấy phần sắc mặt giận dữ, đột nhiên quay đầu, hướng Lâm Thương Vân đám người nhìn lại. Mà lúc này, Lâm Thương Vân mấy người sớm đã bỏ chạy ra vài trăm mét xa. Lâm Thương Vân vẻ mặt hung ác nghiêm hiểm, cười đáp ý, "Này thú vương, thực lực mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Danh con, ngươi liền ở chỗ này chờ chết, thay ta ngăn lại này thú vương." Lão tử đi trước một bước. Dứt lời, hắn quay người hướng đỉnh núi mà đi. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, sát ý phun trào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thương Vân, âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay, ngươi nhất định phải chết." Nhưng mà, Lâm Thương Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường, đầu cũng không quay. Giữa không trung, chỉ để lại hắn một câu niệm mai lời nói, "Danh con, đừng nói mạnh miệng. Ngươi trước sống sót rồi nói sau." Hắn càn rỡ cười to, thân hình chớp động mấy lần, tan biến trong bóng chiều. Giống. Đúng vào lúc này, cái kia Thiên Thu thú vương ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, nó đỏ hai mắt màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Đã là bị chọc giận. Trung quanh gió tanh nổi lên bốn phía, thúy trúc chập chờn. Một cú mạnh mẽ uy áp, phô thiên cái địa tới. Lưu Tuyết Nhu chúng nữ, sắc mặt đột biến, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải làm sao mới ở đây? Lưu Tuyết Nhu sắc mặt bối rối, liền lùi mấy bước. Anh Lâm Tuyết càng là không thể tả, bước chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Nàng âm thanh run rẩy, hoảng hốt nói ra, "Diệp sư đệ, chúng ta trốn đi." Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại là vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Thu thú vương. Hắn tử tốn nói, "Hà tất trốn? Ta mới vừa không muốn cùng nó tranh đấu, là ngại phiền toái, cũng không phải sợ nó. Một đầu xúc sinh mà thôi, giết là được." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệt màu đỏ lưu quang trượt vào trong tay. Đó chính là Thần Lôi Lưu Hỏa kiếm. Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương lực lượng, trên thân khí thế bay lên. Thần Lôi Lưu Hỏa kiếm phía trên, ba thước kiếm mang nhập vào xuất ra mà ra. Diệp Tinh Hà khí thế như cầu vồng, nhất kiếm chỉ thiên. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, sáng chói ánh xanh, tháng qua trăng sáng, phóng lên tận trời. Cùng lôi phá vạn pháp đệ nhất trọng, buôn lôi rơi. Bên trên bầu trời, vân hải cuộn cuộn, thanh quang bắn ra bốn phía. Cái kia Thiên Thu thú vương dường như cảm ứng được nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, nào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, huy kiếm trực chỉ thú vương, nghiêm nghị nói, "Chết đi cho ta." Ầm ầm. Màu xanh vân hải cuộn cuộn, một đạo màu xanh của lôi, ứng tiếng mà rơi. Màu xanh lôi điện, hung hăng đánh vào Thiên Thu thú vương trên thân thể. Giống. Thiên Thu thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, lảo đảo hai bước, ngã nhào trên đất. Tiếp theo, mấy đạo cuồng lôi liên tục hạ xuống. Trong lúc nhất thời, ầm ầm tiếng không ngừng. Bèn, 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 bèn. Mấy tức qua đi, mười đạo màu xanh lôi điện đều đánh vào thân thể cao lớn lên. Giữa không trung tràn ngập một cỗ mùi khét lẹt. Cái kia Thiên Thu thú vương kêu rên một tiếng, thân thể bắt đầu tán loạn. Cuối cùng, hóa thành điểm điểm tinh quang, tan biến giữa thiên địa. Thấy một màn này, Lưu Tuyết Nhu chúng nữ đều là sững sờ tại chỗ. Tốt nửa ngày, mấy người mới hồi phục tinh thần lại. Lưu Tuyết Nhu hít sâu một hơi, thấp giọng thì thào, "Đây là cái gì võ kỹ, vậy mà có thể dẫn động tiên lôi? Diệp sư đệ thực lực quá mạnh." Mà anh Lâm Tuyết mấy người, càng là mặt tràn đầy kính sợ, thở mạnh cũng không dám. Trong nội tâm nàng âm thầm vui mừng, không có đắc tội Diệp Tinh Hà. Bằng không, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Diệp Tinh Hà thì là vẻ mặt lạnh nhạt, âm vang một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Hắn bước đi lên tiền đến, nhặt lên thú vương rơi xuống tử kim sao trời ngọc. Khối này tử kim sao trời ngọc, so bình thường ngọc thạch, lớn gấp 5 lần không chỉ, có tới to bằng đầu người. Mà lại, màu tím trên ngọc thạch, lập lòe hồng mang, xem xét liền không là phàm phẩm. Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ mừng rỡ, giải thích nói, "Diệp sư đệ, khối này có thể là vàng dòng sao trời ngọc, chỉ có thất đại thú vương mới có thể rơi xuống. Chỉ này một khối, liền có thể ngăn cản 300 khối bình thường ngọc thạch. Lần so tài này, ngươi tất nhiên có thể có cái thành tích tốt. Nói không chừng, còn có thể rút đến thứ nhất." Diệp Tinh Hà trên mặt nhưng không có nét mặt tươi cười, ngược lại có càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn thu hồi vàng dòng sao trời ngọc, đống nhiên ngẩng đầu, hướng đỉnh núi nhìn lại. "Thi đấu thành tích chỉ là phụ, ta còn có một chuyện nhất định phải làm." Nghe nói lời ấy, Lưu Tuyết Nhu như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi, "Diệp sư đệ, nói có thể là Lâm Thương Vân?" Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, gàn từng chữ, "Lâm Thương Vân, chắc chắn phải chết." Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, can giản nói, "Tuyết Nhu sư tỷ, ta đi trước một bước, đuổi theo cái kia cầu vận. Chính ngươi phải cẩn thận một chút." Lưu Tuyết Nhu gật đầu đáp, "Diệp sư đệ, ngươi cứ việc đi, không cần lo lắng cho bọn ta." Diệp Tinh Hà chưa nhiều lời, thả người hướng đỉnh núi đuổi theo. Một nén nhang về sau, trên thềm đá, Lâm Thương Vân mấy người cười đùa không thôi. "Đại sư minh, cái kia danh con, khẳng định chết chắc a." Lâm Thương Vân mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói ra, "Đó là tự nhiên. Cái kia thú vương, ta mấy người hợp lực đều không phải là hắn đối thủ. Mấy người bọn hắn tính là thứ gì, làm sao có thể đánh thắng được?" Có thể vừa dứt lời, sau lưng truyền đến quát lạnh một tiếng. "Lâm Thương Vân, mạng chó lấy ra." Lạnh lẽo thanh âm, dường như sấm sét cuồn cuộn, chấn khiến người sợ hãi. "Người chưa tới, tiến tới trước." Chương 897. Cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ 2, thiên lôi tôn ra. Chương 897. Cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ 2, thiên lôi tôn ra. Lâm Thương Vân nghe vậy, thân thể đột nhiên chấn động, đồng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vệt bóng đen bay lượn mà tới. Người kia tốc độ cực nhanh, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bóng người đã tới trước người. Lâm Thương Vân con ngươi bỗng nhiên co bảo, hoảng sợ nói, "Danh con, tại sao là ngươi?" Diệp Tinh Hà cũng không ứng tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, nhất kiếm chạm ra. Hàn quang chợt lóe lên, suy một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Lâm Thương Vân đầu ném đi mà lên. Hắn sát mặt hoảng sợ, còn muốn nói điều gì, nhưng đã không phát ra được tiếng vang. Diệp Tinh Hà tiện tay vung lên, kiếm nhận phía trên, giọt máu bay là tả. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng quét nhìn còn thừa mấy người. Cái kia mấy tên đệ tử, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai chân run lên. Sớm đã là bị sợ vỡ mật. Chỉ nghe phủ phù một tiếng, một người quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. "Sư minh, tiểu nhân biết sai rồi. Ta là tin nhầm Lâm Thương Vân, mới chạy trốn, không nghĩ tới hại ngươi a." Mấy người còn lại thấy này, cũng dồn dập quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, "Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Giao ra các ngươi trên người tử kim sao trời ngọc, sau đó lăn xuống núi." Mấy người nghe vậy, không dám chút nào lãnh đạm, tranh thủ thời gian làm theo. Chốc lát sau, mấy người theo thềm đá, quay cuồng hướng phía dưới, thùng thùng rung động. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, tan biến tại trên sân đạo. Đường núi chi trường, có tới bên trên ngàn cầu thang, mấy người kia không chết cũng muốn lộ ra. Diệp Tinh Hà cất kỹ tử kim sao trời ngọc, lại tiến lên bắt lại Lâm Thương Vân không gian giới chỉ. Hắn quay đầu mắt nhìn dưới núi, không nhìn thấy Lưu Tuyết Nhu mấy người thân ảnh. Đoán chừng còn phải đợi thêm đoạn thời gian, không bằng nghỉ ngơi một lát. Diệp Tinh Hà thấp giọng thì thào một câu, thuận tay lật xem Lâm Thương Vân không gian giới chỉ. Sau đó, hắn tại trong giới chỉ phát hiện một bản sách cổ. Cái kia sách cổ trang giấy hơi ố vàng, trên đó sách Thiên Tuyển Thập Tam Kiếm Càng Ngộ. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, sắc mặt mừng rỡ, sớm nghe nói sơ đại tiên tuyển phong chủ am hiểu kiếm kỹ, còn tự sáng tạo hôn khắc tuyển thập tam kiếm. Xem ra, đây chính là hắn kiếm pháp tâm đắc. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi lật xem sách cổ. Đọc hiểu mấy lần qua đi, Diệp Tinh Hà đã đem trong sách nói, nhà tù để trong lòng. Tiếp theo, hắn hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm ngộ. Lúc này, trong góc, một đạo kim sắc hư ảnh không ngừng múa kiếm, kiếm chiêu cực kỳ bá đạo. Nhất lực hàng tập hội. Diệp Tinh Hà xem xét tỉ mỉ, ánh mắt lấp lánh, ngày này tuyển thập tam kiếm, đại xảo bất công. Cùng cùng lôi phá và pháp, cũng là có mấy phần cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dứt lời, hắn theo hư ảnh, cùng nhau vũ động. Không biết qua bao lâu, trên thềm đá, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Tiếp theo, nhất kiếm chỉ thiên. Ầm ầm. Trên bầu trời, thanh vân tụ tập, cùng lôi chạy nhanh. Cùng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, kiếm chỉ trước người trúc lâm. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng sét vang lên, màu xanh lôi điện tuôn ra mà rơi. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Cái kia màu xanh lôi điện, so với trước càng thêm cứng cáp, do lớn bằng cánh tay, phương một vòng to, có tới lớn bằng bắp đùi. Mà lại, số lượng cũng nhiều gấp đôi. Do 10 đạo sét đánh, tăng trưởng đến 20 đạo. Uy thế lớn không chỉ một lần. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, nay cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, uy lực mạnh mẽ hơn nữa. Dùng ra chiêu này, dù cho là thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu sơ kỳ cường giả, ta cũng có thể cùng đánh một trận. Đang ở hắn cao hứng thời khắc, dưới núi mấy bóng người cực nhanh tới. Diệp sư đệ, làm sao vậy? Lưu Tuyết Nhu khoan thai tới chậm, lo lắng hô to. Nàng nghe được cuồng lôi phun trào, còn tưởng rằng là Diệp Tinh Hà gặp khó giải quyết kẻ địch. Lưu Tuyết Nhu rơi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh người, nhìn chung quanh một tuần, hỏi: "Diệp sư đệ, cái kia Lâm Thương Vân mấy người đâu?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, giải thích nói: "Ta nói qua, Lâm Thương Vân chắc chắn phải chết. Hắn đã bị ta giết." Lưu Tuyết Nhu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói: "Ta liền biết, hắn tất nhiên không phải là đối thủ của Diệp sư đệ." Diệp Tinh Hà cười lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Tính toán thời gian, sát hạch cũng phải kết thúc. Chúng ta vẫn là lên trước núi, tìm tới lối ra lại nói. Bắc Cực Phong là tinh thú chỗ tụ tập, cũng là mật cảnh lối ra. Nghe nói lời ấy, Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, theo sát phía sau. Diệp Tinh Hà mấy người theo thềm đá bay lượn mà lên. Sau hai canh giờ, đi vào đỉnh núi. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Trên đỉnh núi là một mảnh quảng trường trống trải, linh linh tinh tinh đứng đấy vài người. Rõ ràng đại đa số đệ tử còn chưa tới đạn, mà tại quảng trường trung ương có hai tòa cao lớn hắc nham thạch môn. Cái kia chính là mật cảnh lối ra. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, dẫn đầu mấy người đi thẳng về phía trước. Có thể vừa đi hai bước, chợt nghe một tiếng ngạo mạn hô to: "Diệp Tinh Hà, ngươi đứng lại đó cho ta." Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tiểu Thiên Nhận dẫn một đám người, nhanh chân hướng bên này đi tới. "Tiểu Thiên Nhận, lại là ngươi?" Diệp Tinh Hà hàn quang hiện lên trong mắt, cười lạnh nói: "Ngươi hay là thật không sợ chết? Ta nói qua, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, liền giết ngươi." "Giết ta?" Tiểu Thiên Nhận lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, ngược lại cười ha ha: "Ngươi có bản sự kia sao? Xem thật kỹ một chút, lão tử hôm nay mời người nào tới?" Dứt lời, hắn lui ra phía sau hai bước, trong đám người mời ra một vị thanh niên áo bào đen. Cái kia thanh niên mi thanh mục tú, ánh mắt càng là giống như hùng ứng sắc bén, khí thế phi phàm. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, vòng cánh tay mà đứng. Tiểu Thiên Nhận mặt mũi tràn đầy đắc ý, giới thiệu nói: "Vị này có thể là Thiên Xu Phong tối cường thủ tịch, Nô Thiên Dũng, Nô Sư Minh." Diệp Tinh Hà, ngươi thất thời, liền tranh thủ thời gian quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Nô Thiên Dũng lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà, khẽ cười nói: "Một cái thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật, cũng dám cùng ta khiêu chiến. Không biết Vương Thái Thượng nghĩ như thế nào, phế vật như vậy, còn cần ta ra tay?" Tiểu Thiên Nhận mặt lộ vẻ định mọn, cuống quýt chắp tay nói: "Nô Sư Minh, tất nhiên là không cần ngươi ra tay. Thằng danh con này, giao cho ta liền tốt." Dứt lời, hắn bước đi lên đến đây, đưa tay liền muốn phiến Diệp Tinh Hà. Trong miệng hắn còn cao giọng kêu gào: "Danh con, gọi ngươi quỳ xuống, ngươi nghe không được sao?" Nhưng, sau một khắc, tiếng gào hơi ngừng. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, đưa tay bóp lấy Tiểu Thiên Nhận cổ. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi phế vật này, đan điền đều phế đi, còn dám dạng này kêu gào. Ngươi ở đâu ra gan hùm mật báo? Tiêu Thiên nhận kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ tử, trầm giọng quát thiếu, cậu vật, mau thả ta. Tại Ngô sư minh trước mặt, ngươi còn dám đụng đến ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc qua Ngô Thiên Dũng, cười nói, ta nói qua, gặp lại ngươi, liền muốn giết ngươi. Hôm nay, coi như là Vương Thái Thượng đích thân tới, cũng ngăn không được. Ngô Thiên Dũng nghe vậy, sắc mặt đổi biến, phẫn nộ quát, cậu vật, ngươi khẩu khí thật là lớn. Chương 898, Diệp Tinh Hà, khuất tại đệ nhị. Chương 898, Diệp Tinh Hà, khuất tại đệ nhị. Tranh thủ thời gian thả tiểu sư đệ. Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, cũng không nhìn hắn cái nào. Bàn tay hắn phát lực, răng rắc một tiếng, vặn gãy Tiểu Thiên Nhận cổ. Tiếp theo, hắn tiện tay ném đi, đem Tiểu Thiên Nhận ném tới Ngô Thiên Dũng dưới chân. Tiểu Thiên Nhận bưng bít lấy cổ, hiển hách lên tiếng, giãy giụa hai lần, liền không một tiếng động. Ngô Thiên Dũng trơ mắt nhìn xem, Tiểu Thiên Nhận chết tại chính mình dưới chân. Trong ngay mắt, lửa giận bay lên. Ngô Thiên Dũng bỗng nhiên ngẩng đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cả giận nói, cậu vật, ngươi dám ngỗ nghịch ta? Ngươi là thật không muốn sống? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngươi là cái thá gì, ta vì sao muốn nghe ngươi? Nghe nói lời ấy, Ngô Thiên Dũng sắc mặt giận dữ, thôi động thần cương lực lượng, muốn động thủ. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến ba tiếng trung vang. Đông, đông, đông. Cổ trung khẽ đều, quanh quần không thôi. Thất Phong thi đấu vòng thứ nhất, như vậy kết thúc. Các vị đệ tử, nhanh chóng thu tay lại, đi ra mặt cảnh. Theo sát tới, là chấp pháp trưởng lão Thanh Âm. Thi đấu kết thúc. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, vội vàng hô, Ngô Thiên Dũng, ngươi không thể động thủ. Bằng không, liền là trái với môn quy. Thi đấu trong lúc đó, cấm chỉ tư đấu. Người vi phạm, định trạng không dung tha. Nhưng mà, Ngô Thiên Dũng đã là lửa giận công tâm, đâu thèm nhiều như vậy. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc, âm tàn cười một tiếng, quy củ có thể trói buộc không ở ta. Coi như ta giết trưởng lão, cũng có sư tôn cùng Vương Thái Thượng cho ta chỗ dựa. Ngô Thiên Dũng đích sư tôn, chính là Thiên Xu Phong phong chủ, Tần Côn Bằng. Tần Côn Bằng vẫn là bắt đầu kiếm phái trưởng môn. Trừ bỏ Thái Thượng trưởng lão bên trong Tam Triều Nguyên lão Bạch Thái Thượng, không người có thể địch. Quả thật trên bằng người, bắt đầu chí tôn. Nay càn rỡ lời nói, Ngô Thiên Dũng tất nhiên là nói đến. Khuất thiên hạ cảnh đệ bắt trọng lâu, cũng dám đánh với ta. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, ngoan lệ cười nói, hôm nay ai vì ngươi chỗ rửa cũng không được. Ngươi dám động thủ, ta liền lấy tính mạng ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn động thủ. Trong lúc nhất thời, kiếm dương nỏ rút, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngô Thiên Dũng, ngươi dừng tay cho ta. Theo một tiếng khét đều, một đạo tình ảnh phi thân mà tới. Một bộ áo trắng như tuyết, người đến chính là Lưu Thanh Nguyệt. Lưu Thanh Nguyệt xinh đẹp lông mày hơi nhíu, cao giọng quát, Ngô Thiên Dũng, ngươi nếu là động thủ chính là cùng ta chí tôn tinh minh là địch. Hôm nay ta không chỉ muốn ngăn cản, sau khi chết càng biết cũng báo sư tôn. Ngô Thiên Dũng thân hình dừng lại, vẻ mặt âm trầm bất định. Phía sau hắn, một vị đệ tử thấp giọng khuyên can, Ngô sư minh, Lưu sư thư cũng là phong chủ thân truyền đệ tử, trong ngày thường lần chịu phong chủ yêu thích. Ngươi như thật chọc tới Lưu sư thư, sư tôn chắc chắn trừng trị ngươi. Không bằng chúng ta trước nhịn một chút. Ngô Thiên Dũng nghe vậy, hung dữ liếc qua Lưu Thanh Nguyệt. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, cậu vận, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để ta tại hạ vòng thi đấu gặp được ngươi. Bằng không, tất nhiên đưa ngươi rút gần lột ra, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, khẩu xuất cùng nôn. Liên ngươi chút thực lực ấy, sướng sao? Ngô Thiên Dũng ánh mắt trong nháy mắt hung ác, nhưng lại không thể động thủ. Chúng ta đi. Hắn chỉ có thể phẫn hận hô to, mang mọi người đi ra mặt cảnh. Lúc này, Diệp Tinh Hà hướng Lưu Thanh Nguyệt chắp tay một cái, nói ra, Thanh Nguyệt sư tỷ, tạ ơn ngươi viện trợ. Lưu Thanh Nguyệt lắc đầu thở dài, can giận nói, Diệp sư đệ, ngươi vẫn là muốn cẩn thận chút. Ngô Thiên Dũng thực lực, so ta yếu thắng. Huống chi, ta còn nghe nói ngươi đắc tội Vương Thái Thượng, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, cười nói, tạ ơn Thanh Nguyệt sư tỷ để điểm. Bất quá, ta tử có lòng tin, có thể đánh thắng hắn. Lưu Thanh Nguyệt than nhẹ lắc đầu, lại chưa nhiều lời. Sau đó, mấy người bọn họ cùng nhau đi ra mặt cảnh. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hốt hoảng, mở mắt ra lúc đã về tới Thiên Xu Phong trên quảng trường. Sau nửa canh giờ, chúng đệ tử trở về. Vị kia bạch bào trưởng lão phất phất ống tay áo, cao giọng hô, tiến lên giao nộp tử kim sao trời ngọc. Mọi người nghe vậy, dồn dập xếp hàng tiến lên. Lưu Hoàng đội ngũ, 85 viên. Vương Cảnh Duộn đội ngũ, 72 viên. Mấy chục cái đội ngũ cũng không từng phá trăm, bình thường đội ngũ tối đa cũng chỉ có 100 quả. Mãi đến Lưu Thanh Nguyệt tiến lên, cái kia bạch bào trưởng lão sửng sốt một chút, cao giọng nói, Lưu Thanh Nguyệt đội ngũ, 412 viên. Tạm cư lượt này thi đấu vị trí đầu não. Số lượng này báo ra, mọi người một mảnh xôn xao, dồn dập dùng cặp mắt kính nghệ, nhìn về phía Lưu Thanh Nguyệt. Hơn 400 viên tính là gì? Lúc này, Ngô Thiên Dũng lại hừ lạnh một tiếng, đi ra phía trước. Ào ào ào. Hắn đổ ra một đống tử kim sao trời ngọc, có tới cao hơn nửa người. Bạch Bảo trưởng lao đến qua về sau, sắc mặt kinh ngạc, cười nói, không hổ là trưởng môn môn sinh đắc ý, vậy mà như thế mạnh. Ngô Thiên Dũng đội ngũ, 533 viên. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là kinh hô một mảnh. Ngô sư minh, vậy mà so Lưu sư thư nhiều hơn 100 viên, đây là mạnh cỡ nào? Đó là tự nhiên, Ngô sư minh có thể là ta bắt đầu kiếm phái tối cường thủ tịch. Tại mọi người khen tặng âm thanh bên trong, Ngô Thiên Dũng cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Diệp Tinh Hà lại là cười lạnh không nói, tiếp tục tranh tài, phía sau đội ngũ lại không sáng chói. Mãi đến Lưu Tuyết Nhu đội ngũ, có tới 280 viên, cũng tấn cấp đến 10 hàng đầu. Ở trong đó, có 200 viên đều là Diệp Tinh Hà cho. Sau nửa canh giờ, Bạch Bảo trưởng lão ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, cũng chỉ còn lại có Giao Quang Phong đội ngũ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười nói, tiểu tử, ngươi cũng không nên cho Long Phong chủ mất mặt ta. Diệp Tinh Hà cười cười, vừa định lên tiếng, mà lúc này, Nô Thiên Dung hừ lạnh một tiếng, chỉ dựa vào hắn này tu vi, đừng nói 10 hàng đầu, coi như là 100 người đứng đầu, cũng vào không được. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Hắn lật bàn tay một cái, mấy trăm viên tử kim sao trời ngọc ào 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 hạ xuống, ánh sáng tím mãnh liệt, linh khí mở miệng. Mọi người thấy này đều là kinh ngạc không thôi. Nô Thiên Dung cũng như nghẹn tại họng, nửa câu cũng nói không nên lời. 480 viên. Bạch Bảo trưởng lão kiểm kê qua đi, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cười ha ha, tiểu tử, thực lực ngươi rất mạnh à? Tự mình một người liền có thể thu được 480 viên, có thể xưng cá nhân thực lực đệ nhất. Nô Thiên Dung nghe vậy, có chút tức giận, quắc, 480 viên lại như thế nào? Còn không phải chỉ có thể khuất tại đệ nhị. Vòng thứ nhất thi đấu, ta mới là hoàn toàn xứng đáng tên thứ nhất. Bạch Bảo trưởng lão nghe vậy, than nhẹ một tiếng. Mọi người nghe vậy, lại là châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Mặc dù nói, Diệp Tinh Hà so Ngô Thiên Dũng thiếu chút, nhưng hắn dù sao là một người, hẳn là mạnh hơn Ngô Thiên Dũng. Vậy cũng là nói nhảm. So liền là số lượng, ít liền là thua. Vòng thứ nhất thi đấu, vẫn là Ngô Sư Minh tên thứ nhất. Mọi người mỗi người nói một kiểu, đa số người đều duy trì Ngô Thiên Dũng. Ngô Thiên Dũng nghe vậy, trên mặt lại hiện hiện vẻ ngạo nhiên, cười lạnh nói, bại tướng dưới tay. Chương 899. Địa giai ngũ phẩm. Thanh Long mệnh hồn tấn cấp. Chương 899. Địa giai ngũ phẩm. Thanh Long mệnh hồn tấn cấp. Phế vật liền là phế vật, làm sao có thể cùng ta so? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cười nói, ngươi cho rằng ngươi thắng? Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, đem vàng dòng sao trời ngọc xuất ra. Trong lúc nhất thời, xích quang mãnh liệt, hào quang chói sáng, chiếu sáng bốn phía. Mọi người thấy này, dồn dập kinh hô. Đó là cái gì? Nay loại tử kim sao trời ngọc, ta chưa bao giờ thấy qua. Bạch Bảo trưởng lão con mắt trong nháy mắt trừng lớn, hoảng sợ nói, này, đây là vàng dòng sao trời ngọc. Ngươi giết một đầu tinh thú vương. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngẩng đầu lên, cười nói, đúng vậy, Thiên Su thú vương đã bị ta đánh chết. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là kinh hô liên tục. Bạch Bảo trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói ra, Thiên Su thú vương, trăm năm đến nay chưa bao giờ có đệ tử từng đánh chết. Ngươi vậy mà giết đi, kỳ tài ngút trời, quả thật kỳ tài ngút trời. Sau đó, hắn cười ha ha, vàng dòng sao trời ngọc có thể tính làm 300 viên tử kim sao trời ngọc. Diệp Tinh Hà 780 viên, chiếm giữ người đứng đầu. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mọi người nghe vậy, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, vỗ tay tán thưởng. Diệp Tinh Hà, không hổ là Giao Quang Phong mạnh nhất đệ tử. Hắn một người liền có thể có 700 viên, hoàn toàn không phải Ngô Thiên Dũng có thể so sánh. Theo ta thấy, Diệp Tinh Hà lần so tài này sẽ làm tranh đến tên thứ nhất. Lúc này, không có người nào nghi vấn Diệp Tinh Hà thực lực. Mà Ngô Thiên Dũng sắc mặt xanh mét, mặt mũi mất hết. Hắn khỏe mắt run rẩy, giận dữ hét, các ngươi đều im miệng cho ta. Còn dám nói nhiều một câu, lão tử. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, một cỗ mạnh mẽ áp lực lập tức nghiền ép ở trên người hắn. Cái kia Bạch Bảo trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, cao giọng quát, cản rỡ. Thua còn dám khẩu xuất cùng nôn, ngươi còn ta đây trưởng lão để vào mắt sao? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Nô Thiên Dung nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy oán độc, về sau đi đến. Hắn thỉnh thoảng quay đầu, âm tàn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Vòng thứ hai thi đấu, ta định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý chút nào. Tiếp theo, cái kia Bạch Bảo trưởng lão lại cao giọng hô, này vòng thi đấu, như vậy kết thúc. Tấn thăng người, sau 3 ngày, chuẩn bị vòng thứ hai thi đấu. Diệp Tinh Hà dẫn tới tấn cấp ngọc bài, quay về Giao Quan Phong. Hắn trở lại đỉnh núi Tiểu Trúc, đang chuẩn bị tu luyện, ngoài cửa có người hô to. Diệp sư minh, phong chủ có việc tìm ngươi. Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi ra ngoài, nhẹ gật nhẹ đầu, biết. Sau đó, hắn tới đến đỉnh núi sơn đồi một bên, nhấc mắt nhìn đi. Giao Quan Phong chủ đứng chắp tay, dõi mắt trông về phía xa. Nàng hình như có cảm ứng, quay đầu cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đến rồi. Lần so tài này, ngươi biểu hiện rất tốt, vượt xa dự đoán của ta. Ta Giao Quan Phong, danh tiếng vang xa. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khiêm tốn chắp tay, phong chủ quá khen. Không biết phong chủ tìm ta là có chuyện gì? Giao Quang Phong chủ hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, cũng không muốn sự tình, liền là trước đó ứng chuyện của ngươi, muốn làm đến. Ngươi có biết Hộ Long nhất tộc? Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng lắc đầu. Giao Quang Phong chủ ánh mắt thổn thức, trầm giọng nói, năm đó Thanh Đế quát tháo phong vân, bệ nghệ thiên hạ, từng có một đầu thanh long làm bạn. Cái này thanh long chính là Thanh Long tộc tộc trưởng. Thanh Đế còn cố ý phái người thủ hộ Thanh Long nhất tộc, mà ta chính là Hộ Long nhất tộc hậu nhân. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Thanh Long nhất tộc, cái kia không thành. Hắn hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian thôi động Thiên Thư mệnh hồn. Thanh Long mệnh hồn từ trang sách bên trong phóng lên tận trời. Thanh quang mãnh liệt, sáng chói ánh xanh, ngưng kết thành thanh sắc cự long, chiếm cứ tại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Xương rồng cao chót vót, có vẻ chi chít. Thanh Long tàn hồn. Diệp Tinh Hà khẽ bước Thanh Long sừng đầu, cười hỏi, xin hỏi phong chủ, ta này Thanh Long mệnh hồn có thể là thuộc về Thanh Long nhất tộc? Giao Quang phong chủ kiến này, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, ngốc trệ nửa ngày, này lại là tổ long tàn hồn. nó đang là năm đó tùy tùng thanh đế đầu kia thanh long. Đang khi nói chuyện, giao quang phong chủ phủ phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, bái kiến tổ long đại nhân. Lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà động tác trên tay, tùy theo một chầu. Khó trách này thanh long tàn hồn, mạnh mẽ như thế, lại là tổ long. Nghĩ tới đây, hắn mau tới trước một bước, đỡ dậy giao quang phong chủ. Giao quang phong chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, như thế xem ra, ngươi cùng thanh đế đại nhân, có không thể tầm thường so sánh quan hệ. Đã như vậy, ta cũng không nữa giấu giếm ngươi. Dứt lời, vung tay lên, đem mặt nạ của chính mình lấy xuống. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, hơi sững sờ. Người trước mắt này là một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp, tươi đẹp răng trắng, mặt trắng như ngọc. Chẳng qua là trên trán của nàng có hai cái đốt ngón tay lớn nhỏ nổi lên, dường như sừng rồng. Giao Quang Phong chủ trầm giọng nói, ngươi đã có tổ long hồn, thân phận chẳng qua là cao hơn ta. Sau này ngươi cũng không cần kêu nữa ta phong chủ, xưng ta là lòng vui mừng là đủ. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thêm ra một viên hạt châu màu xanh lục. Hạt châu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, huỳnh quang lấp lánh, có ánh sáng long lanh. Trong đó càng là ẩn chứa khí tức mạnh mẽ. Mà bên cạnh hắn thanh long mệnh hồn cảm nhận được cố lực lượng này, phát ra một tiếng vui thích tiếng giống. Cả hai trên thân đều là sáng lên sáng chói lục quang, hô ứng lẫn nhau. Giao Quang Phong chủ nét miệng lên một vệt nụ cười, giải thích nói, tổ long đại nhân hồn phách còn ở vào tàn khuyết trạng thái, ta chỗ này vừa vặn có một viên long châu, có thể giúp ngươi một tay. Nói xong, hắn đem long châu đưa tới Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận long châu, chắp tay nói tạ, long vui mừng, cảm ơn ngươi. Long vui mừng cười khẽ lắc đầu, ngươi không cần cảm ơn ta, mà là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Tổ long hồn lựa cho ngươi, ta thân là hộ long nhất tộc người, tự nhiên hộ ngươi chu toàn. Diệp Tinh Hà cười không nói. Từ biệt Giao Quang Phong chủ về sau, quay về đỉnh núi Tiểu Trúc. Hắn xếp bằng ở giường, lấy ra cái viên kia long châu. Có này long châu, ta thanh long tàn hồn nhất định có thể làm tiếp đột phá. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lần nữa gọi ra thanh long tàn hồn. Sau đó, hắn cầm trong tay long châu, ném vào trên không. Thanh long tàn hồn trong đôi mắt thanh quang lấp lánh, lộ ra mãnh liệt thôn vệ dục vọng. Tiếp theo, nó bay lên trời, một ngụm nuốt vào long châu. Trong ngay mắt, thanh quang mãnh liệt. Thanh quang quá lớn, thắng qua trăng sáng, có thể so với liệt dương. Thanh long tàn hồn ngửa mặt lên trời gào to, thân thể không ngừng tăng trưởng. Chốc lát sau, so với trước liền lớn có tới 10 mét. Trên người lân giáp bên trên, thanh quang lấp lánh, cứng rắn vô cùng. Thanh long mệnh hồn đột phá đến địa giai ngũ phẩm. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, cười nói, không biết lại lần nữa thi triển bất diệt thanh long thể, ta có thể kiên trì bao lâu. Nghĩ tới đây, hắn thân thể chấn động, thi triển bất diệt càn khôn thể. Tiếp theo, thanh long mệnh hồn bám vào đến trên thân thể hắn. Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang mãnh liệt, như là kim cương cứng rắn. Thanh long cùng hắn tương dung, thanh quang hóa thành từng mảnh lân giáp, có thể thấy rõ ràng. Chương 900, liều mạng một lần. Chương 900, liều mạng một lần. Trên đó, thanh quang lấp lánh, không thể phá vỡ. Diệp Tinh Hà đỉnh đầu, hai cây sừng rồng hư ảnh dần dần ngưng tụ. Khách quan trước đó thi triển lúc, càng thêm cứng cáp. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, vận dụng bất diệt càn khôn thể, ta đã có khả năng nghiền ép thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu. Dùng ra bất diệt thanh long thể, càng là có thể đánh sát đệ cửu trọng lâu sơ kỳ. Diệp Tinh Hà thoải mái cười to, trong cơ thể lực lượng sục sôi. Đúng vào lúc này, một vệt nhàn nhạt sắc ý theo nóc nhà truyền đến. Có người. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thả người đi vào trong viện. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nóc nhà, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn giấu đến khi nào? Trên nóc nhà, một bóng người nhảy lên thật cao, rơi vào Diệp Tinh Hà trước người. Cái này người toàn thân áo đen, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt đều là sắc ý. Tiểu tử, phát hiện ta còn không trốn. Đắc tội vương thái thượng, xuống chàng chỉ có một cái, chết. Dứt lời, hắn lấy ra hai thanh trường kiếm, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Kiếm nhận phía trên, ba thước kim quang kiếm mang tăng gọn, hung hăng chạm tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, không tránh không né. Chỉ thấy trên người hắn, điện hào quang màu xanh lóe lên liền biến mất. Bất diệt càn khôn thể. Làm một tiếng, hai thanh trường kiếm chạm ở trên người hắn, tóe lên một mảnh tia lửa. Diệp Tinh Hà, lông tóc không tổn hao gì. Nam tử áo đen mặt lộ vẻ hoảng sợ, cao giọng kinh hô, ngươi có thể ngăn cản được ta không xương kiếm ý? Tiểu xuất sinh, ngươi cũng là có chút thực lực. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, làm sao tự ngạo. Tiếp theo, trong cơ thể hắn thần cương phun trào, một quyền đánh phía nam tử áo đen lồng ngực. Nam tử áo đen trong mắt lửa giận bốc lên, quát khẽ nói, lại dám xem thường ta, muốn chết. Hắn lại lần nữa xuất kiếm, thần cương đều tràn vào trong kiếm. Trên thân kiếm, kim quang ngưng kết thành hai con cự mãng, điên cuồng gào thét. Kiếm quang hóa hình, màu vàng kim cự mãng kéo ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn về phía Diệp Tinh Hà nắm đấm. Quyền thượng ánh xanh lấp lánh, trong nháy mắt đánh tan hai cái màu vàng kim cự mãng. Quyền thế không giảm, tiếp tục nện ở nam tử áo đen trên lồng ngực. Ầm. Nam tử áo đen lồng ngực lõm, bay rất ra ngoài. Trên không trung, liên tục phun ra máu tươi, tầng tầng ngã xuống đất. Hắn lồng ngực sụp đổ, đã là đứt gân gãy xương. Sau đó, nam tử áo đen kia dãy rủa đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hắn đột nhiên quay người, dùng cả tay chân trốn ra phía ngoài đi. Nhưng mà, Tha Phương mới đứng dậy, liền đâm vào một tên áo bào xám nam tử trên thân. Hắn chưa mở miệng, áo bào xám nam tử hừ lạnh một tiếng, dám cản đường của ta, muốn chết. Áo bào xám nam tử trong lòng bàn tay thần cương tuôn ra, một trường đánh ra. Ầm. Nam tử áo đen thân thể bay rất ra ngoài, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, sườn bước né tránh. Chỉ nghe sau lưng phanh một tiếng, nam tử áo đen đập tầm ầm ở trên vách tường, mệnh tang tại chỗ. Diệp Tinh Hà lướt qua, liền thu hồi tầm mắt. Tiếp theo, hắn đột nhiên quay đầu, quan sát tỉ mỉ áo bảo xám nam tử. Trần Mộng Điển. Diệp Tinh Hà nhíu mày, sắc mặt biến hóa, ngươi cũng dám tới ta Bắc Đầu kiếm phái. Ngươi đến, chính là Thánh Man giáo hộ pháp, Trần Mộng Điển. Trần Mộng Điển sắc mặt âm trầm, cười lạnh, ta vì sao không dám tới? Tiểu tạp toái, ngươi dám đoạt truyền thừa của ta, coi như chân trời góc biển, ta cũng phải đuổi đến ngươi. Hôm nay, ta liền làm thịt ngươi, cầm lại nhận truyền. Dứt lời, hắn giữ tận cười một tiếng, thôi động thần cương lực lượng. Hùng hậu khí thế bằng bạc, như sơn nhạc nguy nga, nghiền ép mà xuống. Diệp Tinh Hà cao mày, thầm nghĩ, cố khí thế này, chỉ sợ tại Thiên Hà cảnh đệ cửu trọng lâu phía trên. Ta cùng này lão cẩu tranh đấu, không chiếm được chỗ tốt. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Một lát sau, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, dám ở chỗ này động thủ, là không đem ta tông phong chủ để vào mắt sao? Nghe vậy, Trần Mộ Điền buông thả cười to, khi ta tới, phong chủ sớm đã rời đi. Bây giờ, toàn bộ giao quang phong bên trong, không ai có thể cứu ngươi. Chịu chết đi. Dứt lời, hắn đã là toàn lực thôi động thần cương, một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, này lão cẩu, là quyết tâm muốn giết ta, chỉ có thể liều mạng một lần. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, thôi động bất diệt càn khôn thể. Trên người hắn, thanh quang mãnh liệt, sáng chói ánh xanh, chiếu sáng bốn phía. Nương theo lấy một tiếng long hống, thanh long hư ảnh bám vào tại thân. Bất diệt càn khôn thể mệnh hồn thái, bất diệt thanh long thể. Mà lúc này, Trần Mộ Điền thân hình như điện, một trường mạnh đến, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Điện hào quang màu xanh, trong nháy mắt phá toái. Diệp Tinh Hà thân thể bay rất ra ngoài, phanh một tiếng nện rơi xuống đất. Hắn lồng ngực máu thịt bé bét, càng có xương cốt đều đứt gãy, đâm xuyên máu thịt. Một ngụm lao huyết xông lên cổ họng, bị hắn sinh sinh nuốt vào. Này lão cẩu, thực lực quá mạnh, ta liền sức hoàn thủ đều không có. Diệp Tinh Hà cao mày, suy tư ứng đối chi pháp. Trần Mộ Điền thấy này, trong mắt sát ý tăng vọt, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tạp toái, ngươi lại có thể chống đỡ được ta nhất kích bất tử, bước ta dùng tuyệt kỹ. Tiếp theo, hai tay của hắn lắc một cái, trong tay thêm ra hai thanh huyết sắc trường đao. Thần cương quán chú trường đao bên trong, nổi lên năm thước đao mang. Một đao chém xuống, uy thế hiển hách. Diệp Tinh Hà lại là xương cốt vỡ vụn, tránh cũng không thể tránh. Này một đao nếu là đánh trúng, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Là ai to gan như vậy, dám đánh lén ban đêm ta Bắc Đầu kiếm phái đệ tử? Trần Mộ Điền sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không đạo nhân ảnh kia. Tiếp theo, hắn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hoảng sợ nói, Bạch Thừa Cản, lại là ngươi? Trong lúc nói chuyện, Trần Mộ Điền điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, song đao cùng nhau chạm ra. Hai đạo màu đỏ như máu đao mang đan xen làm thập tự, hướng Bạch Thái Thượng bay đi. Sau đó, Trần Mộ Điền thân hình khẽ động, đúng là đạp không mà lên, đoạt mệnh chạy như điên. Bạch Thái Thượng trong mắt hàn mang lóe lên, đưa tay vung lên. Ống tay áo tung bay thời khắc, thần cương hóa thành kinh phong, trong nháy mắt đánh nát màu đỏ như máu đao mang. Hắn hừ lạnh một tiếng, Bắc Đầu kiếm phái, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bạch Thái Thượng tịnh chỉ làm kiếm, một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay thần cương ngưng kết, bắn ra. Thần cương bạch phá bầu trời, như giống như sao băng, xuyên thủng Trần Mộ Điền đầu vai, tóe lên máu tươi một mảnh. Trần Mộ Điền kêu đau một tiếng, động tác vì đó mà ngừng lại. Hắn kiềm nén lửa giận, liếc qua Bạch Thừa Cản. Sau đó, lại quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thấp giọng quát nói, "Tiểu tạp toái, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau, ta nhất định phải lấy ngươi mạng chó." Tiếng giống như sấm, quanh quẩn tại toàn bộ giao quang phong phía trên. Dứt lời, Trần Mộ Điền ôm đầu vai vết thương, đạp không rời đi. Bạch Thừa Cản cũng không truy kích, mà là theo chậm rãi rơi xuống Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp Tinh Hà từ dưới đất bò dậy, cố nén đau nhức, hơi hơi chắp tay, đa tạ Bạch Thái Thượng cứu giúp. Bạch Thừa Cản sắc mặt hơi trầm xuống, lật tay ở giữa, một viên thuốc xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đan dược trắng non như ngọc, mây mù vây quanh. Hắn đem đan dược đưa cho Diệp Tinh Hà, ân cần nói, đây là thất phẩm đan dược, Tuyết Ngọc Hoàn Dương đan, ngươi mau mau ăn vào. Diệp Tinh Hà tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Dược lực theo trong cơ thể hắn kinh mạch, khuếch tán đến toàn thân. Chương 901, áp chế. Chương 901, áp chế. Hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt, dần dần trở nên hồng nhuận phớt phớt. Trước ngực vết thương cũng theo đó khép lại. Không chỉ như thế, bàng bạc dược lực tụ hợp vào trong đan điền. Diệp Tinh Hà trong cơ thể, thứ 5 viên thần cương tinh nguyên sắp viên mãn. Trong lòng hắn vui vẻ, âm thầm nói ra, ta đã đi đến Thiên Hà cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể đột phá đệ lục trọng lâu. Nghĩ không ra, lần này vậy mà nhân họa đắc phúc, đạt được thời cơ đột phá. Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, chắp tay nói tạ, đa tạ Bạch Thái Thượng. Bạch Thừa Cản lắc đầu cười khẽ, không cần cảm ơn ta. Tiếp theo, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một đôi ngọc bội. Đó chính là Song Long ngọc bội. Ngọc bội kia, có thể là ngươi. Diệp Tinh Hà thấy này, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nói ra, Bạch Thái Thượng, chẳng lẽ ngài liền là đại tế tiểu hảo hữu? Bạch Thừa Cản gật gật đầu, thở dài nói, ta cùng Trường Khôn chính là sinh tử chi giao. Chỉ tiếc, các hạ học cung xảy ra chuyện thời điểm, ta đang bế quan, không thể biết được tin tức. Bằng không, sao có thể nhường đại sở đám kia tên giặc hại Trường Khôn a? Lời đến chỗ này, hắn thăm thẳm thở dài một tiếng, thôi, việc đã đến nước này, cũng không cách nào vãn hồi. Nếu Trường Khôn nắm ta chiếu cố ngươi, ta tất nhiên sẽ tận toàn lực. Ngươi cần phải tận lực tu luyện, không muốn cô phụ Trường Khôn đối kỳ vọng của ngươi. Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Bạch Thái Thượng yên tâm. Tất hạ học cung thù hận, ta định sẽ đích thân đi báo. Đại sở đám kia tên giặc, một cái đều trốn không thoát. Bạch Thừa Càn vui mừng gật đầu, như có điều suy nghĩ, lại nói, mới vừa, Thánh Man giáo Trần Mộ Điển, vì sao muốn làm loạn cùng ngươi? Diệp Tinh Hà hơi hơi chắc tay, nghiêm túc nói, Sa Nham Thành thời điểm, ta từng cùng hắn có đoạt nhận truyền mối thù, sau lại tại Thanh Huyền Thành giết hắn Thánh Man giáo giáo đồ. Bạch Thái Thượng, Thánh Man giáo âm thầm lưu tính, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho Đại Tần. Còn mời Bạch Thái Thượng đem việc này cáo chi Đại Tần hoàng thất, cũng có làm ra phòng bị. Bạch Thái Thượng vui mừng cười một tiếng, tốt, ngươi có lần này tâm tư, đã đủ rồi. Còn lại sự tình, lão phu tự sẽ xử trí. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, tiễn biệt Bạch Thừa Càn. Ngày thứ hai giữa trưa, vòng thứ hai đấu vòng loại bắt đầu. Quảng trường bên trên, biển người phun trào. Mười mấy tên đệ tử hiện lên chúng tinh phùng nguyện chi thế, bao quanh một tên đệ tử. Cái này người chính là Thiên Su Phong đại sư mình, Nô Thiên Dũng. Nô Thiên Dũng bốn phía dò xét, không thấy Diệp Tinh Hà bóng dáng, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà tiểu tử này, tất nhiên là sợ. Tới đều không dám tới. Bên cạnh hắn một tên đệ tử, Linh Mạt phụ họa, đại sư mình, ngươi cũng quá để mắt cái phế vật này. Hắn cũng là xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại, thế nào dám xuất hiện tại đại sư minh trước mặt ta? Lời vừa nói ra, một đám đệ tử rêu cợt liên tục. Ai nói ta không dám tới? Chúng đệ tử lập tức giật mình, đột nhiên bay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Tinh Hà một bộ áo trắng, đã không mà tới. Nô Thiên Dung nét miệng lên âm độc nụ cười, tới càng tốt hơn. Ta muốn nhìn, tranh tài lúc ngươi gặp được ta, còn có ai có thể cứu ngươi? Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, muốn giết ta? Ngươi còn chưa xứng. Nghe vậy, Nô Thiên Dung đột nhiên giận dữ, danh con, ngươi muốn chết? Trên người hắn, đột nhiên bay lên khí thế bằng bạc, nghiền ép mà xuống. Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười lạnh, cũng không đưa hắn để vào mắt. Nô Thiên Dung trong mắt, lửa giận càng thịnh ba phần. Nhưng hắn đang muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Tinh Hà thời điểm, một đạo tiếng quát khẽ từ đằng xa truyền đến. Đấu trường trong địa, ai dám động thủ? Tiếng giống như sấm, đinh hay nhức óc. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên hồng bào nam tử đạp không tới, quần áo múa may theo gió từ không trung bay xuống, đứng ngạo nghễ trong đám người. Chúng đệ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, dồn dập chắp tay hành lễ. Đệ tử gặp qua Thiên Tuyền Phong Chủ. Thiên Tuyền Phong Chủ nhẹ gật nhẹ đầu, tầm mắt quét qua, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, trầm giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi dám ở này gây rối? Diệp Tinh Hà nhíu mày, rõ ràng là Ngô Thiên Dũng nghĩ động thủ với ta, sao thành ta gây rối? Thiên Tuyền Phong Chủ cười lạnh, ngươi dám nghi vấn ta? Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, hùng hậu khí thế bỗng nhiên bay lên, nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Một đám đệ tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghị luận ầm ĩ chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thiên Tuyền Phong Chủ không phải đến giúp Diệp Tinh Hà? Trong đó một tên hiểu rõ tình hình đệ tử nói ra, nghe nói Thiên Tuyền Phong Chủ chân truyền đệ tử chính là chết tại Diệp Tinh Hà trong tay. Bây giờ kẻ thù gặp nhau, Thiên Tuyền Phong Chủ như thế nào tùy tiện buông tha hắn? Lời vừa nói ra, chúng đệ tử mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, tràn đầy mỉa mai. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang phun trào, thầm nghĩ trong lòng, này lão cẩu lại là cố ý dùng phong chủ thân phận áp chế tại ta. Hắn yên lặng không nói, lại bị Thiên Tuyền Phong Chủ nghĩ lầm, là hắn sợ. Thiên Tuyền Phong Chủ cười ha ha, không quan trọng giao quang phong phế vật, cũng dám chống đối ta. Hôm nay thù mới thù cũ, cùng nhau tính chi, nhất định phải ngươi trả giá đắt. Trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, hung hăng nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà thân thể chìm xuống, trong mắt hàn mang càng thêm lấm liệt. Càn rỡ, quát khẽ một tiếng truyền đến, như sấm sét sâu hai, trong nháy mắt đánh sơ sát Thiên Tuyền Phong Chủ khí thế. Thiên Tuyền Phong Chủ sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trên bầu trời, Cúc Tiêu Sơn đạp không tới, nhìn xuống Thiên Tuyền Phong Chủ, hung hậu khí thế bằng bạc, như sơn nhạc nguy nga, nghiền ép mà xuống. Chu Minh Chiết, ngươi lại dám ngay ở bản thái thượng trước mặt uy hiếp đệ tử bản môn, ngươi thật to gan. Vừa dứt lời, Cúc Tiêu Sơn khí thế trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Chu Minh Chiết mặt lộ vẻ hoảng sợ, Cúc Thái Thượng, hiểu lầm a? Rõ ràng là Diệp Tinh Hà gây sự trước đây, ta chẳng qua là thông lệ xử lý thôi. Cúc Tiêu Sơn nhíu mày, hỏi, Diệp Tinh Hà có không được này? Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, Chu Minh Chiết hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, dường như uy hiếp. Nhưng hắn chẳng qua là cười lạnh, cao giọng nói, Nô Thiên Dung không để ý giải thi đấu quy tắc, muốn động thủ giết ta. Chu Phong Chủ bao che không nói, càng là tuyên bố muốn ta trả giá đắt. Xin hỏi Khúc Thái Thượng, nên xử trí như thế nào hai người này? Nghe vậy, Khúc Tiêu Sơn tức giận quát, tốt ngươi cái Chu Minh Chiết, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Thi đấu về sau, phạt ngươi cấm túc 3 tháng, gian đe. Chu Minh Chiết không có cam lòng, lại chỉ có thể cắn răng đáp, đa tạ Khúc Thái Thượng hạ thủ lưu tình. Sau đó, Khúc Tiêu Sơn tầm mắt rơi vào Nô Thiên Dung trên thân, chỉ lần này liếc mắt, giống như có vô tận hàn mang đâm thủng làn da, nhường Ngô Thiên Dũng khắp cả người phát lạnh. Chỉ nghe phủ phù một tiếng, Ngô Thiên Dũng quỳ rạp xuống đất. Hắn đầy mặt hoảng sợ, dập đầu cầu xin tha thứ, Khúc Thái Thượng, đệ tử nhất thời hồ đồ, về sau tuyệt không tái phạm. Khúc Tiêu Sơn âm thanh lạnh lùng nói, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, liền phạt ngươi thi đấu qua đi, bế môn tư quá 3 tháng. Ngô Thiên Dũng trọng trọng gật đầu, đệ tử tuân mệnh. Khúc Tiêu Sơn hừ lạnh một tiếng, đạp không mà đi. Chương 902, vòng bán kết, Bá Đạo Quý Viêm. Chương 902, vòng bán kết, Bá Đạo Quý Viêm. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, tự rước lấy đủ. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Nô Thiên Dũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, cắn răng gầm nhẹ, Diệp Tinh Hà, thi đấu thời điểm, ta nhất định phải làm thịt ngươi, chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới, đi vào trong sân rộng. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên chuyển đến 3 tiếng trung vang, đông, 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 cổ trung khẽ đều, quanh quẩn thật lâu. Một tên bạch bảo trưởng lão đi vào trong sân rộng, cao giọng nói, "Thất Phong thi đấu vòng thứ 2, hiện tại bắt đầu." Ánh mắt của hắn lại rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, giao quang phong Diệp Tinh Hà, vòng thứ nhất lúc, dùng lực lượng một người đoạt được thứ nhất, thực lực siêu phàm. Tất cả trưởng lão thương nghị, cho đặc biệt đặc quyền. Diệp Tinh Hà có thể trực tiếp tham gia vòng bán kết. Cái gì? Nô Thiên Dũng mặt mũi tràn đầy không cam lòng, giận dữ hét, "Ta không đồng ý." Bạch Bảo trưởng lão tầm mắt phát lạnh, "Thi đấu quy củ, không tới phiên ngươi tới định. Còn dám cản rỡ, hủy bỏ ngươi thi đấu tư cách." Lời vừa nói ra, Nô Thiên Dũng lập tức tỉnh táo mấy phần. Hắn đành phải cúi đầu xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Khoe mắt lướt qua, liếc nhìn Diệp Tinh Hà thời điểm, thật không thể đưa hắn ngàn đao bầm thây. Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười nhạt một tiếng, chắp tay nói tạ về sau, liền rời đi quảng trường. Lúc này, liền nhìn trên đài Chu Minh Chiết, cũng là nắm chặt nắm đấm, phẫn hận không thôi. Nhưng, hắn ánh mắt nhất động, đã là nghĩ đến giết chết Diệp Tinh Hà biện pháp. Chỉ đợi Minh Nhật vòng bán kết bắt đầu, định đòi mạng hắn tang tại chỗ. Ngày thứ hai, chính là vòng bán kết. Diệp Tinh Hà quay về quảng trường, mới vừa tới gần đám người, liền bị một người nhìn thấy. "Xem, Diệp Tinh Hà đến rồi." Lời vừa nói ra, mọi người quay đầu nhìn lại. Lập tức, lặng ngắt như tờ. Diệp Tinh Hà đi qua chỗ, đám người tự động nhường ra một lối đi. Đại hắn đi vào quảng trường bên trên lúc, thập lục cường đệ tử đều đến đông đủ. "Đông, đông, đông." Ba tiếng trung vang, khẽ đều quanh quẩn. Sát hạch trưởng lão cao giọng nói, "Vòng bán kết bắt đầu. Đệ tử dự thi, đến nơi này của ta rút ra ngọc bài." 16 người theo thứ tự tiến lên, rút ra lệnh bài. Diệp Tinh Hà mới vừa cầm tới số 16 ngọc bài, quay người muốn đi. Đột nhiên, trước người xuất hiện một tên gầy gò thanh niên, ngăn lại đường đi của hắn. "Tiểu tử, ngươi là số 16?" Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời. Mà gầy gò thanh niên cười lạnh, quay người cao giọng nói, "Trong tay ai là số 8? Lão tử muốn giết chết Diệp Tinh Hà." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, lạnh giọng hỏi, "Ngươi là người phương nào?" Gầy gò thanh niên cười gần nói, "Lão tử chính là Thiên Tuyển Phong, Bá Đao Quý Viêm. Dám xem thường Thiên Tuyển Phong, lão tử cái này bắt ngươi tới đao." Đang khi nói chuyện, tên kia rút đến số 8 bài đệ tử, đi vào bên cạnh hắn, túi đầu đưa lên ngọc bài. Quý Viêm thanh niên đoạt lấy, đem chính mình số 12 ngọc bài tiện tay ném cho người kia. "Tính ngươi thất thời." Ngay sau đó, Quý Viêm quay người, hơi hơi chắp tay nói, "Trưởng lão, đệ tử thỉnh cầu xuất trước tiến hành tỉ thí." Sát hạch trưởng lão nhíu mày, nhưng lại chưa ngăn cản, trầm giọng hỏi, "Diệp Tinh Hà, ngươi có chịu không?" Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hắn một lòng muốn chết, ta tắc thành cho hắn là được. Quý Viêm cười ha ha, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hắn thả người nhảy lên luận võ đài cao. Tiếp theo, tay hắn chỉ Diệp Tinh Hà, quát to, "Tiểu tạp toái, lăn đi lên nhận lấy cái chết." Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên cười lạnh, vọt lên đài cao. Quý Viêm cũng không đội vạ ra tay, mà là giơ tay lên, xé mở quần áo trên người. Một vạch kim quang thoáng hiện, phảng phất giống như liệt dương sáng chói. Trên người hắn, mặc một bộ màu vàng kim bảo giáp, hào quang sáng chói. Quý Viêm mặt mũi tràn đầy tự tin nói, "Ta này bảo giáp, chính là phong chủ ban cho tam phẩm bảo khí. Thiên hạ cảnh đệ bắt trọng lâu võ giả, đều không phá nổi bảo vật này giáp." "Diệp Tinh Hà, ngươi tất thua không thể nghi ngờ." Lời vừa nói ra, dưới đài đệ tử dồn dập mở miệng. Khó trách hắn như thế có niềm tin, nguyên lai là có tam phẩm bảo khí tại thân. Hèn hạ, có loại cởi bảo giáp, công bằng một trận chiến. Hắn có bảo giáp tại thân, Diệp Tinh Hà lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đài bên trên, Quý Viêm cười ha ha, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, "Không quan trọng tam phẩm bảo khí, ta từ một kiếm phá chi." Quý Viêm khinh thường cười to, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng luôn, muốn chết. Lời còn chưa dứt, Quý Viêm lật bàn tay một cái, màu đỏ trường đao vào tay. Hắn nhảy lên thật cao, trong cơ thể thần cương tuôn ra, hội tụ tại trường đao bên trong. Thiên hạ cảnh đệ thất trọng khí thế, triển lộ không thể nghi ngờ. Lưỡi đao phía trên, hỏa diễm bốc lên, nóng bỏng vô cùng. Quý Viêm chém ra một đao, hỏa diễm đao quang chạm hướng Diệp Tinh Hà đầu. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe chen một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, thần cương như hạo đạn răng hà, tràn vào trong kiếm. Kiếm nhận phía trên, tử mang lấp lánh, nhất kiếm chém về phía hỏa diễm đao ánh sáng. Kiếm linh thần thông, linh duệ. Tử sắc kiếm quang trong nháy mắt đem hỏa diễm đao ánh sáng một phân thành hai. Sau đó, chạm tại cái kia tam phẩm bảo giáp phía trên. Tam phẩm bảo giáp, ứng tiếng mà nát. Quý Viêm nụ cười trên mặt lập tức hóa thành sợ hãi thật sâu. Nhưng hắn mong muốn thôi động thần cương ngăn cản, lại thì đã trễ. Kiếm quang chạm tại hắn trên lồng ngực, lưu lại một đạo vết thương ghê rợn, sâu đủ thấy xương. Máu tươi hôn tạp máu thịt, tứ tán bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. A! Quý Viêm kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, tầm tầm ngã xuống đất. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không dám tin, giận dữ hét, "Điều đó không có khả năng. Ngươi phế vật này, sao có thể nhất kiếm đánh nát ta tam phẩm bảo khí?" Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, "Ngươi nói nhảm, nhiều lắm." Hắn cầm kiếm mà đi, từng bước tới gần Quý Viêm. Quý Viêm mặt không đổi sắc, cao giọng nói, "Ta có thể là Thiên Tuyển Phong, thực lực bài danh đệ nhị đệ tử. Ngươi nếu dám giết ta, phong chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Nhưng mà, Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười nhạo một tiếng, nhấc chân đạp tại trên đùi của hắn. Giang giác. Quý Viêm chân trái bị Diệp Tinh Hà một cước giẫm nát, máu thịt bắn tung tóe. Quý Viêm kêu thảm một tiếng, trong mắt đều tận vẻ hoảng sợ. Nhìn trên này, Chu Minh Chiết vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi dám?" Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, cười to nói, "Ta dám." Hắn nhất kiếm chạm ra, kiếm quang lóe lên, Quý Viêm đầu người lăn rơi xuống đất, mệnh tàng tại chỗ. Một đám đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Minh Chiết muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, "Ngươi muốn chết?" Trên người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt. Đang muốn ra tay thời điểm, Khúc Tiêu Sơn khẽ quát một tiếng, "Ngươi dám?" Khúc Tiêu Sơn trên thân, khí thế như thao thiên sóng lớn, hung hăng đặt ở Chu Minh Chết trên thân. Chu Minh Chết cắn răng chống đỡ, trong mắt cơ máu chảy rộng, tràn đầy xích hồng chi sắc. Hắn lật bàn tay một cái, một quả ngọc phù rơi vào trong tay, hung hăng bóp nát. Chu Minh Chết ha ha cười nói, "Khúc Tiêu Sơn, ta đã thông chi tông chủ, sau đó liền đến. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào bao che xúc sinh này." Nghe vậy, Khúc Tiêu Sơn sắc mặt đổi biến, nói thầm một tiếng không ổn. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm thét. "Khúc Tiêu Sơn, ngươi thật sự cho rằng này Bắc Đầu kiếm phái là ngươi nói tính sao?" Tiếng quát như sấm, truyền khắp cả ngọn núi, quanh quẩn không ngớt. Chương 903, tông chủ đến, làm có dễ. Chương 903, tông chủ đến, làm có dễ. Một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt trang nghiêm nam tử, đạp không tới. Cái này người chính là Bắc Đầu kiếm phái tông chủ, Thần Côn Bằng. Trên người hắn bay lên khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi. Một đám đệ tử đều là quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Càng có thực lực hơi yếu người, đã bị cố khí thế này chấn huyết khí cuộn, khóe miệng chảy máu. Lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, nặng đợi và cân, đúng là khó mà động đậy một chút. Khúc Tiêu Sơn ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, "Tần Côn Bằng, này Bắc Đầu kiếm tông cũng không phải ngươi một người nói tính." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một quả ngọc phù rơi vào trong tay. Quả ngọc phù này chính là Bạch Thái Thượng đưa tặng, có thể giải khẩn cấp. Hắn không chút do dự, bóp chặt lấy ngọc phù. Chu Minh trên mặt lộ vẻ vui mừng, tựa như nhìn thấy cứu tinh, cao giọng nói, "Tông chủ đại nhân, ngài có thể tính đến rồi." Diệp Tinh Hà không để ý ta ngăn cản, giết ta Thiên Tuyển Phong mấy tên đệ tử, kỳ tâm hiểm ác, rõ rành rành. "Còn mời tông chủ đại nhân, hủy bỏ Diệp Tinh Hà thi đấu tư cách, đưa hắn trục xuất Bắc Đầu kiếm phái." Nghe vậy, Tần Khôn Bằng trong mắt hàn mang phun trào, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói, "Ngươi liền là Diệp Tinh Hà." Nói chuyện thời điểm, trên người hắn khí thế như hồng hoang mãnh thú, ép tới Diệp Tinh Hà thân thể khẽ cong. Nhưng, trên người hắn lóe lên một vệt điện hào quang màu xanh, sinh sinh thẳng tắp sống lưng, ngạo nghễ mà đứng. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, "Ta chính là Diệp Tinh Hà." Tần Khôn Bằng trong mắt lanh ý càng thịnh, "Tốt ngươi cái Diệp Tinh Hà, không để ý môn quy, chém giết đồng môn. Hủy bỏ ngươi lần so tài này tư cách, phế bỏ đan điền, trục xuất Bắc Đầu kiếm phái." Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận dâng lên, vẹn vẹn nghe cái kia lão cẩu phiến diện chi ngôn, liền muốn định ta đã tội. "Ngươi có thể phối hợp này vị trí tông chủ?" Nghe vậy, Tần Khôn Bằng đột nhiên giận dữ, dáng nghi vấn buồn tông chủ, "Muốn chết?" Đang lúc hắn thôi động thần cương, muốn một trưởng oanh sát Diệp Tinh Hà. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. "Đường đường tông chủ, vậy mà ức hiếp một tên tiểu bối, còn thể thống gì?" Mọi người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, dồn dập nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy Bạch Thừa Càn đạp không tới, quần áo phân phật, uy thế thao thiên. Cái kia khí thế mạnh mẽ, đúng là ổn ép Tần Khôn Bằng một bậc. Tần Khôn Bằng nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, trầm giọng nói, "Bạch Thái thượng, ngươi đây là muốn cản ta hay sao?" Diệp Tinh Hà như vậy người hiếu sát, lẽ ra nên phế bỏ đàn điện, trục xuất Bắc Đầu kiếm phái, để tránh ngôi hổ gây họa. Bạch Thừa Càn thản nhiên nói, "Chỉ dựa vào Chu Minh chết cái kia lời nói, còn chưa đủ để chứng minh Diệp Tinh Hà đổ sát thông môn đệ tử. Lão phu nguyện thay hắn đảm bảo, Diệp Tinh Hà tuyệt không phải như thế." Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều kinh ngạc, liên tục đào hút mấy cái hơi lạnh. Đường Đường Thái Thượng trưởng lão, lại vì Diệp Tinh Hà một người, làm đến mức độ như thế. Lời đã đến nước này, Thần Khôn Bằng đã là không lời nào để nói. Hắn sát mặt tức giận, hừ lạnh một tiếng, "Tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, như để cho ta phát hiện Diệp Tinh Hà vô cớ đổ sát tông môn đệ tử, ta tất yếu hắn biến thành phế nhân." Dứt lời, Tần Khôn Bằng phẩy tay áo bỏ đi, thân hình dần dần từng bước đi đến. Mọi người chưa lấy lại tinh thần, Bạch Thừa Càn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Chu Minh chết trên thân. Hắn cũng không mở miệng, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem hắn, lại làm cho Chu Minh chết mồ hôi như mưa rơi, run rẩy không ngừng. Bạch Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười nói, "Việc này đã xong, ngươi tiếp tục tham gia thi đấu là được." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắc tay, đa tạ Bạch Thái Thượng. Bạch Thừa Càn cười khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Đều an tĩnh, tiếp tục tranh tài. Bạch Bảo trưởng lao sắc mặt trang nghiêm, cất cao giọng nói, "Trận tiếp theo, do Giao Quang Phong Diệp Tinh Hà đối chiến Thiên Cơ Phong Phát Dư Hồng." Diệp Tinh Hà nghe tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt, bay lượn đến trên lôi đài. Đối diện là một người mặc áo lam, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy râu quai nón thanh niên. Cái này người chính là Phát Dư Hồng. Phát Dư Hồng thực lực không yếu, có tới Thiên Hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà, nói ra, "Diệp Tinh Hà, ta biết ngươi có chút thực lực, có thể ngươi dù sao chẳng qua là Thiên Hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, cùng ta chính là khác nhau một trời một vực. Ta chỉ cần một quyền, liền có thể bành sát ngươi. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chính mình nhận thua, lăn xuống đài đi thôi." Dứt lời, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, vòng cánh tay mà đứng. Dưới đài Thiên Cơ Phong đệ tử càng là không ngừng kêu gào. "Ta Phát sư minh, có thể là ta Thiên Cơ Phong tối cường thủ tịch, ngươi là cái thá gì, còn muốn cùng sư minh của ta đánh? Danh con, tranh thủ thời gian nhận thua, miễn cho Phát sư minh giết ngươi." "Diệp Tinh Hà, tranh thủ thời gian nhận thua, lăn xuống tới đài tới." Phát Dư Hồng nghe vậy, trên mặt vẻ nạo nhiên càng sâu. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chung quanh một tuần, lạnh giọng nói, "Người nào còn dám sủa ấy ngồi, ta liền giết hay." Trong lúc nói chuyện, một cô lăng lệ sát khí mở mịt mà ra, sát khí như đao, đâm thẳng nội tâm. Dưới đài đệ tử dồn dập kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là câm như hến, không còn dám luận hô. Phát Dư Hồng nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, danh con, là ngươi không biết tốt xấu. Xem lão tử một quyền đánh sát ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Trên nắm tay, ánh sáng màu lam mãnh liệt. Hồ quang điện chạy nhanh, ken ken rung động. Cái kia hồ quang điện hình thành một đầu mấy mét to lôi xà, kéo ra huyết bùn đại khẩu, lao thẳng tới Diệp Tinh Hà. Lão tử này chiêu lôi xà khiêu vũ, có thể là huyền giai lục phẩm võ kỹ. Phát Dư Hồng mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo, càn rỡ cười to, danh con, ngươi nhất định phải chết. Phải không? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười nói, ta đây liền cho ngươi một cơ hội. Nhường ngươi một quyền này, đánh chúng ta. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động bất diệt càn khôn thể. Sáng chói ánh xanh, trải rộng toàn thân. Ba thước hộ thể kim quang, chiếu sáng bốn phía. Diệp Tinh Hà không trốn không né, đúng là muốn chọi cứng một quyền này. Chỉ nghe vang một tiếng, lôi xà đụng vào lồng ánh sáng phía trên. Lập tức, đôn đốp tiếng nổ lớn. Màu lam hồ quang điện, tại lồng ánh sáng bên trên không ngừng chạy nhanh, nhưng lại không thể phá vỡ một chút. Phát Dư Hồng càng là cảm giác được, một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn truyền đến. Hắn cánh tay phải run lên, gân cốt đều bị đánh rách tả tơi. Tại sao có thể như vậy? Phát Dư Hồng sắc mặt kinh hãi, liền lùi mấy bước. Hắn hoảng đội vàng che cánh tay phải của mình, đau đến nghe răng trợn mắt. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, hết ngồi đại giếng, thật sự là cuồng vọng. Ta nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi một quyền đánh sát. Dứt lời, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, thanh quang lấp lánh. Một quyền này có tới 300 vạn cân lực đạo, hung hăng đánh tới hướng Phát Dư Hồng mặt. Phát Dư Hồng sắc mặt hoảng hốt, dưới chân liên tục xoa động, quay người muốn trốn. Hắn rõ ràng cảm giác một cô không thể chống lại sát khí đập vào mặt. Nhận thua, ta nhận thua. Quay người chạy trốn thời điểm, hắn còn không ngừng cao giọng hô to, nhưng thì đã trễ. Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, lóe lên đã đến. Một quyền này đập ầm ầm tại hắn giữa lưng phía trên. Chương 904, lại đột phá. Chương 904, lại đột phá. Phanh một tiếng, máu bắn tung tóe. Phát Dư Hồng thân thể trong nháy mắt xa xa bay ra, sau đó tầng tầng rơi xuống đất, lại không khí tức. Thấy một màn này, mọi người dồn dập đến một luồng lương khí. Liên cái kia bạch bào trưởng lão đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thì thào nói nhỏ, kẻ này sát phạt quả đoán, thực lực mạnh, tâm tính chi kiên, tương lai nhất định thành đại khí. Mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, vứt bỏ trên nắm tay dòng máu, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, hắn đông nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới đài Thiên Cơ Phong đệ tử. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, lạnh giọng nói, còn có ai không phục, cứ việc lên đài. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Thiên Cơ Phong mạnh bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, Thiên Cơ Phong chúng đệ tử dồn dập sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Ngoài ra mọi người càng là câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Một đám rất rưởi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, về sau không có thực lực, ít nói mạnh miệng. Dứt lời, hắn xoay người hướng dưới lôi đài đi đến. Lúc này, cái kia bạch bảo trưởng lão giật mình hoàn hồn, cao giọng hô, thắng được người, giao quang phong Diệp Tinh Hà. Trải qua trận này, Diệp Tinh Hà danh tiếng vang xa, cùng Ngô Thiên Dũng, Lưu Thanh Nguyệt cùng là trong tông môn nhất đệ tử có tiềm lực, càng là nhất cử trở thành có hy vọng đoạt giải quán quân hất mã. Giao quang phong địa vị cũng như diều gặp gió, tất cả mọi người bắt đầu nói, trừ bỏ Thiên Su Phong là thuộc Giao Quang Phong thực lực tối cường, mà này đều là dựa vào Diệp Tinh Hà một người đánh ra tới tết tuổi. Sau hai canh giờ, tranh tài hôm nay kết thúc. Tấn cấp người phân biệt là Diệp Tinh Hà, Ngô Thiên Dũng, Lưu Thanh Nguyệt, còn có một tên đệ nhị phong đệ tử. Diệp Tinh Hà tranh tài xong cũng không dừng lại, quay trở về đỉnh núi Tiểu Trúc. Vào đêm, minh nguyệt mới lên. Diệp Tinh Hà khoanh chân tại sườn đồi một bên, nhập vào xuất gia thu nạp linh khí. Hắn mở bừng mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng, thấp giọng thì thào, ta Du Thiên Ngự Phong quyết đã đến đột phá dấu hiệu. Đêm nay nhất định có thể đột phá. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, nhún người nhảy lên. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương lực lượng, lòng bàn chân tuôn ra hai cỗ màu xanh sức gió. Sức gió tuôn ra, đặt không mà lên. Trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà đã đi tới 100 mét trên không trung. Hắn thôi động thần cương lực lượng, muốn lại lên một tầng nữa. Có thể dưới chân sức gió, dù như thế nào phun trào, liền là không đánh tan được hai cỗ sức gió hạn mức cao nhất. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, Du Thiên Ngự Phong quyết, ý tại khống chế sạch phong lực. Bây giờ, ta có thể khống chế hai cỗ sức gió, đã là hạn mức cao nhất. Nếu muốn đột phá gông cùng xiềng xích, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nóng nảy đột phá, mà là cẩn thận suy tư. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, ta nghĩ đến. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, dưới chân hai cỗ màu xanh sức gió hợp lại là một. Màu xanh sức gió thành gió lớp hình, bay lên, bao trùm toàn thân. Du Thiên Ngự Phong quyết, đột phá đến đệ tam trọng. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi cầu lên, cười nói, sau khi đột phá, ta lách mình khoảng cách, cũng theo 50 mét gia tăng đến 80 mét. Đạp không thời gian, càng là kéo dài đến 5 canh giờ. Thân pháp phía trên đã xem như đến thiên hạ cảnh cực hạn. Nghĩ tới đây, hắn có khẽ nhíu mày, cười khổ nói, có thể Du Thiên Ngự Phong quyết cũng đã luyện tới đỉnh phong. Xem ra, phải nhanh một chút lại tìm một bản thân pháp võ kỹ. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được đạo cung chấn động. Diệp Tinh Hà nhíu mày, kinh ngạc nói, là Chư Thiên Thần Ma Tháp đang chấn động. Đạo cung bên trong, Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 5, lúc sáng lúc tối, dường như muốn mở ra. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm nói, chẳng qua là chấn động, mở ra còn muốn một quãng thời gian. Sau đó, hắn tập trung ý chí, tiếp tục tu luyện. Sáng sớm hôm sau, chiều dương mới sinh. Đông, đông, đông. Cổ trung khẽ kêu, vang vọng bắt đầu tiếng phái. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhẹ giọng thì thào, "Hôm nay vòng bán kết bắt đầu." Hắn đứng dậy, thẳng đến Thiên Xu Phong mà đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào Thiên Xu Phong quảng trường. Lúc này, đệ tử tụ tập, người đông nghìn nghịt. Trong đám người, không biết là ai hô một câu, "Diệp Tinh Hà, là Diệp Tinh Hà đến rồi." Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp người thiếu niên một bộ áo trắng, đạp không tới. Quần áo phân phật, khí thế như cầu vồng. Lập tức, mọi người tại đây lặng ngắt như tờ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Trên đài cao, Bạch Thừa Cản chờ chư vị trưởng lão cũng là lộ ra vẻ tán thưởng. Kẻ này, thiên phú kinh người, lại là ta bắt đầu kiếm phái một tên ngôi sao mới. Đó là đương nhiên, này Diệp Tinh Hà, có thể là Bạch Thái Thượng xem trọng hạt giống tốt. Lần này đoạt giải quán quân, nhất định là tiểu tử này. Nhưng mà, trong đám người, Vương Thái Thượng ánh mắt hung ác nham hiểm, thử lạnh một tiếng, ta xem chưa hẳn. Ta Thiên Xu Phong Lô Thiên Dũng, thực lực xa mạnh hơn xa hắn. Bạch Thừa Cản nghe vậy, liếc qua Vương Thái Thượng, như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, cổ trung lại vang lên, một vị Bạch Bảo trưởng lão cao giọng nói, vòng bán kết tiếp tục. Trận đầu, do Thiên Xu Phong Lưu Thanh Nguyệt đối chiến Giao Quang Phong Diệp Tinh Hà. Tiếng nói rơi xuống đất, lập tức tiếng ồn ào nhỏ dần, mọi người dồn dập nhìn chằm chằm lôi đài. Chỉ gặp Lưu Thanh Nguyệt áo trắng phiêu đãng, thả người rơi vào trên lôi đài. Diệp Tinh Hà mũi chân điểm một cái, rơi xuống Lưu Thanh Nguyệt đối diện. Hai người bèn nhìn nhau cười, hơi hơi chắp tay. Diệp Tinh Hà chắp tay cười khẽ, "Thanh Nguyệt sư tỷ, đắc tội." Lưu Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Nếu hai người chúng ta tránh không được trận chiến này, không bằng liền một chiều phân thắng thua." Điểm đến là dừng, không khỏi tổn thương hòa khí. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, "Nghe Thanh Nguyệt sư tỷ chính là, nay một trận chiến, Diệp Tinh Hà đã tính trước, dù như thế nào, hắn đều phải thắng." Mà dưới khán đài, mọi người lại là thấp giọng nghị luận, mỗi người nói một điều. Theo ta thấy, Diệp Tinh Hà thực lực mạnh, nhất định có thể càng hơn một bậc. Đó cũng không phải là Lưu Thanh Nguyệt sư tỷ, chính là ta tông mấy chục năm thấy một lần thiên tài. Năm đó trưởng môn có thể nói qua, luận thiên phú, không ai bằng Lưu sư thư. Bây giờ, Lưu sư thư càng là đi vào thiên hạ cảnh đệ bắt trọng lâu, Diệp Tinh Hà khẳng định đánh không lại. Nay một trận chiến, ta cược 1000 viên linh thạch, Diệp Tinh Hà chắc chắn muốn thua. Rõ ràng, phần lớn người cũng không coi trọng Diệp Tinh Hà. Càng là có người mở đồ bàn, Diệp Tinh Hà tỷ lệ đặt cược kỳ cao, lại là 1-10. Có 9 thành người đều cược Diệp Tinh Hà thua. Trên lôi đài, hai người lại là mắt điếc tai ngơ. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, một vệt màu đỏ lưu quang trượt vào trong tay. Thần Lôi Lưu Hỏa Kiếm. Hắn buông tay, nói ra, "Thanh Nguyệt sư tỷ, mời ra chiêu." Lưu Thanh Nguyệt cũng không lập dị, vung lên ống tay áo, trong tay lưu quang lóe lên, một thanh nước xanh trường kiếm xuất hiện. "Diệp sư đệ, thiết ta một chiêu này, ngàn giết phượng gáy." Sắc mặt nàng nghiêm túc, thân hình phiêu động, nhất kiếm đâm ra. To rõ tiếng vỡ hót, vang vọng lôi đài. Chỉ thấy cái kia nước xanh trên trường kiếm, hồng mang mãnh liệt. Màu đỏ thần cương, ngưng kết thành một đạo phượng hoàng hư ảnh, trao liệm cửu thiên. Tiếp theo, cái kia phượng hoàng hư ảnh, bày ra hai cánh, mấy trăm đạo quan vũ bắn nhanh mà ra. Chương 905, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Chương 905, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Quang vũ phô thiên cái địa, hướng Diệp Tinh Hà bao phủ xuống. Chiêu này, uy lực hạo đãng, cho nên ngay cả quan chiến Bạch Bảo trưởng lão đều hít sâu một hơi. Hắn ánh mắt lấp lánh, lắc đầu cười khổ, cho dù là lão phu, đều không tiếp nổi một chiêu này. Diệp Tinh Hà, sợ là phải thua. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng thủy chung treo nhàn nhạt mỉm cười. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương lực lượng, nhất kiếm đâm ra. Ba thước kiếm mang, tăng vọt mà ra. Một thanh dài mấy chục thước cổ kiếm hư ảnh, đâm thẳng hướng về phía trước. Kiếm quang hóa hình. Cái kia cổ kiếm hư ảnh, mọi việc đều thuận lợi. Ầm, ầm, ầm. Chạm đến quang vũ trong nháy mắt, đem hắn đều xoắn nát. Trong khoảnh khắc, ngàn giết vượng gãy bị phá. Diệp Tinh Hà theo kiếm ảnh tiến lên, nhất kiếm thẳng đến Lưu Thanh Nguyệt cổ. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, gặp lại Diệp Tinh Hà thời điểm, hắn đã đứng tại Lưu Thanh Nguyệt trước mặt. Trong tay hắn kiếm nhận, khoảng cách Lưu Thanh Nguyệt cổ họng, chỉ kém một tấc. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thu hồi trường kiếm, chắp tay nói, "Thanh Nguyệt sư tỷ, có nhiều đắc tội." Mà lúc này, Lưu Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngốc trệ tại chỗ. Mới vừa, một kiếm kia sắc bén khí thế, đâm thẳng nội tâm. Nàng căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bây giờ nhớ lại mới vừa một kiếm kia, vẫn lòng còn sợ hãi. Nàng ngốc trệ nửa ngày, mới giật mình hoàn hồn. Lưu Thanh Nguyệt cười khổ một tiếng, chắp tay nói, "Diệp sư đệ, không nghĩ tới, thực lực ngươi vậy mà như thế cao. Ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi." Diệp Tinh Hà cười cười, cũng không nhiều lời. Kỳ thật, Tha Phương mới chỉ dùng 5 phần thực lực, liền có thể nghiền ép Lưu Thanh Nguyệt. Thiên hạ cảnh bắt trọng sơ kỳ, đối với hắn mà nói, quá mức yếu đuối. Này một trận chiến, là ta thua. Lưu Thanh Nguyệt dứt lời, thả người bật lên, nhảy xuống lôi đài. Mọi người thấy này, đều là sững sờ tại chỗ, lặng ngắt như tờ. Đơn giản như vậy, Diệp Tinh Hà liền thắng. Đi qua ngắn ngủi yên lặng, đám người như vỡ tổ, kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà, liền đơn giản như vậy thắng. Quá mạnh, hắn đơn giản quá mạnh. Thậm chí ngay cả Lưu sư thư đều không phải là đối thủ của hắn. Đâu chỉ không phải là đối thủ, vẫn là một chiêu bại địch. Mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tin, dồn dập nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, không ngừng hít vào khí lạnh. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng niệm ai. Ta xem, Lưu Thanh Nguyệt liền là cố ý thua bởi hắn. Lô Thiên Dũng khinh bị ra mặt, nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười nhạo một tiếng, nói không chừng hắn cùng cái kia tiểu biểu tử có cái gì gian tình. Vì tình nhân, Lưu Thanh Nguyệt mới cố ý lật bại. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, thậm chí có người liên tiếp gật đầu. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, trong mắt hàn mang lấp lánh. Hắn sắc mặt lạnh dần, lạnh giọng nói, "Nô Thiên Dũng, ngươi đây là tại muốn chết?" Nô Thiên Dũng chẳng hề để ý, cười lạnh nói, "Ta muốn chết? Ngươi đánh thắng được ta sao?" Khoa chân múa tay, vàng vào lấy cô gái tốt thượng bị phế bật. "Minh Nhật tỷ thí, ta tất nhiên muốn làm thịt ngươi." Diệp Tinh Hà trong mắt sát khí tràn ngập, âm thanh lạnh lùng nói, "Không cần Minh Nhật. Hôm nay, ta liền có thể giết ngươi." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế tuôn trào ra. Nô Thiên Dũng sắc mặt hơi ngưng lại, sau đó cười lạnh nói, "Khẩu suất của nôn." Hắn cũng là thôi động thần cương, muốn tranh đấu. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, hai người bình qua đối mặt. Càn rỡ. Đúng vào lúc này, cái kia Bạch Bảo trưởng lão đi lên phía trước, phẫn nộ quát, "Các ngươi hai cái, đều cút trở về cho ta." Thi đấu trong lúc đó, cấm chỉ tư đấu. Có cái gì ân oán, Minh Nhật trận chung kết, trên lôi đài phân thắng bại. Nô Thiên Dung nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà, "Danh con, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngày mai, lão tử nhất định phải lấy xuống của ngươi đầu chó." Diệp Tinh Hà trong mắt sát khí bốc lên, gàn từng chữ, "Minh Nhật, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ngươi chắc chắn phải chết." Dứt lời, hắn đột nhiên quay người, đạp không rời đi. Nô Thiên Dũng sắc mặt phồng như heo lá gan. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, sát ý nghiêm nghị. Bất quá, Diệp Tinh Hà cảm nhận được cỗ này sát ý, lại không thèm để ý không quan trọng sâu kiến, cũng dám nói bừa giết ta. Đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà trở về đỉnh núi Tiểu Trúc, đẩy cửa vào. Cửa mở thời khắc, một luồng kình phong kéo tới, bọc lấy hùng hậu khí thế, đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Hắn thân hình dừng lại, trong mắt hàn mang chớp động, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trong sân, một tên bạch bảo trung niên đứng chắp tay. Cái này người đúng là Vương Thái Thượng. Kẻ đến không thiện. Vương Thái Thượng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi tới làm cái gì? Vương Thái Thượng cười lạnh, bóp nát trong tay ngọc phù. Một đạo màu đỏ bình trướng, đem chọn cái phủ đệ bao phủ trong đó. Vương Thái Thượng nụ cười trên mặt càng thêm càn rỡ, trong mắt hung quang liên tục. Xích Dương trận đã thành, cho dù là thiên hà cảnh cửu trọng lâu định phong người, cũng khó có thể đánh vỡ này trận. Ngày xưa, ngươi giết sư huynh của ta, hoàng ta thánh man giáo đại kế, hai lớn huyết cửu cùng nhau tính đến. Đi chết đi. Vương Thái Thượng trong mắt sắc ý, mở mịt mà lên. Trên thân lập tức tuôn ra khí thế bằng bạc, nghiền ép mà xuống. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang phun trào, thanh âm lạnh dần, "Nguyên lai ngươi là Thánh Man giáo chó săn." Vương Thái Thượng cười ha ha, "Hiện tại biết, đã quá muộn. Sau khi ngươi chết, người nào lại sẽ biết ta là Thánh Man giáo người?" Dứt lời, Vương Thái Thượng song trưởng giơ cao, lòng bàn tay hướng thiên. Phía sau của hắn, sáng lên một vệt kim quang lóe ánh. Một tôn màu vàng kim Phật tượng, đón gió căng phồng lên. Phật tượng cao 30 mét, sáng lạn như ban ngày. Phật tượng giống to, nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà, già thiên trưởng ấn ầm ầm đập xuống. Diệp Tinh Hà cau mày, thầm nghĩ trong lòng, này lão cẩu, đúng là thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong. Một trường này, ta chỉ sợ khó mà đón lấy, chỉ có thể liều mạng. Chỉ nghe chen một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Trên bầu trời, thanh vân tụ tập, cuồng lôi chạy nhanh. Cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, kiếm chỉ Vương Thái Thượng. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng sét vang lên, màu xanh lôi điện tuôn ra mà rơi. Cuồng lôi đứt hai, ầm ầm nổ vang. Mười đạo màu xanh lôi điện hóa thành lôi điện trường mâu, cắm vào mặt đất. Mỗi một cây lôi điện trường mâu bên trên, màu xanh hổ quang điện nhảy lên, lẫn nhau tương liên, hóa thành một cái to lớn lôi điện lồng giam, đem Phật tượng giam ở trong đó. Chính là cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai thần thông, giam cầm. Giam cầm có thể đem địch nhân vây khốn trong đó, ức chế năng lực. Thiên hạ cảnh đệ cửu trọng phía dưới, không người có thể phá. Ngay sau đó, lại là 10 đạo màu xanh lôi điện đánh vào màu vàng kim Phật tượng phía trên. Nhưng màu vàng kim Phật tượng trên thân kim quang mãnh liệt, một trường oanh ra, đánh nát lôi điện lồng giam, thoát khốn mà ra. Trường phong gào thét mà qua, hết thảy màu xanh lôi điện đều phá toái, hổ quang điện đầy trời. Sau một khắc, đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà thân thể bay rất ra ngoài, đánh vỡ trong viện cửa lớn, ngã xuống đất. Đau nhức kéo tới, hắn cắn chặt răng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong mắt của hắn, không sợ hãi chút nào chi ý. Hiện tại, chỉ có một cái biện pháp, đột phá. Bằng không, chỉ có một con đường chết. Muốn giết ta? Nam mơ. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trong cơ thể thần cương điên cuồng phun trào, đều hội tụ trong đan điền. Chương 906. Trận chung kết ngày. Chương 906. Trận chung kết ngày. Trong cơ thể hắn, thứ 5 viên thần cương tinh nguyên triệt để thành hình. Không chỉ như thế, thứ 6 viên thần cương tinh nguyên đã là ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Phá cho ta! Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trong cơ thể thần cương nhấc lên thao thiên sóng lớn. Trên người hắn khí thế ầm ầm tăng vọt. Đột phá, thiên hạ cảnh đệ lục trọng lâu. Vương Thái Thượng hơi biến sắc mặt, "Danh con, ngươi vậy mà đột phá?" Mưa, hắn cười nhạo một tiếng, "Thì tính sao? Sâu kiến lại dãy rủa, cũng chung quy là một con rối dế. Cho lão tử đi chết." Vương Thái Thượng hét lớn một tiếng, Phật tượng song trưởng vung ra. Song trưởng chưa đến, kình phong tới trước. Diệp Tinh Hà trên thân, quần áo khiêu vũ, bay phất phới. Hắn cười lạnh, "Ta giết ngươi, chỉ cần nhất kiếm." Dứt lời, Diệp Tinh Hà kiếm chỉ màu vàng kim Phật tượng. Cùng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Trên bầu trời, phong vân dũng động. Sấm sét nổ vang, bên hai không dứt. Màu xanh lôi điện từ trên trời giáng xuống, hóa thành bốn phương lồng giam, đem Phật tượng giam ở trong đó. Đem so với trước, màu xanh lôi điện càng thêm cứng cáp, uy thế cực cường. Phật tượng song trưởng đánh vào lồng giam bên trên, chẳng qua là oanh ra mấy đạo nhảy lên lôi cung. Toàn bộ lồng giam kiên không thể phá. Vương Thái Thượng trừng lớn hai mắt, không dám tin, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chém xuống một kiếm. Mười đạo màu xanh lôi điện ầm ầm đập xuống. Ầm ầm. Màu vàng kim Phật tượng trong nháy mắt phá toái, nổ thành đầy trời kim quang. Màu xanh lôi điện đánh vào Vương Thái Thượng trên thân thể. Một mảnh xương máu trong nháy mắt nở rộ. Sau đó, tan theo gió. Diệp Tinh Hà thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, lạnh giọng nói, đối giáo cho rằng đáng chết. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhíu mày. Nay một trận chiến, hắn mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng hiểm. Hai lần vận dụng cùng lôi phá và pháp, trong cơ thể hắn thần cương lực lượng cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Đang muốn trở về phòng dưỡng thương lúc, sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Diệp Tinh Hà, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên lão giả áo bào trắng từ ngoài cửa đi tới. Cái này người chính là Bạch Thừa Càn. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, gặp qua Bạch Thái Thượng. Bạch Thừa Càn khoát tay, cười nhạt một tiếng, mới vừa một trận chiến, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Lão phu sớm liền phát hiện, này Vương Thái Thượng lén lén lút lút, có chút cổ quái, này mới âm thầm theo dõi đến tận đây. Không muốn từng muốn, hắn muốn định giết ngươi, lại bị ngươi giết ngược lại. Diệp Tinh Hà, ngươi thiên phú vô song không nói, càng có gặp nguy không loạn tâm tính, quả thật thiên tài trong thiên tài. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, Bạch Thái Thượng quá khen rồi. Bạch Thừa Càn đưa tay, tại Diệp Tinh Hà đầu vai vỗ, minh nhật chính là trận chung kết, lão phu chờ mong biểu hiện của ngươi. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, đưa mắt nhìn Bạch Thừa Càn rời đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, nuốt vào một viên thuốc, khôi phục trong cơ thể thương thế. Bất chi bất giác, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Tinh Hà đống nhiên mở mắt, lẩm bẩm nói, hôm nay chính là trận chung kết. Nô Thiên Dũng, ngươi ta ở giữa ân oán, cũng nên chấm dứt. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tự tin. Sau đó, hắn rời đi phủ đệ, chạy tới đỉnh núi quảng trường. Quảng trường bên trên, hơn bạn tên đệ tử vây tụ một đoàn. Đột nhiên, một tên đệ tử cao giọng nói, mau nhìn, Diệp Tinh Hà đến rồi. Chúng đệ tử nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tinh Hà chậm rãi tới, một bộ bạch bào khí vũ, như tàng phong lợi kiếm, ẩn mà không phát. Bất quá, hắn đạp vào luận võ đài cao, lại chưa thấy đối thủ của mình. Đợi chừng một nén nhang, trong đám người, lúc này mới vang lên một thanh âm. Nô sư Minh đến rồi. Diệp Tinh Hà chậm rãi dương mắt, nhìn về phía mọi người ngón tay hướng đi. Chỉ thấy Ngô Thiên Dũng nên ngang, xuyên qua đám người, đi vào luận võ đài cao. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, dương mắt lườm hạ Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, chẳng phải giết cái phế vật sao? Còn muốn ta tự mình đi một chuyến? Ngươi trực tiếp nhận thua, ta còn có thể tạm thời thả ngươi một cái mạng chó, ngươi làm sao lại không thức thời đâu? Lời vừa nói ra, dưới đài đệ tử đều là cười vang. Nhưng mà Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thật sự là làm phiền ngươi, trong lúc cấp bách còn có rảnh rỗi qua đi tìm cái chết. Ngô Thiên Dũng nụ cười ngưng kết, sắc ý nghiêm nghị, con thỏ nhỏ nhai con, ngươi thật sự là không muốn sống. Đợi chút nữa lao tử ra tay, muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, khẽ cười nói, ngươi nói nhảm, nhiều lắm. Trưởng lão có thể bắt đầu. Đông, đông, đông. Ba tiếng trung vang, âm u hùng hậu. Bạch Bảo trưởng lão cao giọng nói, thất phong thi đấu trận chung kết, hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, Ngô Thiên Dũng trên thân, khí thế bỗng nhiên bay lên, nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà không hề động một chút nào, trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nhưng cử động của hắn lại bị Ngô Thiên Dũng nghĩ lầm, hắn là bị khí thế của mình chấn áp, sợ vỡ mật. Ngô Thiên Dũng buông thả cười to, ta có thể là thiên hà cảnh đệ bắt trọng sau lầu kỳ. Giết ngươi, chỉ cần động động ngón chân. Diệp Tinh Hà cười lạnh, khí thế bàng bạc đống nhiên bay lên, trong nháy mắt đem Ngô Thiên Dũng áp chế. Ngô Thiên Dũng hơi biến sắc mặt, trong mắt vẻ kinh ngạc, chợt lóe lên. Diệp Tinh Hà cười nạo một tiếng, ngươi liền chút thực lực ấy. Hắn bất quá dùng năm thành khí thế thôi. Này Ngô Thiên Dũng, vậy mà so với hắn dự đoán còn yếu. Dưới đài mọi người đều là giật mình. Cái gì? Vậy mà dùng khí thế áp chế Thiên Xu Phong đại sư Minh? Hắn bất quá là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu, vì sao sẽ mạnh như vậy? Nhất định là hắn dùng cái gì thời gian ngắn bùng nổ bí thuật, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Nghe vậy, Ngô Thiên Dũng nổi giận mắng, vì thắng ta, không tiếc vận dụng bí thuật. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, thoát khỏi Diệp Tinh Hà khí thế áp chế. Giết ngươi, không cần dùng bí thuật. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, một giới sâu kiến, nói giết liền giết. Nói chuyện thời khắc, trên người hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt. Ngô Thiên Dung thân hình dừng lại, đúng là không chịu khống chế, vì giảm xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn muốn rách cả mí mắt, cắn răng gầm thét, Diệp Tinh Hà, ta muốn giết ngươi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không có năng lực cùng nộ. Trong mắt của hắn, sát cơ hiển thị rõ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền. Quyền thượng ánh xanh lấp lánh, đánh tới hướng Ngô Thiên Dũng đầu. Ngô Thiên Dũng liều mạng dãy rủa, lại khó mà thoát khỏi Diệp Tinh Hà khí thế áp chế. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, mắt thấy nắm đấm tại trong mắt hình chiếu, cấp tốc phóng to. Ầm. Diệp Tinh Hà một quyền, nện ở Ngô Thiên Dũng trên đầu. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Thi thể không đầu nằm xuống đất, không tiếng thở nữa. Chỉ một thoáng, trên quảng trường, yên tĩnh cùng một tiếng động. Trọn vẹn qua ba hơi, tên kia Bạch Bảo trưởng lão này mới hồi phục tinh thần lại. Ta tuyên bố, thất phong thi đấu tên thứ nhất là Diệp Tinh Hà. Lời vừa nói ra, trong đám người xôn xao một mảnh. Hắn chỉ dùng một quyền, liền giết chết Thiên Xu Phong đại sư huynh. Hắn quá mạnh. Như đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã bị khí thế của hắn nghiền thành thịt nát. Diệp Tinh Hà cái này tên thứ nhất, thực chí danh uy. Bạch Thừa Càn đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, vui mừng cười nói, "Diệp Tinh Hà, chúc mừng ngươi thắng đến lần so tài này. đợi chút nữa ta sẽ phái người mời ngươi đi sao trời điện, lão phu tự sẽ đem ban thưởng cho ngươi.
Chương 907, ta muốn khiêu chiến. Chương 907, ta muốn khiêu chiến.
Nghe vậy, mọi người khiếp sợ không thôi. Bạch Thái Thượng tự mình trao tặng ban thưởng, đây chính là lớn lao vinh quang. Các triều đại thất phong người đứng đầu, tuyệt có chỉ có đãi ngộ. Đủ để thấy, Diệp Tinh Hà tại Bạch Thái Thượng trong lòng, phân lượng chi trọng. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đa tạ Bạch Thái Thượng. Tiếp theo, cổ trung Trường Minh, quanh quần không nớt. Thất phong thi đấu vòng thứ hai, đến đây là kết thúc. Trên đài cao, cái kia Bạch Bảo trưởng lão nhìn chung quanh một tuần, cao giọng nói, còn có một vòng cuối cùng, thất phong khiêu chiến. Xin hỏi chư vị, có không muốn khiêu chiến người? Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử thấp giọng nghị luận. Trong đó có mới tới đệ tử, nghi hoặc hỏi, này thất phong khiêu chiến, đến cùng là cái gì? Lập tức có người đáp, thất phong khiêu chiến, chính là do tất cả đỉnh núi tối cường đệ tử lẫn nhau tranh đấu, tranh thủ thất phong bài giành khiêu chiến. Cái kia Bạch Bảo đệ tử càng thêm nghi hoặc, tiếp tục truy vấn, cái kia vì sao không có người tiến lên khiêu chiến? Lời này vừa nói ra, mọi người mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười ha ha. Sư đệ, thật đúng là cái gì cũng không biết. Này thất phong khiêu chiến, cũng chỉ là cái đi ngang qua sân khấu. Thất phong bài danh, trăm năm qua đều chưa từng thay đổi, nếu không phải tuyệt thế thiên tài, người nào có thể đánh được? Cho dù thiên phu vô song lại như thế nào? Nghe nói đệ nhất phong tối cường đệ tử đã bị cư trưởng lão vị trí, này làm sao đánh? Có chút ít lão đệ tử đã tu luyện mười mấy năm, tu vi thâm bất khả chắc. Nhưng một đám người mới đi khiêu chiến, cái kia chính là nói mơ giữa ban ngày. Mọi người dồn dập lắc đầu, không một người dám lên trước khiêu chiến. Cái kia Bạch Bảo trưởng lão sớm có đón trước, không đợi mọi người thương thảo, nhân tiện nói, nếu không người khiêu chiến, cái kia. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên truyền đến một tiếng hét to. Chờ một chút. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên một bộ áo trắng, đứng chắp tay, khí thế lăng lệ. Người nói chuyện chính là Diệp Tinh Hà. Tiếp theo, hắn nhún người nhảy lên đài cao, nói ra, ta muốn khiêu chiến. Nghe nói lời này, mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ, một mảnh xôn xao. Diệp Tinh Hà, hắn điên rồi. Hắn thực có can đảm tham gia thất phong khiêu chiến. Này Diệp Tinh Hà có chút việc, liền quá tự ngạo, không cố gắng lượng. Ta xem chưa hẳn, nếu là Diệp Tinh Hà ra tay, nói không chừng thứ 6 phong người, thật đúng là không phải là đối thủ. Nghị luận ở giữa, tất cả mọi người vẫn là không quá xem trọng Diệp Tinh Hà. Mà trên khán đài, bảy đại phong chủ, Bạch Thừa Cản chờ một đám trưởng lão, cũng đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Bạch Thừa Cản gật gật đầu, vuốt râu cười khẽ, Diệp Tinh Hà, dám khiêu chiến. Không sai, không sai. Long Hân dưới khăn che mặt, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, ta giao quan phòng, yên lặng trăm năm, cuối cùng cũng phải một tiếng hót lên làm kinh người. Mà lúc này, trên đài cao, cái kia Bạch Bảo trưởng lão sửng sốt một chút, hỏi, ngươi muốn khiêu chiến thứ mấy phong? Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, đắc, đệ nhất phong, Thiên Xu phong. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là một mảnh xôn xao. Bạch Thừa Cản đám người cũng sững sờ tại chỗ. Khiêu chiến đệ nhất phong. Bạch Bảo trưởng lão sắc mặt kinh ngạc, nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Ví như muốn khiêu chiến đệ nhất phong, ngươi liền muốn theo thứ 6 phong, nhất phong đánh đi lên. Đây chính là khó như lên trời a. Diệp Tinh Hà vẻ mặt vẫn như cũ, khẽ cười nói, cái kia có khách khí, đánh một cái cùng đánh 6 cái, không có khác nhau. Ta giao quan phong, thế tất yếu dễ đến đệ nhất. Hảo khí phách. Bạch Bảo trưởng lão gật gật đầu, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, giao quan phong Diệp Tinh Hà, khiêu chiến đệ nhất phong, Thiên Xu phong. Hoan nên rơi xuống đất, mọi người dồn dập hít sâu một hơi. Diệp Tinh Hà thật muốn khiêu chiến đệ nhất phong. Điên rồi. Hắn điên rồi. Cùng lúc đó, trên khán đài, Thần Khôn bằng sắc mặt đột biến. Trên mặt hắn cấp tốc đỏ lên, ngực tà hỏa tỏa ra. Không quan trọng một cái đệ thất phong đệ tử, vậy mà liền dám khiêu chiến đệ nhất phong. Cái này là không để hắn vào trong mắt. Càng là, hung hăng đánh hắn một bàn tay. Diệp Tinh Hà, ngươi này mồm còn hôi sữa. Thần Khôn bằng sắc mặt chấn nộ, cao giọng hét lớn, ngươi thật sự là cuồng vọng, vậy mà vọng muốn khiêu chiến ta Thiên Xu phong. Ngươi có biết, ta tối cường đệ tử đã là chấp trưởng trưởng lão. Há lại ngươi một cái hoàng mao tiểu nhi, có thể khiêu chiến. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, có được hay không, đánh qua mới biết được. Còn chưa tới phía ngươi, tại đây bên trong khoa tay múa chân. Lúc này, trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, lão tử liền thái thượng trưởng lão đều giết qua, còn sợ ngươi một cái nho nhỏ chấp trưởng trưởng lão. Ngươi! Tần Côn bằng sắc mặt giận dữ, vì đó chán nản, trong lúc nhất thời như nghẹn tại họng. Phẫn nộ sau khi, khí thế của hắn chấn động, muốn trừng trị Diệp Tinh Hà. Tần Côn bằng dừng tay. Đúng vào lúc này, Bạch Thừa Càn sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, ngươi thật đúng là nắm thất phong khiêu chiến xem như trò đùa. Ngươi còn ta đây thái thượng trưởng lão, không để trong mắt sao? Tần Khôn bằng nhíu mày lại, kiềm nén lửa giận. Hắn xoay người, chắp tay nói, không dám, hết thể nghe Bạch Thái Thượng phân phó. Bạch Thừa Càn hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Tiếp theo, hắn quay đầu, trầm giọng nói, ta tuyên bố, thất phong khiêu chiến thành lập. Minh Nhật, Diệp Tinh Hà bắt đầu khiêu chiến. Mọi người nghe vậy, dồn dập mặt lộ vẻ hưng phấn. Giao Quang Phong lão đệ tử, càng là lên tiếng hô to. Diệp sư minh, Giao Quang Diệp Tinh Hà, bắt đầu thật vô địch. Có Diệp sư minh tại, ta Giao Quang Phong tất nhiên muốn đoạt đến thứ tự tốt. Tiếng hoan hô bên trong, chúng đệ tử bao vây lấy Diệp Tinh Hà, quay người rời đi. Bạch Thừa Càn đám người, sắc mặt khác nhau, có tán thưởng, có vui mừng, cũng có ghen ghét. Diệp Tinh Hà trở lại Giao Quang Phong về sau, tinh tâm tu luyện. Lúc chạm vào tối, ngoài cửa truyền đến tiếng thê ở. Diệp huynh đệ, ngươi có đó không? Diệp Tinh Hà nghe tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ gặp Khúc Tiêu Sơn cười mỉm đứng ở ngoài cửa, nói ra: "Diệp huynh đệ, Bạch Thái thượng tìm ngươi tới." Diệp Tinh Hà cười chắp tay một cái: "Tạ ơn Khúc Thái thượng cáo chi." Khúc Tiêu Sơn nhíu mày, khoát tay cười nói: "Ngươi ta không cần như thế không thạo, gọi ta một tiếng Khúc đại ca liền có thể." Diệp Tinh Hà, có thể là Bạch Thái thượng xem trọng người. Dù cho liền Khúc Tiêu Sơn đều muốn buông xuống tư thái, tới xưng huynh gọi đệ. "Vậy thì tốt, Khúc đại ca, chúng ta đi." Diệp Tinh Hà cười khẽ đáp ứng, hai người hướng sao trời điện mà đi. Trên đường, hai người nói cười yến, đàm luận lên xa nham thành sự tình, Khúc Tiêu Sơn càng là cảm khái. Nhưng đi đến một nửa, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, dừng bước lại. Hắn cảm giác không gian giới chỉ chấn động, hình như có long tức gào thét truyền lọt vào trong thai. Là Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian dừng lại, quan sát một phiên. Nguyên lai, băng phong hai cái chim đại bàng phong ấn đã buông lỏng không ít. Nhiều nhất lại có nửa tháng, phong ấn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, nếu là lại không cứu chữa chi pháp, hai cái kim sĩ đại bàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà chau mày, trong mắt lóe lên một vẻ lo lắng. Khúc Tiêu Sơn phát giác sự khác thường của hắn, nhíu mày hỏi: "Diệp huynh đệ, làm sao vậy?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đem việc này ngắn gọn nói tới. Chương 908, Nghịch Tiên Cuồng Long Bộ. Chương 908, Nghịch Tiên Cuồng Long Bộ. Khúc Tiêu Sơn nghe xong, cười nói: "Không phải cái đại sự gì, Bạch Thái thượng tất nhiên sẽ có biện pháp. Chờ đến sau trời điện, ngươi cầu vấn Bạch Thái thượng là được." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tiếp tục tiến lên. Một nén nhang về sau, hắn tới đến Thiên Xu Phong đỉnh. Trên đó, một ngôi đại điện nguy nga đứng vững, khí thế khoáng đạt. "Diệp huynh đệ, sao trời điện đến?" Khúc Tiêu Sơn chắp tay bái biệt: "Ta không thể đi vào, ngươi một mình đi tới." Diệp Tinh Hà cũng là chắp tay, sau đó nhanh chân bước vào sao trời điện. Bên trong đại điện, hơi lộ ra trống trải. Đen kịt đại điện bên trong, màu tím tinh thạch tô điểm, như tinh thần đại hải, tựa như ảo mộng. Mà tại cao tọa phía trên, Bạch Thừa Cẩn nhắm mắt chợp mắt. Nghe nói tiếng bước chân, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Tinh Hà không tiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói: "Đệ tử Diệp Tinh Hà, bái kiến Bạch Thái thượng." "Không cần đa lễ." Bạch Thừa Cẩn tùy ý phất phất tay, nói ra: "Lần so tài này, ngươi thu hoạch được thứ nhất, ta ứng tưởng thưởng cho ngươi." Đem ngươi song long ngọc bội lấy ra. Diệp Tinh Hà nghe vậy, đem song long ngọc bội lấy ra. Bạch Thừa Cẩn tiếp nhận cái kia một nửa song long ngọc bội, lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một nửa khác. Tiếp theo, hắn đem hai khối ngọc bội đặt chung một chỗ, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, kim quang mãnh liệt, thanh bạch hai màu ngọc bội chậm rãi bay lên mà lên, hợp lại là một. Một tiếng cao vút long ngâm vang vọng đại điện. Chỉ gặp ngọc bội kia phía trên bay ra thanh bạch hai đạo long hình hư ảnh, quay quanh đại điện bay lên. Đây là có chuyện gì? Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, lẩm bẩm nói: "Cái kia trong ngọc bội, vì sao có đại tế tiểu khí tức?" Chốc lát sau, long ảnh trở lại trong ngọc bội. Lúc này, song long ngọc bội đã biến thành một khối lớn chừng bàn tay bằng ngọc, trên đó song long hy châu. Mơ hồ ở giữa, còn có thể thấy kim sắc quang mang tại trong ngọc bội ở giữa lấp lánh. Bạch Thừa Cẩn vung khẽ ống tay áo, một cơn gió màu xanh lá nâng song long ngọc bội, bay đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Khối này song long ngọc bội, vốn là ta cùng Trường Khôn Lịch luyện lúc đó được. Ở trong đó, đi lại một bộ vô thượng võ kỹ, vừa vặn có khả năng ban thưởng cho ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, tiếp nhận ngọc bội, chắp tay nói: "Tạ ơn Bạch Thái thượng." Dứt lời, hắn cúi đầu là xem song long ngọc bội. Chỉ thấy kim quang bên trong, điểm điểm hạt gạo lớn chữ viết, thâm ảo chúc chắc. Đây là một bộ tên là Nghịch Thiên Cuồng Long Bộ bộ pháp võ kỹ, cực kỳ cao minh. Cho dù là Diệp Tinh Hà, thô sơ giản lược nhìn xem đến, cũng không thể minh ngộ. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, hỏi: "Xin hỏi Bạch Thái thượng, công pháp này là gì phẩm cấp?" Bạch Thừa Cẩn vuốt râu cười khẽ: "Huyền giai cửu phẩm. Bộ này võ kỹ, liền lão phu ta đều tại sử dụng. Tại Bắc Đầu kiếm phái, là hoàn toàn xứng đáng bước thứ nhất pháp tuyệt kỹ. Huyền giai cửu phẩm." Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ khiếp sợ, càng thêm mừng rỡ. Thiên Hà cảnh bên trong, bộ pháp võ kỹ lại không ưu sầu. Hắn vội vàng chắp tay, lại lần nữa tạ ơn Bạch Thừa Cẩn. "Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được." Bạch Thừa Cẩn cười nói: "Ngươi có thể còn có cái gì mong muốn, cứ việc cáo chi lão phu." Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, đáp: "Hồi bẩm Bạch Thái thượng, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài." Sau đó, hắn đem hai cái kim sĩ đại bằng sự tình đều nói tới. Bạch Thừa Cẩn nghe xong, nhíu mày suy tư một lát, nói ra: "Cũng không phải không có cách, chỉ là có chút khó. Lão phu nơi này có một quyển đan phương, tên là Thần Huyết Tạo Hóa Đan. Này đan có thể cải tử hoàn sinh, càng có thể phạt mao tẩy tủy, khiến người thoát thai hoàn cốt. Chẳng qua là, đan dược này cần lục phẩm đan sư luyện chế, càng cần hơn một vị cực kỳ khó được thúc dẫn, thần ma chi huyết." Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, cười nói: "Hồi Bạch Thái thượng, đệ tử thật sự là lục phẩm luyện đan sư." Bạch Thừa Cẩn sắc mặt kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói: "Không nghĩ tới, ngươi còn bởi vậy thiên phú. Tốt, cái kia nắm đan phương giao cho ngươi." Sau đó, hắn đưa cho Diệp Tinh Hà một trang sách cổ, chính là Thần Huyết Tạo Hóa Đan. "Tốt, hôm nay cứ như vậy, ngươi trở về, chuẩn bị cẩn thận Minh Nhật Thất Phong tiêu chiến." Bạch Thừa Cẩn cũng không lại lưu hắn, phất phất tay, nhường Diệp Tinh Hà lui ra. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, rời khỏi sao trời điện. Trở về đỉnh núi Tiểu Trúc về sau, Diệp Tinh Hà bắt đầu lần xem đan phương cùng bóc kỹ. Một lát sau, hắn lắc đầu thở dài: "Này Nghịch Thiên Cuồng Long Bộ, quả thực thâm ảo, muốn có thời gian lại lĩnh hội. Đan phương càng là cần không ít linh thảo, cũng chỉ có thể chờ thi đấu qua đi lại nói." Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt tu luyện, chuẩn bị thi đấu. Ngày kế tiếp, Đông Phương Trắng Bệnh. Đông, Đông, Đông. Cổ trung khẽ đều, quanh quần không nớt. Thất Phong khiêu chiến, sắp bắt đầu. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đi ra ngoài. Bất quá một lát, Thiên Xu Phong trên quảng trường liền đã là người đông nghìn nghịt. So với hai ngày trước, nhân số càng nhiều. Nghe nói có Thất Phong khiêu chiến, không ít đệ tử cố ý theo bên ngoài chạy về đến quan sát tỉ thí. Mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, cao giọng nghị luận. Lúc này, có người hô một tiếng, Diệp Tinh Hà đến rồi. Mọi người dồn dập quay đầu, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà một bộ áo trắng, long hành sải bước, đạp không tới. Lăng lệ khí thế, bay thẳng đố bỏ. Mọi người thấy này, kính sợ sau khi, dồn dập tán dương. Nhưng mà, trên đài cao, trừ bỏ Long Hân, ngoài ra 6 phong phong chủ, vẻ mặt đều khó coi. Thứ 6 phong phong chủ hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm. Thằng danh con này, nếu không biết trời cao đất rộng, vậy liền gọi hắn hiểu biết hạ lợi hại. Mau mau bắt đầu. Cái kia Bạch Bảo trưởng lão nghe vậy, lập tức đáp ứng, cao giọng quát, đều an tĩnh. Thất phong khiêu chiến, bắt đầu. Trận đầu, do đệ thất phong giao quang đệ tử Diệp Tinh Hà, khiêu chiến thứ 6 phong khai Dương phong chấp sự, Gốm Nam. Trên khán đài, Long Hân con mắt híp lại, cười nhẹ một tiếng, "Lưu phong chủ, ngươi liền phái một cái chấp sự cùng Diệp Tinh Hà đánh, không khỏi quá xem thường người a." "Long phong chủ, ngươi khoan đã ý." Khai Dương phong chủ sắc mặt âm u, âm thanh lạnh lùng nói, "Gốm Nam đối phó hắn, dư xài." Nhưng, lời nói này ra tới, chúng phong chủ đều là thở dài. Gốm Nam thực lực cũng là cùng Ngô Thiên Dung tương đương, khó mà đánh thắng Diệp Tinh Hà. Nhưng hắn đã là thứ 6 phong tối cường đệ tử, mạnh hơn liền là cùng phong chủ cùng thế hệ, không thể cùng Diệp Tinh Hà đánh. Nay một trận chiến, thứ 6 phong muốn thua. Trên lôi đài, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, dò xét trước mắt trung niên. Trung niên nhân kia một bộ áo bào đen, khuôn mặt trung hậu, thực lực bất quá thiên hà cảnh đệ bắt trọng sơ kỳ. Gốm Nam tự biết không phải Diệp Tinh Hà đối thủ, sắc mặt có chút khó coi, rất cảm thấy áp lực. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay cười khổ, "Diệp sư đệ, thỉnh hạ thủ lưu tình." Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, "Tốt." Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, dưới chân sức gió tuôn ra. Du Thiên Ngự Phong quyết. Gốm mặt phía nam sắc hơi ngưng lại, chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt, cũng không thấy rõ Diệp Tinh Hà động tác. Diệp Tinh Hà thân hình chớp động, đột nhiên chủ tuyến ở trước mặt hắn. Tiếp theo, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, ánh xanh lấp lánh. Quyền thế như hồng, nặng có trăm vạn cân, uy thế hiển hách. Gốm Nam chớp liên tục tránh cũng không kịp, bị một quyền nện ở trên lồng ngực. Phanh một tiếng, Gốm Nam bay rất ra ngoài.